Chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 3, chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 3, trước đó Lưu Thụ Nghĩa đều hướng Đỗ Cấu phân tích qua, trộm cắp quân tiền là tội lớn ngập trời, chỉ cần một ngày không kết án, Lý Uyên đều một ngày không thể nào đình chỉ điều tra, có thể tại Lý Uyên chấn nộ phía dưới, liền có thể sẽ trực tiếp san bằng tất cả cùng quân tiền có liên quan đồ vật. Lúc đó, cố phòng hộ bộ phía dưới bí mật có thể rồi sẽ phát hiện. Bởi vậy, để bảo đảm không xảy ra bất trắc, Triệu Thành Dịch thế lực rất có thể sẽ nghĩ biện pháp tìm một dê thế tội, nhường hướng ngân án mau chóng nói với kết. Hiện tại, sự thực đã rất sáng tỏ, mọi thứ đều cùng Lưu Thụ Nghĩa phân tích giống nhau như lúc. Lưu Thụ Nghĩa tại biết được Đái Phi tồn tại lúc, cũng đã xác nhận cái này suy đoán, cho nên đối với cái này cũng không cố ý ngoại, hắn trầm tư một chút Đái Phi lời nói, nói, người này tại hướng ngân án sau đó, có hay không có còn gặp lại qua ngươi. Đái Phi lắc đầu, không có, hắn chỉ cùng ta đã thấy một lần kia, phía sau hắn thật giống như hư không tiêu thất bình thường, một lần đều không có lại xuất hiện qua, nếu không phải ta còn có lưu thư tín của hắn cùng tờ giấy, ta có thể đều sẽ hoài nghi đây hết thảy có phải hay không ta nằm mơ mơ tới. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, chỉ xuất hiện qua một lần, lại xuất hiện lần kia còn không có cùng Đái Phi chân chính gặp nhau. Nay đủ để chứng minh người này cẩn thận cùng tự tin, hắn tự tin dù là chỉ thấy một lần, cũng có thể hoàn toàn cầm chắc lấy Đái Phi. Người xuyên tạc nội dung, vừa lúc bị huynh trưởng ta phát hiện vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi, là hắn lựa chọn huynh trưởng ta? Đái Phi cau mày nói, hẳn là đi. Dù sao phùng một tung tích vấn đề, là hắn rõ ràng yêu cầu ta như thế sửa chữa, ta còn hỏi qua hắn, sửa chữa sau đó nên làm cái gì, người kia liền nói tự nhiên có người sẽ phát hiện vấn đề, ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền liền có thể. Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, nhìn tới, người này sớm tại nhường phùng một làm dê thế tội trước đó, liền đã chọn tốt huynh trưởng là người phát hiện. Hắn tại sao lại tuyển huynh trưởng đâu? Rõ ràng ngay lúc đó Lưu Thụ Trung, ngay cả một cái nhập phẩm quan viên đều không phải là, nào có tư cách tiến vào thứ đại nhân vật này tầm mắt. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, do đó, người đối với thần bí nhân này là ai, hoàn toàn không có suy nghĩ. Đúng. Đái Phi gật đầu, người này nói chuyện cùng ta lúc, âm thanh rất là khàn khàn, nghe có chút khó chịu, ta hoài nghi hắn là cố ý thay đổi âm thanh cùng ta trò chuyện, chính là sợ ta nhớ kỹ thanh âm của hắn. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, mà không có nhìn thấy, âm thanh vậy tiến hành ngụy trang, chẳng phải là nói Đái Phi hoàn toàn không cách nào cung cấp cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Vậy mình phí hết tâm tư bắt được Đái Phi, không phải liền là của phí. Thấy Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, hình như có bất mãn, Đái Phi sắc mặt không khỏi biến đổi, hiện tại hắn người cả nhà tính mệnh cũng tại Lưu Thụ Nghĩa một ý niệm, hắn căn bản không dám đắc tội Lưu Thụ Nghĩa. Ta còn nghĩ tới một sự kiện, không biết đối với Lưu Lang Trung có hữu dụng hay không. Đái Phi dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, Đái Phi vội vàng nói, tại cùng ta trò chuyện lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng. Ho khan? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, thế nào ho khan? Cố ý thu hút chú ý ho khan, hay là bệnh lý tính ho khan? Bệnh lý? Đái Phi nói, có chút giống là lây nhiễm gió rét ho khan, trong thanh âm mang đảm, ta nhớ được ta phong hàn lúc, liền từng có kiểu này ho khan. Bệnh lý? Người kia làm lúc đang sinh bệnh. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp nhìn về phía Tiết Minh đám người, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngoài cửa có thị vệ nói ra, Lưu Lang Trung, hộ bộ phó Lang Trung cầu kiến. Phó vô ý. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động. Hắn rời khỏi Triệu Thành Dịch dinh thự trước đó, từng nhường phó vô úy thế hắn điều tra một vài thứ, hiện tại trước phó vô úy tới, lẽ nào là đã tra được? Mời hắn bảo. Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng nói. Rất nhanh, thân mang quan bảo phó vô úy liền đi vào đại đường. Nguyên bản phó vô úy còn sống lưng thẳng tắp, nhưng khi hắn nhìn thấy trong hành lang Tiết Minh đám người về sau, cái eo liền không tự chủ cong lên. Đến Lưu Thụ Nghĩa trước mặt lúc, đầu đều muốn rủ xuống tới tim. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, tam ti đại nhân vật, còn có Tiết thị lang, vậy mà đều lại ở chỗ này. Lưu Thụ Nghĩa không trao không sợ suy nghĩ nhiều thời gian, nói thẳng, Phó Lang Trung, ngươi tới đây. Thế nhưng ta để ngươi chuyện điều tra, có kết quả. Phó vô úy hít sâu một hơi, nói, đúng. Quan Kỳ nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, Phó Lang Trung, Lưu Lang Trung để ngươi kiểm tra cái gì? Phó vô úy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, thấy Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nhân tiện nói, Lưu Lang Trung nhường xuống quan điều tra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là Triệu Thành Dịch mua sắm ám đạo ra miệng tòa kia dinh thự trước đó, tòa kia dinh thự chủ nhân là ai? Trải qua bản quan điều tra, tòa kia dinh thự trước đó chủ nhân là một cái phú thương, mà cái này phú thương có một cái nghĩa phụ, hắn nghĩa phụ chính là Tiền Tùy Hoạ Quan, nghe nói là chuyên môn hầu hạ Tùy Văn Đế Tâm Phúc Hoạ Quan. Lưu Thụ Nghĩa lộ ra giật mình, hắn liền nói trọng yếu như vậy cửa ra vào, Tùy Văn Đế tuyệt không có khả năng tùy tiện giao cho ai. Do hắn Tâm Phúc Hoạ Quan nghĩa tử trông giữ, ngược lại cũng hợp lý. Có thể tra ra cái này phú thương tại sao lại đem dinh thự bán cho Triệu Thành Dịch. Phú thương hiện nay chỗ nơi nào? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Phó vô úy lắc đầu, thời gian đã qua 4 năm, không thể nào biết được tại sao lại bán dinh thự, mà cái này phú thương. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, đã nhiều năm chưa từng trở lại Trường An, ta tìm không thấy hắn mảy may tung tích. Mất tích. Lưu Thụ Nghĩa nói. Phó vô úy gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, dù sao cho đến trước mắt, ta không có tra được hắn mảy may thông tin, dựa theo năm đó cho hắn phát quá sở, hắn đã sớm nên trở về Trường An, nhưng hắn một mực không có quay về, quan phủ cũng không có tin tức của hắn. Bị Triệu Thành Dịch thế lực cho diệt khẩu sao? Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, hắn chưa từng có độ xoắn xuýt, tiếp tục nói, chuyện thứ hai đâu? Chuyện này xa so với chuyện thứ nhất quan trọng hơn. Phó vô úy nói, vậy tra ra. Hắn nói ra, ta dựa theo Lưu Lang Trung nói, điều tra từ quân tiền sau khi rời đi 3 ngày thời gian bên trong, cũng có ai từng tiến vào khố phòng. Kết quả, ta tra được 3 người. Nói xong, hắn tầm mắt nhìn về phía một bên hộ bộ mọi người, nói, ba người này theo thứ tự là Tiết thị lang, Đặng Biên ngoại lang, cùng với Ôn Thượng thư. Nghe được tên của mình, Tiết Minh cùng Đặng Thành Nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, mặc dù không biết Lưu Thụ Nghĩa nhường Phó Vô Úy điều tra chuyện này có dụng ý gì, nhưng không hề nghi ngờ. Tên của bọn họ xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tiết Minh nói ra, bản quan làm lúc lại đi cố phòng, chính là mới đến một nhóm tài vật, cần nhập kho, bản quan tiến đến nhập kho mà thôi. Đặng Thành Nhân cũng liền bội nói, ta thân làm kim bộ ti lang trùng, quân tiền bị trở đi, tự nhiên cần phải đi dẫn người quét dọn một chút khố phòng. Ta nhưng không có làm cái khác không quan hệ chuyện. Thấy hai người sốt ruột giải thích, Lưu Thụ Nghĩa cười nói, hai vị không cần căng thẳng, các ngươi xuất hiện tại khố phòng, không nhất định đại biểu các ngươi đều có vấn đề. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Phó Vô Úy, có ai là đơn độc tiến vào khố phòng, không có khiến người khác đi cùng. Phó Vô Úy hít sâu một hơi, nói, Ôn Thượng thư, là hắn. Lưu Thụ Nghĩa híp mắt lại. Hắn sở dĩ nhường Phó Vô Úy điều tra cũng có ai đi qua khố phòng, là bởi vì theo khố phòng vách tường cơ quan mở ra, tất nhiên sẽ ở trên vách tường lưu lại một đạo rõ ràng khe hở. Khe hở kia không người chú ý lúc, tất nhiên là sẽ không bị người phát hiện, nhưng nếu như quân tiền mất đi chuyện truyền về, nếu có người đi khố phòng điều tra, kia cũng rất dễ dàng phát hiện khe hở, từ đó biết được trong khố phòng có cơ quan ám đạo. Vì vậy, Triệu Thành Dịch thế lực, tất nhiên cần lại lần nữa soát sơn, đem khe hở ẩn tàng. Có thể khố phòng hộ bộ trông coi chặt chẽ, không phải ngoại nhân có thể bước vào, với lại cho dù bước vào, bình thường cũng sẽ do trông coi thị vệ đi theo. Vì vậy, muốn làm thành chuyện này, chỉ có bày ra chủ đạo hướng ngân án người giật dây, tự mình tiến đến, còn có hợp lý, không cho thị vệ đi theo lý do mới được. Có biết Ôn Thượng thư vì sao không có nhường thị vệ đi theo? Lưu Thụ Nghĩa dò hỏi. Phó Vô Úy nói, đi chép trong sổ không có viết rõ nguyên nhân, nhưng hạ quan đi hỏi thị vệ, những thị vệ kia vậy nhớ không rõ lắm, bọn hắn nói tốt như là Ôn Thượng thư phụng thái thượng hoàng ý chỉ, muốn bí mật xem xét trong khố phòng cái quái gì thế, bởi vậy không cho bọn hắn đi theo. Phụng thái thượng hoàng ý chỉ. Lấy Diệu Âm Nhi cùng Triệu Thành Dịch cẩn thận cùng chủ tính Chu Toàn đến xem, này rất có thể là thật sự. Chỉ cần chuẩn bị Chu Toàn, trước giờ chủ tính, muốn nhất đạo dâu gia thánh chỉ cũng không tính nạn. Chẳng qua đây là thật hay giả, cũng không trọng yếu. Hắn còn có đái phi manh mối trọng yếu. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp nhìn về phía Tiết Minh đám người, nói, ta muốn biết, quân tiền mất đi đoạn thời gian kia, ngươi hộ bộ thượng thư Ôn Quân, có phải cảm nhiễm phong hàn? Có hay không có ho khan triệu chứng? Cái này, Tiết Minh đám người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả từ trên mặt của đối phương nhìn thấy ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, đến giờ khắc này, bọn hắn đã hiểu tất cả. Nhìn Tiết Minh đám người phản ứng, không cần bọn hắn trả lời, Lưu Thụ Nghĩa liền đã biết đáp án. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nhìn tới, sự việc đã rất rõ ràng. Hướng ngân án chính là Triệu Thành Dịch thế lực một lần tỉ mỉ chuẩn bị, chủ tính Chu Toàn trước giờ liền tìm tốt dê thế tội âm mưu, nó chân chính chủ sự sau màn. Lưu Thụ Nghĩa đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Tiết Minh và quan viên hộ bộ, nói, chính là trước hộ bộ thượng thư đã cáo lao hồi hương. Ôn Quân, chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, rời lên đá đập chân của mình. Một, chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, rời lên đá đập chân của mình. Một giờ thì một khắc, hoàng cung đại điện lên chiều chưa kết thúc. Đỗ Như Hối đứng ở bách quan phía trước nhất, một bên nghe đồng nghiệp bẩm báo quốc sự, ánh mắt xéo qua một bên quét về phía hình bộ, ngự sử đại cùng hộ bộ khu vực. Chỗ nào có mấy cái hết sức rõ ràng cương vị. Ngự sử trung thừa Ngô Thần Dương, hình bộ thị lang Ngụy Khiêm, thị lang bộ hộ Tiết Minh. Đỗ Như Hối trong lòng mặc niệm lấy thiếu hụt này tên của mấy người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhăn. Thân làm hình bộ thượng thư, hắn mặc dù không có đi hình bộ, nhưng cũng biết hình bộ chuyện đã xảy ra. Bởi vậy, hắn hiểu rõ những người này đều bị Lưu Thụ Nghĩa gọi vào hình bộ. Nhưng hắn không biết, Lưu Thụ Nghĩa đem những này người gọi vào hình bộ liền hướng sẽ đều không cho bọn hắn tham gia nguyên do. Tra án mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng không bằng bệ hạ lên triều quan trọng. Này nếu là bị ai bắt được cơ hội tiến hành công kích, dù là chính mình đều không cách nào là Lưu Thụ Nghĩa ra mặt. Rốt cuộc ngăn cản mệnh quan triều đình tham gia lên triều, nói nhỏ chuyện đi là không hiểu quy củ, như thật sự thượng cương thượng tuyến, nói lớn chuyện ra, đó chính là miệt thị hoàng đế, cho rằng hoàng đế chủ trì lên triều không quan trọng. Cái tội danh này, đừng nói Lưu Thụ Nghĩa, ngay cả hắn Đốt Như Hối cũng đảm đương không nổi. Lưu Thụ Nghĩa bình thường vô cùng thông minh, làm sao lại như vậy làm ra bực này không lý trí sự tình? Lẽ nào là tra án kiểm tra bên trên nhất thời quên đi thời gian? Đỗ Như Hối rất rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa thói quen, gặp được vụ án đó là thật không phân ngày đêm đi thăm dò, không tra rõ chân tướng tuyệt đối không nghỉ ngơi. Tiểu này mạnh điên cuồng, bình thường hắn nhìn thấy sẽ chỉ tán thưởng Lưu Thụ Nghĩa đủ nỗ lực là có thể trợ lý người, nhưng bây giờ Lưu Thụ Nghĩa lôi kéo những người khác cùng hắn cùng nhau làm như vậy, đồng thời liền hướng sẽ nặng như vậy muốn chuyện cũng cho chậm trễ, vậy thì không phải là chuyện tốt. Thật sự sẽ là cùng ngày xưa một dạng, quá mức chuyên tâm tra án mà không để ý đến thời gian. Hay là, Đỗ Như Hối lại nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm hắn không khỏi đột nhiên dạo dựng, hay là những người này có vấn đề, không thể để cho bọn hắn rời khỏi. Đang Đỗ Như Hối hồ tư loạn tưởng lúc, công bộ thượng thư Đoạn Luân bẩm báo xong rồi sự vụ của mình. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ Lý Thế Dân khẽ gật đầu, hắn tầm mắt đảo qua trong điện bách quan, âm thanh uy nghiêm vang vọng đại điện, không còn sấm sủa, chư vị ái khanh có thể còn có chuyện gì muốn đấu? Nếu không có đấu, liền bãi triều đi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Đỗ Như Hối nhíu lên lông mày đột nhiên buông lỏng. Mau lui lại hướng đi, như vậy hắn liền có thể vội vàng về đến hình bộ đi gặp Lưu Thụ Nghĩa, hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa đến tuột cùng đang làm gì, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp tìm Lưu Thụ Nghĩa phiền phức trước đó, mang Lưu Thụ Nghĩa đến trong cung hướng bệ hạ thuyết minh nguyên do. Như Lưu Thụ Nghĩa thật sự bởi vì tra án bên trên mà quên thời gian, vậy mình chủ động tới tình tội, vậy tuyệt đối so với những người khác thượng thư tìm phiền toái tốt hơn nhiều. Bệ hạ, thần có tấu. Ai ngờ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đỗ Như Hối vô thức theo tiếng kêu nhìn lại, khi mà hắn nhìn thấy từ bách quan trong đi ra người là ai về sau, vừa mới giãn ra lông mày lập tức lại nhíu lại. Thế nào lại là người kia? Lần này phiền toái. Chỉ thấy đi ra người hơn 40 tuổi tuổi tác, hắn lưng có hơi còng lưng, hình thể thon gầy, trên mặt hốc mắt hướng vào phía trong long xuống, khỏe mắt chi hắc dường như có thể cùng mặt so sánh, bộ dạng này liền tựa như mấy tháng không có ngủ đồng dạng. Người này chính là ngự sử đại thị ngự sử Chu Hân, cùng ngự sử trung thừa Ngô Thần Dương là đồng hương kiêm đồng môn. Hắn giờ phút này đột nhiên đứng ra, Đỗ Như Hối có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Chu Hân đạt được Lý Thế Dân cho phép về sau, liền mở miệng nói, "Vậy hạ, ta ngự sử đại Ngô trung thừa đêm qua bị hình bộ lưu lang trung phái người mời đi về sau, liền mất đi thông tin, hôm nay hắn liền hướng sẽ đều không thể tham gia, thần lo lắng hắn có phải xuất hiện cái gì bất ngờ." Chu Vân vừa mới nói xong, triều thần lập tức thấp giọng nghị luận lên. Trên thực tế, không chỉ Đỗ Như Hối phát hiện vắng mặt Tiết Minh đám người, những quan viên khác cũng đều phát hiện. Rốt cuộc Tiết Minh bọn hắn đều là mỗi cái nha môn nhân vật số 2, tất cả tay cầm thực quyền, địa vị cực cao, ngày bình thường vắng mặt một cái cũng hiếm thấy, lần này trực tiếp ít ba người, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Lý Thế Dân thấy thế, nhìn về phía Đỗ Như Hối, Đỗ Khanh có biết nguyên do. Đỗ Như Hối tâm tư bắt chuyện, nói, thần biết được, Lưu Lang Trung đêm khuya mời đi Ngô Trung Thừa đám người, chính là vì hướng ngân án điều tra sự tình, hướng ngân án ảnh hưởng cực lớn. Lại là bệ hạ đặc biệt chú ý vụ án, Lưu Lang Trung không dám thư giãn, không dừng ngủ đêm điều tra, lúc này mới đêm khuya có chuyến này chuyện. Chu Vân nghe vậy, nói thẳng, bất kỳ vụ án nào điều tra, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chớ nói chi là phức tạp như vậy hướng ngân án. Lên chiều chút này thời gian, căn bản không thể nào đối với hướng ngân án điều tra có bất kỳ ảnh hưởng gì, Lưu Lang Trung đại khái có thể nhường Ngô Trung Thừa bọn hắn đến được chiều, sau đó lại để cho Ngô Trung Thừa bọn hắn tiếp tục phối hợp. Thế nhưng, ngay cả điểm ấy thời gian, Lưu Lang Trung cũng không cho Ngô Trung Thừa. Chu Vân tầm mắt đảo qua mọi người, tại trải qua buổi tịch lúc, cùng buổi tịch tầm mắt giao nhau, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, âm điệu đột nhiên đề thăng, hạ quan muốn biết, Lưu Lang Trung làm như vậy, là ỷ vào hắn có bệ hạ ý chỉ, cố ý cho Ngô Trung Thừa đám người ra vai phủ đầu đâu, hay là nói, hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói, trong mắt của hắn, căn bản cũng không có bệ hạ, cho nên bệ hạ chủ trì lên triều, hắn nghĩ không nhường ai đến, đều không nhường ai đến. Lời này vừa ra, nguyên bản ồn ào đại điện, chỉ một thoáng tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đỗ Như Hối sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Với lại người nói lời này, hay là ngự sử đại ngự sử. Đây là ngay cả hắn cũng không muốn đối đầu thế lực. Có thể Lưu Thụ Nghĩa thân vì mình sắp là con rể, hắn lại không thể thật sự trơ mắt nhìn Lưu Thụ Nghĩa bị thượng cương thượng tuyến, Đỗ Như Hối hít sâu một hơi, nói, "Chu ngự sử lời nói này vô cùng nghiêm trọng. Lưu Lang Trung là đại đường, là bệ hạ, đã không biết giải quyết qua bao nhiêu nguy hiểm, hắn đối với bệ hạ chi trung tâm thiên địa chừng dám, sao lại trong mắt không có bệ hạ?" Những quan viên khác e ngại Đỗ Như Hối thân phận, vừa vặn là ngự sử Chu Vân, lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn ngự sử làm chuyện, chính là cùng những quan viên này là địch. Chu Vân nói, tất nhiên trong mắt có bệ hạ, nếu biết lên triều tầm quan trọng, kia Đỗ Bộc Xạ có thể hay không giải thích một chút, hắn vì sao không cho phép Ngô Trung Thừa đám lên triều đâu? Cái này, Đỗ Như Hối lông mày nhíu lên, hắn tối hôm qua chưa từng đi hình bộ, căn bản không biết Lưu Thụ Nghĩa cụ thể làm cái gì, giờ phút này sao có thể trả lời đi lên. Thấy Đỗ Như Hối không nói lời nào, Chu Vân cười nói, nhìn tới Đỗ Bộc Xạ căn bản không biết Lưu Lang Trung đang làm cái gì, Đỗ Bộc Xạ đối với hắn có nhiều chăm sóc, kết quả hắn lại ngay cả Đỗ Bộc Xạ vậy giấu giếm, này Lưu Lang Trung nhìn lên tới, dường như không phải quá có ơn tất báo a. Đỗ Như Hối ánh mắt phát lạnh, Chu Vân chọn Lưu Thụ Nghĩa lên triều bên trên khuyết điểm thì cũng thôi đi, hiện tại còn ly gián từ bản thân cùng Lưu Thụ Nghĩa. Quả nhiên, này Chu Vân cái mông là ai, hắn căn bản cũng không phải là thật sự muốn biết đáp án, mà là muốn mượn cơ hội này đối phó Lưu Thụ Nghĩa. Có thể Lưu Thụ Nghĩa cùng Chu Vân chưa từng tiếp xúc qua, Chu Vân giờ phút này lại như vậy đối với Lưu Thụ Nghĩa thượng cương thượng tuyến. Đỗ Như Hối tâm tư chuyển động, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Ti Không Bùi Tịch. Lúc này, hắn liền phát hiện Bùi Tịch chính thỏa mãn nhìn Chu Vân, tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của mình, Bùi Tịch xoay đầu lại, hai người tầm mắt giao nhau. Chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, rời lên đá đập chân của mình. 2, chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, rời lên đá đập chân của mình. 2, sau đó, Đỗ Như Hối chỉ thấy Bùi Tịch nhếch miệng lên, mở miệng nói, "Chu ngự sử cũng không thể nói như vậy, người nào không biết Đỗ Bộc Xạ là Lưu Lang Trung quý nhân, Lưu Lang Trung cho dù giấu giếm bất luận kẻ nào, vậy sẽ không giấu giếm Đỗ Bộc Xạ, Đỗ Bộc Xạ không biết, có thể chỉ là việc này tương đối đặc thù, cần giữ bí mật." Tương đối đặc thù. Chu Vân nói, "Cha án phân đoạn thôi, năng lực có cái gì đặc thù? Chớ nói chi là còn cần giữ bí mật, Lưu Lang Trung thân làm hình bộ Lang Trung, kết quả đối với hình bộ thượng thư Đỗ Bộc Xạ còn giấu giếm, cái này khiến hạ quan rất khó không nghi ngờ, Lưu Lang Trung có phải có ý khác, hoặc nói hắn chỉ là đơn thuần vô cùng kiêu ngạo tự đại, không đem bất kỳ ai khác để vào mắt." Nghe hai người kẻ sướng người họa, Đỗ Như Hối lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn biết không thể lại để cho hai người nói tiếp, bằng không tình thế đem triệt để không cách nào khống chế. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, "Vậy hạ, thần tin tưởng Lưu Thủ Nghĩa, hắn chắc chắn không phải cuồng vọng vô tri người, lần này ngăn cản Ngô Trung Thừa đám lên triều, tất có nguyên do, vậy hạ không ngại sai người đem Lưu Thụ Nghĩa gọi, nguyên nhân vì sao, hỏi một chút liền biết."
Nghe được Đỗ Như Hối lời nói, Chu Vân cùng Bùi Tịch liếc nhau một cái, bọn hắn không có ngăn cản Đỗ Như Hối, này cũng là bọn hắn nguyên bản ý nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa hiện nay chính bị Lý Thế Dân coi trọng, chỉ bằng bọn hắn mấy câu, Lý Thế Dân tất nhiên sẽ không dễ dàng xử trí Lưu Thụ Nghĩa. Nghĩ thật sự nhường Lưu Thụ Nghĩa ngã vào vực sâu văn trượng, chỉ có thể cùng Lưu Thụ Nghĩa đối chất nhau, chỉ cần bọn hắn tại bách quan trước mặt nói Lưu Thụ Nghĩa á khẩu không trả lời được, nhường Lưu Thụ Nghĩa không có lý do hợp lý phản bác, kia tại bách quan chứng kiến dưới, Lý Thế Dân cho dù lại không vui lòng xử trí Lưu Thụ Nghĩa, cũng phải trách phạt Lưu Thụ Nghĩa. Đây chính là hắn đuổi tịch học sinh tự mình vào cuộc, vì chính mình tranh thủ được cơ hội, mình vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy. Về phần Lưu Thụ Nghĩa có thể hay không tìm thấy lý do hợp lý, Bùi Tịch trong lòng cười lạnh một tiếng, trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, bất kể hắn Lưu Thụ Nghĩa lý do là cái gì, ngăn cản quan viên tham gia lên triều, đó chính là miệt thị hoàng quyền, chỉ cần đem điểm này ngồi vững, Lưu Thụ Nghĩa liền không thể nào có trở mình cơ hội. Lưu Thụ Nghĩa a Lưu Thụ Nghĩa, cuối cùng bị ta bắt được cơ hội. Bùi Tịch đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Lưu Thụ Nghĩa ngã vào vạn kiếp bất phục chi cảnh tuyệt vọng bộ dáng. Lý Thế Dân tầm mắt đảo qua Đỗ Như Hối đám người khuôn mặt, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên năng lực nhìn ra nút trong những thứ này giao phong ở dưới sóng ngầm, trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất tò mò, Lưu Thụ Nghĩa tại sao lại ngăn cản Ngô Thần Dương đám người tham dự lên triều. Hắn là không tin cái gì kiêu ngạo tự đại lời nói, nhưng cụ thể nguyên nhân gì, chính là hắn cũng nghĩ không thông. Chẳng qua chỉ cần đem Lưu Thụ Nghĩa gọi tới, tất cả liền có thể rõ ràng. Hắn nói ra, nếu như thế, vậy liền đem Lưu Thụ Nghĩa gọi tới đi. Vậy hạ, Lý Thế Dân vừa dứt lời, hoạn quan còn chưa kịp ra ngoài truyền lệnh, ngoài điện đều có một thị vệ đi đến, nói: Hình bộ lang trung Lưu Thụ Nghĩa đề xuất thiết kiến. Lưu Thụ Nghĩa, hắn đến. Nghe được thị vệ lời nói, bách quan đều là bất ngờ. Bọn hắn không ngờ rằng, nay vừa muốn đi gọi Lưu Thụ Nghĩa, kết quả chính Lưu Thụ Nghĩa liền đến. Bùi Tịch vậy nở nụ cười, thật đúng là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo a. Chính Lưu Thụ Nghĩa đến, ngược lại là tiết kiệm thời gian của chúng ta. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, liền thấy Đỗ Như Hối lông mi như cũng nhíu lại, trên mặt có một vòng vẻ lo lắng. Lý Thế Dân sâu thẳm trong con ngươi hiện lên một vòng hiểu rõ, nhìn tới Đỗ Như Hối là thực sự không biết Lưu Thụ Nghĩa đang làm cái gì. Nhường Lưu Thụ Nghĩa vào đi. Không bao lâu, thân mang màu ửng đỏ quan bảo Lưu Thụ Nghĩa bước đi vào đại điện trong. Hắn vừa tiến vào, văn võ bá quan tầm mắt đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Nếu là phổ thông quan ngũ phẩm viên, bị nhiều như vậy trọng thần như vậy nhìn chăm chú, có thể đã sớm khẩn trương mồ hôi chảy ròng, nhưng Lưu Thụ Nghĩa thậm chí mí mắt cũng không nháy mắt một cái, liền tựa như không có cảm nhận được những thứ này khác thường tầm mắt bình thường, bình tĩnh đi vào trước điện. Thần, bái kiến bệ hạ. Lưu Thụ Nghĩa hướng Lý Thế Dân cung kính hành lễ. Lý Thế Dân đối với Lưu Thụ Nghĩa trầm ổn biểu hiện rất là thỏa mãn, hắn nói ra, bình thân đi. Tạ bệ hạ. Lý Thế Dân nói, Lưu Ái Khanh tới thật đúng lúc, Chu Ngự Sử cùng Đỗ Bộc Xạ vừa vặn nói tới ngươi. Ồ. Lưu Thụ Nghĩa có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bên cạnh hốc mắt long xuống, hình thể gầy yếu như hầu tử Ngự Sử Chu Vân. Không biết Chu Ngự Sử tại cùng Đỗ Bộc Xạ đang đàm luận ta cái gì. Chu Vân nhìn thoáng qua Bùi Tịch, thấy Bùi Tịch gật đầu, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên. Lúc này hướng Lưu Thụ Nghĩa chất vấn, Lưu Lang Trung cố ý ngăn cản Ngô Trung Thừa đám lên triều, không biết Lưu Lang Trung giáp tâm như thế nào. Giáp tâm như thế nào? Chu Vân vừa mới cùng Bùi Tịch cái nhìn kia đối mặt, cũng không chạy thoát ánh mắt của Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa lúc này đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa cười vừa nói, Chu Ngự Sử lời này là nơi nào nói? Bản quan chỉ là giải quyết việc chung, nơi nào có cái gì giáp tâm? Giải quyết việc chung. Chu Vân còn tưởng rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ dùng lý do gì, ai mà biết được đúng là kiểu này không hề sức thuyết phục lý do. Hắn trực tiếp cười lạnh nói, Lưu Lang Trung giải quyết việc chung, chính là ngăn cản ta đại đường trọng thần tham gia lên triều. Không biết là ai cho Lưu Lang Trung quyền lực, không biết Lưu Lang Trung trong mắt đến tột cùng còn có hay không bệ hạ. Trong mắt có hay không có bệ hạ, mũ cũng chụp lớn như vậy. Lưu Thụ Nghĩa nhướng mày, nhưng cũng không giận, hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh giọng nói, nói, bản quan quyền lực, đương nhiên là bệ hạ, là đại đường luật pháp cho, về phần bản quan trong mắt có hay không có bệ hạ. Cái này còn phải nói sao? Bệ hạ coi trọng ta, nhiều lần để bạt với ta, đối với ta ân trọng như núi, ta hận không thể ngày đêm không ngủ là bệ hạ làm việc, để báo đáp bệ hạ, sao lại trong mắt không có bệ hạ? Nói thực sự là em hay. Chu Vân âm thanh lạnh lùng nói, nhưng vô cùng đáng tiếc, hạ quan tại bên trong ngự sử đài, loại lời này đã nghe được lỗ tai cũng lên kén. Có thể sự thực lại là những quan viên kia trong lòng căn bản cũng không có bệ hạ. Hắn hai mắt chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung vừa mới nói là bệ hạ cùng đại đường luật pháp cho quyền lực của ngươi, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, là bệ hạ để ngươi ngăn cản Ngô Trung Thừa đám người thượng triều, hay là đại đường cái nào một cái luật pháp để ngươi ngăn cản trọng thần thượng triều? Bùi Tịch nghe đến đó trong lòng đã không cầm được lắc đầu. Thua thiệt hắn coi Lưu Thụ Nghĩa là thành cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ, ai ngờ Lưu Thụ Nghĩa càng như thế bất lực. Phàm là Lưu Thụ Nghĩa tìm cái khác lấy cớ cũng sẽ không dễ dàng bị Chu Vân bức đến tuyệt lộ. Có thể hết lần này tới lần khác, Lưu Thụ Nghĩa tìm một cái giải quyết việc chung lấy cớ, lần này tốt, Chu Vân vấn đề, Lưu Thụ Nghĩa không thể nào trả lời đi lên. Rốt cuộc Lưu Thụ Nghĩa không thể nào đem đầu mâu chỉ hướng Lý Thế Dân, cái này cùng công khai muốn chết không có gì khác biệt, Lưu Thụ Nghĩa cũng không có khả năng thật sự từ luật lệ trong tìm thấy ủng hộ hắn hành vi luật pháp. Lưu Thụ Nghĩa đã không đường có thể đi. Mà đốt như hối đám người, cũng đều lông mày chăm chú nhăn lại, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lưu Thụ Nghĩa lại nhanh như vậy bị Chu Vân bức đến ngõ cụt. Rõ ràng bình thường vô cùng tinh danh một người, như thế nào hiện tại như thế khinh suất? Lẽ nào là đột nhiên bị chất vấn, bối rối phía dưới không còn kiểm suy tư nữa. Đỗ Như Hối hiểu rõ hắn nhất định phải nhúng tay, bằng không mặc cho kinh nghiệm phong phú ngự sử Chu Vân còn như vậy tiến công xuống dưới, Lưu Thụ Nghĩa thật sự đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng như thế nào nhúng tay, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp thích hợp. Mà liền tại hắn vắt hết óc đang tự hỏi biện pháp lúc, giọng Lưu Thụ Nghĩa vang lên, "Chu ngự sử vấn đề này hỏi không đúng lắm a." "Cái gì?" Mọi người khẽ giật mình. Đây là cái gì trả lời? Chu Vân vậy không mở ra Lưu Thụ Nghĩa tâm tư, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Sao không đúng?" Chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, giời lên đá đập chân của mình. 3, chương 162, tước vị để thăng. Bùi Tịch kinh hãi, giời lên đá đập chân của mình. 3, Lưu Thụ Nghĩa đón lấy Chu Vân tràn ngập sát cơ tầm mắt, khỏe miệng có hơi câu lên, nói, "Bản quan đã điều tra rõ hướng ngân án trận tướng, nô trung thừa cũng được, Ngụy thị lang cũng được, bọn hắn cũng tại hướng ngân án trong phạm vào cực lớn tội ác. Bọn hắn căn bản cũng không nên được xưng là trọng thần, mà nên xưng là phạm nhân. Do đó, Chu ngự sử vấn đề, muốn đổi thành là bệ hạ để cho ta ngăn cản Ngô Trung Thừa và phạm nhân thượng triều, hay là đại đường cái nào một cái luật pháp để cho ta ngăn cản phạm nhân thượng triều. Như là như vậy, vậy ta nghĩ." Lưu Thụ Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Vân, đáp án cũng không cần ta nói a. Xoát. Chu Vân trong mắt đồng tử phút chốc ngưng tụ. Nguyên bản tràn đầy nụ cười tự tin nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn mắt trợn tròn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn vì quá kích động mà bén nhọn, "Ngươi nói ngươi đã điều tra rõ hướng ngân án trận tướng, ngươi nói Ngô Trung Thừa bọn hắn là phạm nhân. Cái này, thật sự sao?" Bách quan cũng liền bận bịu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Sau đó bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chu ngự sử đã nghe rõ, làm gì còn muốn hỏi lần nữa." "Lại là thật sự?" Chu Vân như bị sét đánh, cả người thân thể cũng không khỏi lung lay một chút. Hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa tất cả công kích, cũng bắt nguồn từ Lưu Thụ Nghĩa cản trở tứ phẩm đại quan tham gia tào triều, bất kể từ chỗ nào một điểm đến xem, đây đều là xem thường hoàng quyền, xúc phạm đại đường luật pháp. Cho dù Lưu Thụ Nghĩa lấy tra án lý do chính đáng, cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Hắn cho là mình đứng ở thế bất bại. Nhưng ai biết, Lưu Thụ Nghĩa lại dùng chính mình chưa bao giờ nghĩ tới phương pháp hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Lưu Thụ Nghĩa đem trọng thần biến thành phạm nhân, nếu là phạm nhân, làm sao có khả năng có tư cách tham gia lên triều? Có thể. Lưu Thụ Nghĩa từ tiếp nhận hướng ngân án bắt đầu, đến bây giờ, vậy không vượt qua 12 canh giờ à? Như thế điểm thời gian, Lưu Thụ Nghĩa làm sao lại năng lực trực tiếp tra rõ chân tướng? Đây là người có thể làm ra chuyện. Chu Vân đại não một mảnh hỗn độn, hắn còn là lần đầu tiên cảnh ngộ bực này đả kích. Bùi Tịch phản ứng không thể so với Chu Vân tốt bao nhiêu, thậm chí hắn còn muốn càng thêm kinh khủng. Vì Lưu Thụ Nghĩa nói, Nô Thần Dương là phạm nhân. Nô Thần Dương làm được ngự sử trung thừa phẩm cấp, có thể nói là hắn học sinh trong ưu tú nhất, một trong mấy người, nói là cánh tay của mình cũng không quá đáng. Lý Thế Dân đăng cơ về sau, chính mình không có thực quyền, liền dựa vào Nô Thần Dương những thứ này cánh tay trèo chống thế lực của mình. Kết quả, hiện tại Nô Thần Dương biến thành phạm nhân, tương đương với trực tiếp chém đứt chính mình một cái cánh tay. Đau a. Bùi Tịch trong lòng như là nhỏ máu đồng dạng. Hắn vốn nghĩ tính toán Lưu Thụ Nghĩa, nhường Lưu Thụ Nghĩa ngã vào vực sâu và trượng. Nhưng ai biết, chân chính ngã vào thâm uyên, là học sinh của mình, chính mình cũng đem bởi vậy nguyên khí đại thương. Bùi Tịch cùng Chu Vân hoặc thống khổ, hoặc thất hồn lạc phách, có thể đỗ như hối, lúc này lại là tràn đầy vui mừng. Hắn không ngờ rằng, Lưu Thụ Nghĩa lại cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Thì ra là thế, Lưu Thụ Nghĩa nguyên là cha ra hướng ngân án trận tướng, Nô Thần Dương bọn người là phạm nhân, này cũng cùng mình trước đó một cái suy đoán ăn khớp nhau. Chẳng qua cái đó suy đoán, chính mình cũng cảm thấy vô cùng thái quá. Không chút nghĩ tới loại khả năng này, lại không ngờ Lưu Thụ Nghĩa thật sự làm được. Như là như vậy, kia chuyện xấu đều trở thành chuyện tốt. Chờ đợi Lưu Thụ Nghĩa sẽ không còn là trọng phạt, mà là lập công. Dù là Lý Thế Dân, không hề bận tâm gương mặt bên trên, đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, hắn cũng không có nghĩ đến Lưu Thụ Nghĩa lại đã điều tra rõ chân tướng, mà hướng ngân án chân tướng. Lý Thế Dân hồi tưởng lại năm đó chính mình đại doanh, kém chút vì quân tiền mất đi sinh ra bất ngờ làm phản sự tình, cùng với kém chút bị đột quyết nắm lấy cơ hội đánh hạ sự tình, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng lạnh lên. Nói một chút đi. Hướng ngân án đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó chân tướng đến tột cùng là như thế nào? Mọi người nghe vậy, cũng đội vàng thu lại nỗi lòng, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, bọn hắn cũng rất tò mò, năm đó chấn động thiên hạ vũ đức đệ nhất đại án, kiểm tra lại kết quả là cái gì? Lưu Thụ Nghĩa không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đây hết thệ còn muốn từ Phùng Một một phần lời khai nói đến. Tiếp lấy Lưu Thụ Nghĩa liền mười phần kỹ càng, đem chính mình tất cả tra án quá trình giảng thuật một lần. Trong đó vụ án, cũng bị hắn chia làm Phùng Một quan án cùng quân tiền bị trộm án hai cái vụ án tiến hành giảng thuật. Cuối cùng, thần có thể xác định, hướng ngân án người giật dây chính là nguyên hộ bộ thượng thư Ôn Quân, là hắn cùng làm lúc hay là làng Trung Triệu Thành Dịch cộng đồng hoàn thành quân tiền trộm án sự tình. Lưu Thụ Nghĩa nói xong, có thể lớn như vậy đại điện lại không có chút âm thanh, văn võ bá quan hơn trăm người cũng không có một người mở miệng. Bọn hắn hoàn toàn bị hướng ngân án phía sau kia phức tạp chân tướng cho kinh đến. Ai có thể nghĩ tới năm đó tam ti cao tầng vậy mà như thế cả gan làm loạn, công nhiên thông đồng vu hãm người vô tội, cuối cùng dẫn đến hơn trăm người bị giết, hơn nghìn người bị lưu vong. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn vu hãm lại là sớm đã bị thiết kế tốt, đây là một cái sao mà xảo diệu, đối nhân tâm sao mà hiểu rõ âm mưu. Mà bọn hắn càng không có nghĩ tới, khố phòng hộ bộ phía dưới lại còn cất giấu một cái thần bí như vậy địa phương, quân tiền lại là rời đi khố phòng trước đó liền bị hoán đi nha. Từng cái chất tướng, giống như sóng biển bình thường, không ngừng đánh thẳng vào đầu góc của bọn hắn, để bọn hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Qua hồi lâu, mới có tiếng nghị luận vang lên. Thật không nghĩ tới, hướng ngân án chân tướng lại phức tạp như vậy. Nếu không phải Lưu Lang Trung bằng chứng sung túc, lại Ngô Thần Dương bọn hắn cũng chiều, ta căn bản không thể tin được này lại là chân tướng. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới bọn hắn ngày bình thường như vậy nghiêm túc uy nghiêm, sau lưng lại âm hiểm như thế. Ôn Quân tâm cơ thật là quá sâu, ta thật sự không thể tin được, phía sau màn tập nhân sẽ là nhìn lên tới như thế hòa ái lão nhân gây nên. Là cái này biết người biết mặt không biết lòng a. Mà cho dù Ôn Quân bọn hắn âm hiểm như thế xảo trá, vẫn là bị Lưu Lang Trung trong vòng một ngày phá án và bắt giam. Lưu Lang Trung thần thắng tên, hoàn toàn xứng đáng. Bách quan nghị luận ầm ĩ, vụ án càng là phức tạp, Ôn Quân đám người càng là xảo trá, đối với Lưu Thụ Nghĩa khen ngợi đều càng cao. Cái này khiến Bùi Tịch chỉ cảm thấy những người này âm thanh chưa bao giờ có như thế chói tai. Chu Vân nghe những lời này, cũng vô ý thức rụt cổ một cái, giảm bớt chính mình tồn tại cảm, cũng không dám lại đi chọn Lưu Thụ Nghĩa khuyết điểm. Đỗ Như Hối thấy cảnh này, trong mắt ý cười càng sâu, Lưu Thụ Nghĩa thật đúng là không ngừng cho mình kinh hỉ, làm lúc hắn sẽ lựa chọn Lưu Thụ Nghĩa, quả nhiên là anh minh thần võ a. Mà Lý Thế Dân thì tại nghe xong Lưu Thụ Nghĩa giảng thuật về sau, nhắm mắt lại. Hắn hiểu rõ phụ hoàng thủ hạ có không ít như Bùi Tịch giống nhau người vô năng, nhưng hắn không ngờ rằng, đúng là nghiêm trọng đến trình độ này. Tất cả tam ti cao tầng tập thể thông đồng a, bọn hắn làm sao dám? Lý Thế Dân hai mắt phút chốc mở ra, theo ánh mắt hắn mở ra, kinh khủng uy áp lập tức ép mọi người tâm thần run lên, bọn hắn vô thức ngừng nghị luận. Lý Thế Dân tầm mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lưu Thụ Nghĩa. Ngươi làm rất không tệ. Đây chấm nguyên bản lượng trước, còn tốt hơn. Lý Thế Dân không chút nào keo kiệt đối với Lưu Thụ Nghĩa tán dương, nói, trong vòng một ngày, đều phá án và bắt giam năm đó tam ti một tháng cũng không tra được trật tướng, đồng thời còn ngoài ra phá án và bắt giam tam ti thông đồng sự tình, là chấm bắt được nhiều như vậy sâu mọt. Hai cái vụ án, hai cái công lao, chấm không thể không thưởng thức. Lưu Thụ Nghĩa nghe phong. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ phản ứng như thế lại, tại chỗ muốn phong thưởng, hắn liền vội vàng hành lễ, thờ tại. Lý Thế Dân nói, ngươi liên phá hai án, xử án như thần, mới có thể thông tiên, chấm nghe mậu công mậu thưởng thức, nay chạc ngươi là khai quốc Lam Điền huệ bá, tăng ấp 300 hộ, rõ ngươi hình ngục chi năng. Chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 1. Chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 1. Lý Thế Dân phong thưởng, hoàn toàn ngoài mọi người dự kiến. Cho dù là Lưu Thụ Nghĩa, đều không có nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ dành cho chính mình như vậy phong phú phong thưởng. Phải biết, hắn mới vừa vặn thăng nhiệm hình bộ lang trung, tính toán đâu ra đấy, cũng không vượt qua 3 ngày. Thời gian ngắn như vậy, cho dù hắn lại lập công, hắn cảm thấy cũng chỉ có thể tính quan mới đến đốt 3 đống lửa, coi như là đem lang trung vị trí triệt để ngồi vững vàng, tiện thể là tiếp xuống tấn thăng tích lũy công lao. Lại không nghĩ rằng, Lý Thế Dân lại trực tiếp đưa hắn tước vị cho tấn thăng. Mặc dù không phải lại lần nữa thăng quan, có thể tước vị tấn thăng, lại không thể so với thăng quan kém mảy may. Hắn nguyên bản tước vị là chính ngũ phẩm Lam Điền huyện tử, hiện tại đã trở thành chính tứ phẩm Lam Điền huyện bá, tự thân phẩm cấp đi thẳng đến chính tứ phẩm hàng ngũ. Trừ ra chính mình tại hình bộ chức quan là ngũ phẩm ngoại, tự thân đãi ngộ, địa vị của mình cũng đến tứ phẩm thị lang nhất cấp. Gặp lại Ngụy Khiêm những thứ này tứ phẩm thị lang, bọn hắn liền không thể như trước đó một dạng lấy quan uy chèn ép chính mình. Với lại có thứ cấp, tự thân tiền tài nơi phát ra, vậy không còn bèn bèn là chỉ dựa vào đồng lộc chết tiền lương, còn có tước vị hạ hộ dân thuê điều ích lợi cùng bộ phận thuế ruộng. Có thể nói, Lý Thế Dân lần này phong thưởng là đã bao hàm địa vị, phẩm cấp cùng thu nhập toàn phương diện để thăng. Hắn phong thưởng chi cao, có thể thấy được luồn lốn. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Lý Thế Dân đối với hướng ngân án coi trọng cỡ nào, vậy biết mình để lộ tiền tam ti cao tầng thông đồng về sau, Lý Thế Dân sẽ có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng hắn còn đánh giá thấp Lý Thế Dân coi trọng cùng phẫn nộ. Kết quả chính là, ngay cả hắn đều bị đánh một trở tay không kịp, sửng sốt một chút về sau, mới liền vội vàng hành lễ tạ ơn, tạ bệ hạ. Thần tất không phụ bệ hạ ưu ái, về sau sẽ càng thêm đem hết khả năng, là bệ hạ, là đại đường đem sức lực phục vụ. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, chấm tin tưởng ngươi. Lời này vừa ra, văn võ bá quan nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt đã là tràn ngập cực kỳ hâm mộ, lại là vô cùng lửa nóng. Trước đó Lưu Thụ Nghĩa tấn thăng Lang Trung lúc, bọn hắn liền đã hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa có nhiều bị bệ hạ coi trọng, Lang Trung tất không phải cực hạn của hắn. Có thể hiện tại bọn hắn mới hiểu được, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp Lý Thế Dân đối với Lưu Thụ Nghĩa coi trọng, cùng với Lưu Thụ Nghĩa tương lai. Cái nào cần phải về sau a, hiện tại Lưu Thụ Nghĩa thân phận liền đã siêu việt Lang Trung. Dạng này tân tinh, lại không nắm chặt cùng với nó kết giao, về sau chỉ sợ cũng không có tư cách. Mà Bùi Tịch thì là chăm chú cúi đầu xuống đất, không dám để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nét mặt của mình. Hắn sợ chính mình duy trì không ở trên mặt nét mặt, hàm răng của hắn đều muốn cắn nát. Lưu Thụ Nghĩa lại tước vị lại một lần tấn thăng, mà tước vị đại biểu là Lý Thế Dân coi trọng. Theo Lưu Thụ Nghĩa tước vị tấn thăng, chính mình còn muốn đối phó Lưu Thụ Nghĩa, liền phải nhiều hơn nữa suy xét Lý Thế Dân tâm tư. Nếu như không thể một chiêu chế địch, nhường Lý Thế Dân cũng vô pháp bảo vệ Lưu Thụ Nghĩa, liền không thể lại tùy tiện ra tay. Bằng không, hậu quả khó liệu. Thị ngự sử Chu Vân sắc mặt đã trắng bệch không có chút huyết sắc nào, mặc dù tầm mắt mọi người cũng tại trên người Lưu Thụ Nghĩa, không người chú ý chính mình cái này vừa mới tên hề nhảy nhót. Nhưng hắn biết rõ quan trường cay nghiệt, theo Lưu Thụ Nghĩa bị Lý Thế Dân càng thêm coi trọng, những quan viên khác tất nhiên phải nghĩ biện pháp giao hảo Lưu Thụ Nghĩa. Làm sao giao hảo? Là Lưu Thụ Nghĩa đối phó chính mình cái này phẩm cấp không cao ngự sử, chính là biện pháp đơn giản nhất. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, tương lai chính mình sẽ tao ngộ bao nhiêu quan viên bạch tội cùng địch ý về phần Đỗ Như Hối, trầm ổn hắn giờ phút này cũng nhịn không được tuét ra miệng, hắn hiện tại cũng đang nghi ngờ, chính mình có phải hay không mấy đời thiện nhân, mới lấy được kiếp này gặp được như vậy một cái nữ tế cơ hội. Lý Thế Dân tầm mắt đảo qua văn võ bá quan, đem trên mặt bọn họ nét mặt một vừa thu lại về đáy mắt, âm thanh càng thêm uy nghiêm nói, tiếp đó là Ngô Thần Dương đám người xử lý. Nghe nói như thế, vừa mới còn lòng tràn đầy cảm khái văn võ bá quan, chỉ một thoáng tâm thần giật mình, chỉ cảm thấy cả tòa đại điện nhiệt độ cũng trong nháy mắt giảm xuống bình thường, để bọn hắn vô thức nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Sau đó, bọn hắn liền nghe Lý Thế Dân giọng nói hờ hững nói, trước ba ti quá lớn, vì lợi ích một người, coi như không thấy đại đường luật lệ, lẫn nhau thông đồng, giết hại trung lương, khiến trung lang tướng Phùng Mục và hơn trăm người chết thảm, hơn ngàn người bị lưu vong, tội lỗi thiên lý năng dùng, không giết không đủ để bình dân vẫn. Lập tức lên, hủy bỏ tất cả mọi người quan thân, biếm thành bình dân, nhốt vào đại lao, thu hậu vấn trạng. Đây là Lưu Thụ Nghĩa từ xuyên Việt đến nay, Lý Thế Dân lần đầu tiên trực tiếp làm ra kết quả xử lý, mà không phải Tam Ti bàn bạc sau cho ra kết quả. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Lý Thế Dân đối với tiền Tam Ti cao tầng thông đồng, có nhiều phẫn nộ. Văn võ bá quan câm như hến, tất cả cúi đầu, không có bất kỳ người nào dám nói ra một cái phản bác chữ. Cho dù là Bùi Tịch, cũng chỉ có thể gắt gao nắm quả đấm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Chu Vân và ngày bình thường khó dây dưa nhất, ngự sử, cũng đều không có bất kỳ cái gì một người, còn dám là Ngô Thần Dương mở miệng. Đế vương chi nộ, không người dám sở. Mà hộ bộ. Lý Thế Dân tầm mắt lại nhìn về phía Đường Kiệm và quan viên hộ bộ. Đường Kiệm trên trán mồ hôi lập tức chảy xuống, hắn bây giờ còn chưa đến lúc uống rượu, mười phần thanh tỉnh, vậy nguyên nhân chính là thanh tỉnh, đối với Lý Thế Dân trong ánh mắt lạnh băng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Người khố phòng hộ bộ phía dưới, có tiền triều lưu lại khổng lồ như vậy, không gian, hơn 10 năm, lại không hề phát giác. Đại đường hàng năm thuế ngân, số lượng sao mà khổng lồ, mỗi lần đều đặt ở ngươi hộ bộ trong khố phòng, như kia kẻ xấu không còn là ăn cắp quân tiền, mà là ăn cắp thuế ngân. Sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, các ngươi có từng nghĩ tới? Đường Kiệm đám người lưng không càng sâu, mồ hôi lạnh xoàn xoàn lưu, trực tiếp đem y phục của bọn hắn cũng dính tại trên người. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, hộ bộ tất cả cùng khố phòng tương quan chi quan viên, cùng với thượng thư thị lang và chủ quản chi quan, đều có không quan sát chi tội, tất cả mọi người phạt đồng một năm, tiếp xuống đem hộ bộ cho chấm tỉ mỉ xác nhận một lần, đến tuột cùng còn có hay không cái gì mật đạo cơ quan, nếu là lại phát sinh cùng loại sự tình, các ngươi này thân quan bảo đều cũng cởi ra đi. Đường Kiệm đám người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hành lễ tạ ơn. Mặc dù phạt đồng một năm, tiếp xuống một năm này sẽ rất túng quẫn, nhưng so với Ngô Thần Dương đám người thu hậu vấn trạng, đã là Lý Thế Dân hạ thủ lưu tình. Về phần hướng ngân án chủ sử sau màn ôn quân, Lý Thế Dân nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Thụ Nghĩa ngầm hiểu, vội nói, thần tại xác nhận hộ bộ phía dưới cơ quan ám đạo sát thực tồn tại về sau, đều suy đoán ra chủ sử sau màn ẩn thân tại hộ bộ trong, bởi vậy liền sai người lập tức xuất phát, đi đem ôn quân mời đến Trường An tra hỏi. Tính toán thời gian, hiện tại cũng đã tại tiếp vào ôn quân. Lý Thế Dân nói, địch nhân xảo trá đa dạng, không thể nói trễ, ngươi lúc đó không biết hắn là chủ sử sau màn, sắp đặt quá ít người. Nói xong, hắn nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói: "Trình tướng quân, ngươi dẫn đầu Kim Ngô vệ đi một chuyến đi." Trình Giảo Kim lúc này dậm chân mà ra, chắp tay nói: "Mặt tướng tuân mệnh." Lý Thế Dân ống tay áo bãi xuống, ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, một cái quan viên, chấm có thể khoan dung hắn năng lực chưa đủ, nhưng chấm quyết không cho phép hắn tâm thuật bất chính. Năng lực không đủ, nhiều nhất kết thúc không thành triều đình giao cho nhiệm vụ, có thể tâm thuật bất chính, giống như Ngô Thần Dương đám người, đó là sẽ làm loạn triều đình, nguy hại người vô tội, khiến giang sơn rung chuyển, thiên hạ bất an. Chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 2. Chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 2. Hôm nay chấm tự mình xử lý Ngô Thần Dương đám người, chính là hy vọng có thể lấy bọn hắn là cảnh báo, nhìn chư khanh ngày sau, nghĩ lại làm sao, chớ đạo vết xe đổ. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, bái triều. Lý Thế Dân rời khỏi đại điện về sau, Lưu Thụ Nghĩa có kinh nghiệm lần trước, không đợi cái khác quan viên đem hắn vây quanh, có một chút giống như nhanh như chớp bình thường, liền chạy ra khỏi đại điện. Chỉ để lại những quan viên khác rôi ra người khang thủ, mờ mịt nhìn biến mất tại tầm mắt bên trong Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Lang Trung có chuyện gì gấp sao? Bọn hắn mở miệng thu tay về, chẳng qua rất nhanh, bọn hắn đều rời đi tầm mắt, rơi vào cúi đầu, mong muốn bụng trộm rời đi Chu Vân trên người. Mặc dù không thể kịp thời chúc mừng Lưu Lang Trung tức vị tấn thăng, nhưng bọn hắn trước tiên có thể là Lưu Thụ Nghĩa hạ giận, đến lúc đó cầm chuyện này, cũng tốt hướng Lưu Thụ Nghĩa tranh công. So với trên miệng không cần tiền chúc mừng, đương nhiên vẫn là lấy chút thực tế đồ vật, càng năng lực tại Lưu Thụ Nghĩa trong lòng lưu lại ấn tượng. Nghĩ đến đây, bọn hắn trực tiếp ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, "Chu ngự sử, bản quan có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự." Đỗ Như Hối đi ra cửa cùng, còn chưa kịp đi tìm xe ngựa của mình, liền nghe đến một thanh âm từ một bên truyền đến, "Đỗ công." Đỗ Như Hối theo tiếng nhìn lại, liền thấy Lưu Thụ Nghĩa đang núp ở một cỗ xe ngựa phía sau, hướng mình quát tay. Nhớ ra vừa mới văn võ bá quan choáng váng nhìn Lưu Thụ Nghĩa phi nước đại dáng vẻ, Đỗ Như Hối không khỏi cười lấy đi tới, "Như thế nào rời đi nhanh như vậy? Không nhanh không được a." Lưu Thụ Nghĩa cảm khái nói, "Các đồng nghiệp nhiệt tình, quá làm cho người ta không chịu được nổi, ta sợ bị bọn hắn vây quanh về sau, cái này buổi sáng cũng không cần làm khác." Đỗ Như Hối suy nghĩ một lúc mấy ngày trước đây Lưu Thụ Nghĩa bị vây lại chẳng cảnh, tán đồng gật đầu một cái. Dưới mắt Lưu Thụ Nghĩa so với một lần trước tấn thăng Lang Trung, danh tiếng càng thịnh, những quan viên này xác thực sẽ so với một lần trước càng nhiệt tình. Lưu Thụ Nghĩa mời Đỗ Như Hối cưỡi xe ngựa của mình, Đỗ Như Hối phân phó mã phu của hắn đi theo ở đằng sau về sau, liền cùng Lưu Thụ Nghĩa đăng lên xe ngựa. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Như Hối đều hướng Lưu Thụ Nghĩa tán dương, "Ngươi lần này biểu hiện vượt xa dự liệu của ta, làm rất không tệ." Lưu Thụ Nghĩa cười nói, "Vậy là vận khí tốt, Nhậm Hưng không có thoát khỏi Trường An thành, nếu là Nhậm Hưng chạy, kia nghị tra rõ trận tướng, liền không biết muốn chờ đã bao lâu." Nghe đến đó, Đỗ Như Hối lộ ra tò mò, nói, kỳ thực tại triều hội thượng ta liền muốn hỏi, Nhậm Hưng rõ ràng có cơ hội rời khỏi Trường An thành, từ đây trời cao biển rộng, chúng ta còn muốn tìm thấy hắn, độ khó cực lớn, hắn vì sao không có đào tẩu? là hắn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho là chúng ta sẽ dưới đĩa đèn thì tối, cũng không phải lý do này. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, nói, vấn đề này ta hỏi qua hắn, hắn cho ra lý do là hắn sợ. Sợ? Đỗ Như Hối khó hiểu, sợ cái gì? Sợ bị diệt khẩu. Lưu Thụ Nghĩa nói ra, Nhậm Hưng nói cho ta biết, hắn ở đây nha môn Trường An huyện nhận được thông tin, kỳ thực cũng không phải là chính hắn mạng lưới tình báo đạt được, mà là thủ hạ của hắn Hàn Lục nhận được một phong thư. Trên thư nói, ta phát hiện hướng ngân án vấn đề, đã tiến cung hướng bệ hạ thân thỉnh kiểm tra lại hướng ngân án, bệ hạ tất nhiên sẽ đồng ý, mà chỉ cần ta bắt đầu điều tra, rồi sẽ trước tiên để mắt tới hắn, bởi vậy hắn chỉ có lập tức rời khỏi Trường An thành mới có đường sống. Hàn Lục nhìn thấy phong thư này về sau, lập tức bị dọa đến hoang mang lo sợ, hắn không dám trì hoãn, vội vàng đi nha môn Trường An huyện tìm Nhậm Hưng, vì có thể thuận lợi nhìn thấy Nhậm Hưng, Hàn Lục lúc này mới nói dối, nói hắn là hình bộ lại biên, trên thực tế hắn là Nhậm Hưng ở bên ngoài bụng trộm nuôi một cái vì hắn xử lý các loại bẩn chuyện tâm phúc. Đỗ Như Hối mặt lộ trầm tư, viết thư người, ngay cả Hàn Lục nuôi dưỡng ở bên ngoài xử lý bẩn chuyện tâm phúc cũng biết, nhìn tới hắn đối với Nhậm Hưng mọi cử động nắm giữ rõ ràng. Đồng thời, hắn đối với ngươi làm những chuyện như vậy cũng biết rõ ràng. Ngươi muốn kiểm tra lại hướng ngân án sự tình, ban đầu thế nhưng ngay cả ta cũng không rõ ràng, điều này nói rõ. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, không cần Đỗ Như Hối nói rõ, Lưu Thụ Nghĩa đều hiểu rõ Đỗ Như Hối ý nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nói, nên tại giám thị bí mật ta, hoặc là hình bộ có cơ sở ngầm của bọn họ. Đỗ Như Hối sắc mặt trầm xuống, sâu thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, bọn người kia, thật đúng là âm hồn bất tán, khó lòng phòng bị. Hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, tiếp xuống ngươi tốt nhất nhiều sắp đặt một ít hộ vệ, chỗ ở của ngươi cũng phải làm nhiều chút ít hộ viện, tất nhiên bọn hắn đã theo dõi ngươi, đều đại biểu bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ có những hành động khác, chúng ta không thể không phòng. Lưu Thụ Nghĩa kỳ thực đã nghĩ tới việc này, thời điểm trước kia, hắn chỉ là một cái bình thường chủ sự, phẩm cấp không cao, đồng lộc không cao, nuôi Uyển Nhi cùng Thường Bá liền đã rất miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, hắn đã là ngũ phẩm thực quyền lang trung, chính tứ phẩm huyện bá, cũng nên nhường Lưu phủ chân chính có chút ít gia đình giàu có dáng vẻ. Lại thêm địch nhân càng ngày càng nhiều, lại rõ ràng theo dõi chính mình, hộ viện cùng hộ vệ, xác thực cái kia đưa vào danh sách quan trọng. Hắn gật đầu nói, quay lại ta liền thủ hộ viện cùng hộ vệ chuyện. Đỗ Như Hối nói ra, dùng ta an bài cho người sao? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, ta trước chính mình tìm một chút đi, nếu là thực tại tìm không được thỏa mãn, lại đến phiền phức Đỗ công. Hắn trong phủ mặc dù chỉ có chút ít mấy người, có thể tình huống so với rất nhiều dinh thự cũng phức tạp. Rốt cuộc huyện nhi nha đầu này có chút bí mật, hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ làm sao đi làm. Đỗ Như Hối thấy thế, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhắc nhở, hộ viện cùng hộ vệ trực tiếp liên quan đến an toàn của ngươi, cần phải cẩn thận chọn lựa, không cần thiết bị ngươi thế lực đối địch nắm lấy cơ hội, đem gian tế ẩn tàng trong đó, vậy thì phiền toái. Lưu Thụ Nghĩa rõ ràng chính mình đến tột cùng đắc tội bao nhiêu thế lực lớn, hắn trọng trọng gật đầu, Đỗ công yên tâm, ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Đỗ Như Hối hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa cẩn thận tính tình, hơi chỉ điểm về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nói tiếp hồi Nhậm Hưng chủ đề, Hàn Lục có từng nhìn thấy viết thư người? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, theo Nhậm Hưng nói, Hàn Lục là trên đường, cùng người va vào một phát, bị người đụng ngã trên mặt đất, và Hàn Lục đứng dậy mong muốn tìm người kia phiền phức lúc, liền đã tìm không thấy người kia, đồng thời Hàn Lục phát hiện trong ngực của mình, chẳng biết lúc nào nhiều một phong thư. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa từ ngực mình, đem tin lấy ra ngoài, đưa cho Đỗ Như Hối. Là cái này lá thư này. Đỗ Như Hối quan sát tỉ mỉ trong tay bị thư thượng không có bất kỳ cái gì chữ viết cùng đồ án, đem bị thư mở ra, lấy ra giấy viết thư, liền thấy trên tờ giấy chỉ có Lưu Thụ Nghĩa nói tới kia mấy câu, ngoài ra, không còn gì khác. Viết thư người vô cùng cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì có thể tìm tới hắn manh mối. Còn có nét chữ này, chỉ thấy trên tờ giấy chữ siêu siêu mẹo mẹo, rất là xấu xí. Nhìn xem Đỗ Như Hối lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ tại nghĩ, đây là người có thể viết ra chữ. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, này tất nhiên không phải viết thư người chữ viết, hoặc là tìm sẽ không viết chữ người bắt chước viết hay, hoặc là dùng không thường dùng tay kia viết, tóm lại từ chữ viết cũng không cách nào tìm thấy hắn. Đỗ Như Hối lắc đầu, đem tin còn đưa Lưu Thụ Nghĩa, cảm khái nói, thật không hổ là Diệu Âm Nhi, Triệu Thanh Dịch đồng bọn, từng cái tất cả mười phần xảo trá. Lưu Thụ Nghĩa rất tán thành gật đầu. Hắn tiếp tục nói, Nhậm Hưng nói, hắn nhìn thấy nội dung bức thư về sau, trong lòng mười phần bối rối, hắn không biết nên tin là, cũng vô pháp xác định viết thư người thái độ đối với hắn thiện hay ác. Chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 3, chương 163, quan trường học vấn, là lúc đi gặp Diệu Âm Nhi. 3, rốt cuộc biết được hắn ở đây hướng ngân án trong bí mật người, xác suất lớn chính là Ngô Thần Dương đám người, mà Ngô Thần Dương đám người những năm này một mực mượn hướng ngân án uy hiếp hắn, hấp máu của hắn, đối với hắn hoàn toàn chưa nói tới thiện ý. Vì vậy hắn đối với Ngô Thần Dương đám người hoàn toàn không có tín nhiệm, hắn cảm thấy, như thật sự có bại lộ mạo hiểm, Ngô Thần Dương đám người đối với hắn, chỉ sợ không phải sẽ thiện ý nhắc nhở hắn mau trốn, mà là thiết kế đối với hắn giết người diệt khẩu, nhường hắn không cách nào bán bọn hắn. Bởi vậy, Nhậm Hưng quyết định cẩn thận làm việc. Hắn dựa theo trong thư lời nói, nhường Mã Phu đem xe ngựa đuổi ra Trường An, từ đó nhường viết thư người cảm thấy mục đích của bọn hắn đạt được, đồng thời nhường Mã Phu đem xe ngựa đuổi tới Thúy Hoa Sơn về sau, liền đem xe ngựa đẩy tới vách núi, từ đó kinh động quan phủ, để cho chúng ta vậy nhận lầm là hắn rời đi Trường An. Như vậy, đối với hắn có thể gặp nguy hiểm hai phe nhân mã đều sẽ cho là hắn rời đi Trường An, mà hắn thì lặng lẽ tránh trong Trường An thành chỗ an toàn, lạ vọng buông cần, lặng lẽ đi xem trận này vở kịch. Nghe Lưu Thụ Nghĩa giảng thuật, dù là Đỗ Như Hối cũng nhịn không được nói ra, vị này Hưng thật là có chút ít nhanh trí. Lưu Thụ Nghĩa tán đồng gật đầu, nếu không phải Thôi Lân vận dụng Thôi ra thế lực, vừa vặn có người tại khách sạn trước gặp được Nhậm Hưng, kia Nhậm Hưng kế hoạch có thể tiểu chân thành công. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều bị hắn chỗ lừa gạt, tất cả lực lượng cũng tại bên ngoài Trường An thành tìm kiếm, còn muốn tìm thấy hắn, có thể thật sự muốn bao giờ? Đỗ Như Hối lại là nói, trên đời này không có nếu như, án này ngươi năng lực thuận lợi như vậy cáo phá, cùng ngươi đi qua lựa chọn cùng tích lũy liên quan đến, nếu ngươi quá khứ không có mời chào Thôi Lân, không để cho hắn tâm phục khẩu phục đi theo ngươi, vậy liền cũng sẽ không có hôm qua chuyện. Mà ngươi lựa chọn Thôi Lân, là ngươi thức nhân trí năng, cái gọi là ngày hôm trước nhân, hôm nay quả, chính là trước ngươi chính xác quyết đoán, mới có hôm nay thu hoạch. Hiện tại xem ra, ngươi năng lực phá án không phải dựa vào vật khí, mà là thực sự đi qua tích lũy, Nhậm Hưng thua không oan, Nô Thần Dương, Ôn Quân bọn người thua không oan. Lưu Thụ Nghĩa bị Đỗ Như Hối thổi phồng đến mức cũng có chút ngượng ngùng, hắn khiêm tốn nói, Đỗ công quá khen rồi. Đỗ Như Hối cười lấy lắc đầu, đều là người một nhà, cùng ta đều chớ khiêm nhường. Người một nhà. Lưu Thụ Nghĩa trong đầu không khỏi hiện ra Đỗ anh kia gương mặt xinh đẹp, gật đầu cười. Đúng là người một nhà, không cẩn thận, nguyên bản ôm đùi liền trở thành nạn phụ, thật đúng là thế sự khó liệu. Đỗ Như Hối liền nghĩ tới một sự kiện, nói, cho Nhậm Hưng viết thư người, tất nhiên là Triệu Thành Dịch thế lực thành viên, vậy hắn đều có thể kịp thời cho Nhậm Hưng viết thư, có thể hay không? Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, vậy thông tri Ôn Quân. Lưu Thụ Nghĩa khơi mào màn xe, nhìn ra phía ngoài náo nhiệt đường đi, nói khẽ, Ôn Quân sát suất lớn là chạy thoát rồi. Đỗ Như Hối chố mắt, quả nhiên. Lưu Thụ Nghĩa cùng phán đoán của mình nhất trí. Ôn Quân ở xa Hoa Châu, không tại Trường An, khoảng cách là hắn ưu thế lớn nhất, lại thêm Ôn Quân lấy được thông tin sớm hơn, chỉ cần Ôn Quân đầy đủ quả quyết và Lưu Thụ Nghĩa người đến Hoa Châu lúc, đủ để người đi nhà trống, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Ôn Quân là một cái quả quyết tinh danh người sao? Đáp án, tự nhiên là khẳng định, năng lực ngồi vào hộ bộ thượng thư vị trí, năng lực lừa qua tất cả mọi người chủ đạo hướng ngân án, hắn làm sao có khả năng không quả đoán không tinh danh? Có thể Ôn Quân cáo lao hồi hương, vốn là hắn nghĩ tới bí mật có thể biết bại lộ ngày đó, trước giờ vì đó làm chuẩn bị. Đỗ Như Hối nói, Trình tướng quân xem ra là muốn một chuyến tay không. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hắn sớm đã đánh giá ra Trình Giảo Kim chuyến này kết quả, nhưng hắn không thể ngăn cản Trình Giảo Kim. Một mặt là đây hết thảy chỉ là suy đoán của hắn, dù là khả năng tính lại cao hơn, cũng có thể xuất hiện lỡ như, nếu là Ôn Quân không có kịp thời chạy trốn, bởi vì chính mình ngăn cản Trình Giảo Kim, dẫn đến Ôn Quân cuối cùng thành công đào thoát, vậy mình thực sự không phải công lao, mà là sai lầm. Mặt khác thì là Lý Thế Dân ngay lúc đó lựa dẫn mắt trần có thể thấy, hắn cũng không muốn ở thời điểm này sợ Lý Thế Dân rủi ro. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa nhịn không được nói, Đỗ công, ngươi hiểu rõ nhất bệ hạ, ta vừa tấn thăng lang trung không đến 3 ngày, bệ hạ liền lại cho ta cao như vậy, phong thưởng, bệ hạ sẽ có hay không có chút ít xúc động? Hắn như khôi phục bình tĩnh, sẽ hối hận hay không? Đỗ Như Hối nghe vậy, đôi mắt đột nhiên tĩnh mịch lên, hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, ngươi cảm thấy bệ hạ là xúc động ban thưởng? Lưu Thụ Nghĩa chi tiết nói, bệ hạ phong thưởng, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Yên tâm đi. Đỗ Như Hối ánh mắt sâu thẳm, nói, bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ, là trước nay chưa từng có rõ ràng quân, bất kỳ cái gì đế vương đều có thể sẽ xúc động, nhưng hiện nay bệ hạ sẽ không. Bệ hạ sẽ cho ngươi dạng này phong thưởng, là bởi vì ngươi là bệ hạ giải quyết một cái lớn vô cùng vấn đề này khốn nhiễu bệ hạ hồi lâu, ngươi đáng giá dạng này khen thưởng. Lưu Thụ Nghĩa nghe được nói bóng gió, Đỗ công nói tới vấn đề, không phải ta tra hai cái này vụ án. Đỗ Như Hối cười nói, nói câu khó nghe chút lời nói, hướng ngân án cho dù vấn đề lại lớn, vậy cũng không phải bệ hạ đăng cơ sau đó phát sinh vụ án, mất mặt vậy vẫn không phải bệ hạ mặt. Bệ hạ phẫn nộ, chỉ là vì chứng minh một sự kiện thôi. Lưu Thụ Nghĩa nói, cái gì? Đỗ Như Hối tĩnh mịch đôi mắt cùng Lưu Thụ Nghĩa đối mặt, thái thượng hoàng ánh mắt không được, trọng dụng người đều là cướp gà trộm chó, tâm thuật bất chính hạng người. Đại đường nếu do dạng này hoàng đế cầm quyền, triều đình như vẫn do những quan viên này khống chế, có thể tưởng tượng, bách tính tương lai biết sinh hoạt tại thế nào trong nước sôi lửa bỏng. Đỗ Như Hối lướt qua liền thôi, chỉ nói những thứ này, có thể Lưu Thụ Nghĩa đại não lại phảng phất pháo hoa bay tạc, một nháy mắt liền cái gì đều hiểu. Lý Thế Dân dựa vào Huyền Vũ môn chi biến và quyền, mặc dù ngồi lên hoàng vị, vừa bạn thượng vậy lưng đeo sát hại huynh đệ, bước bách phụ thân thoái vị ô danh. Này ô danh đối với muốn trở thành thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân mà nói, không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất rửa sạch rơi. Bởi vậy, Lý Thế Dân một mực tìm cơ hội, chứng thực đại đường chỉ có chính mình đăng cơ, mới có càng thêm quang minh tương lai. Hiện tại chính mình thông qua hướng ngân án, đem Vũ Đức Niên Giàn Tam Ti cao tầng tận diện, này không thể nghi ngờ sẽ cho thấy Lý Uyên ánh mắt không được. Mà tương phản, chính mình năng lực nhanh như vậy phá án và bắt giam vụ án, cũng có thể cho thấy Lý Thế Dân thức nhân trí năng. Hai tướng so sánh, tự nhiên nhường Lý Thế Dân hình tượng hoàn toàn che lại Lý Uyên, cái này cùng tạo phản thành công triều đại, tổng hội bôi đen trước một cái triều đại đế vương đồng dạng. Đồng thời chính mình là dùng sự thực nói chuyện, còn không phải thế sao lung tung bôi đen, bởi vậy càng sẽ bị người tiếp nhận. Như vậy đến xem, mình quả thật là giúp Lý Thế Dân một đại ân, Lý Thế Dân vậy xác thực muốn trọng thưởng mình, chỉ có như vậy mới có thể càng thêm cho thấy hắn Lý Thế Dân thượng phạt phân minh, anh minh thần võ. Quả nhiên, thiên tượng sẽ không rất điểm ánh, quan trường này học vấn, chính mình còn phải nỗ lực nghiên cứu a lúc này, xe ngựa ngừng lại. Đánh xe Mạc Tiểu Phàm nói, thiếu gia, chúng ta đến hình bộ. Đỗ Như Hối nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, nói, ngươi vừa cực khổ một ngày một đêm, hôm nay cũng đừng có tại hình bộ làm việc, hồi phủ nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Lưu Thụ Nghĩa lại là đứng dậy theo, đa tạ Đỗ công quan tâm, hạ quan quả thật có chút mỏi mệt, chẳng qua tại hồi phủ trước đó, hạ quan còn có một việc muốn đi làm. Ồ. Đỗ Như Hối hiếu kỳ nói, chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt nheo lại, chậm rãi nói, thấy Diệu Âm Nhi, hướng ngân án đã phá, hắn lại nắm giữ thế lực Diệu Âm Nhi càng nhiều tin tức hơn, tiếp xuống liền có thể này chênh lệch thông tin là ưu thế, đến xác nhận Diệu Âm Nhi trong lời nói rốt cục mấy phần thật mấy phần giả. Từ đó đến xác định, Diệu Âm Nhi cùng huynh trưởng Lưu Thụ chung quan hệ, đến tột cùng làm sao? Đến tột cùng có phải như nàng trước đó nói, nàng kém một chút thành bị mình. Tẩu tẩu. Chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. Một, chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. Một, Lưu Thụ Nghĩa cùng Đốt Như Hối tách ra, một mình đi tới Đại Lao. Sau khi tiến vào, hắn không có trực tiếp đi tìm Diệu Âm Nhi, mà là hướng cai tù nói, Nhậm Hưng tại cái nào nhà tù, dẫn ta đi gặp hắn. Trước đó cùng Nhậm Hưng trò chuyện, bởi vì thời gian cấp bách, hỏi đều là về hướng ngân án vấn đề, cho nên hắn cũng không hướng Nhậm Hưng hỏi Lưu Thụ Trung chuyện. Nhậm Hưng vì sao chỉ đoạt Lưu Thụ Trung trước mặt công lao, phía sau vì sao lại chủ động cho Lưu Thụ Trung thỉnh công tấn thăng? Mấy vấn đề này, hắn vẫn không biết được. Lưu Thụ Trung trước khi mất tích, tại Diệu Âm Phường cùng Hàn Hy nói tới, hy vọng đảo ngược thời gian lời nói, đến tột cùng có phải hay không vì cái nào đó hối hận chuyện, cái này hối hận chuyện có phải hay không hướng ngân án, hắn vậy không rõ ràng. Vì tiếp xuống cùng Diệu Âm Nhi giao phong chiếm cứ càng nhiều ưu thế, hắn chỉ có thể là nhiều nắm giữ Lưu Thụ Trung tình báo, có thể liền sẽ có tác dụng lớn. Đi rồi không bao lâu, hai tù liền ngừng lại, hắn nhìn âm u chật chội trong phòng giam, chính dựa vào vách tường lạc phách mà ngồi Nhậm Hưng, lớn tiếng nói, Nhậm Hưng, mau tới đây, Lưu Lang Trung muốn gặp ngươi. Lưu Lang Trung. Nhậm Hưng nghe xong tên này, vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy phía ngoài Lưu Thụ Nghĩa về sau, hắn nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp chạy tới trước lan can, hai tay tóm lấy tinh thiết chế tạo lan can, hai mắt vừa căng thẳng, lại chờ mong nhìn Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung, thế nào? Ta có thể sống sao? Nhậm Hưng hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa cha ra chân tướng về sau, đều vào cung diện thánh. Mà thấy vậy bệ hạ về sau, đối bọn họ làm sao xử phạt, cũng liền cũng đã minh xác. Nhìn Nhậm Hưng khẩn trương, tóm lấy lan can ngón tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa nói, bệ hạ nghe nói các người gây nên về sau, mười phần chấn nộ, lần này bệ hạ khác nhau ngày xưa, không có chờ Tam Ti bàn bạc ra kết quả xử lý, mà là trực tiếp cho quyết đoán. Nhậm Hưng vô thức nuốt nước bọt, khẩn trương nói, bệ hạ nên xử lý như thế nào chúng ta? Thu hậu vấn trạm. Nhậm Hưng đồng tử phút chốc co rụt lại, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh. Hắn mắt trợn tròn, thân thể không cầm được rút lui, vấn trạm. Vấn trạm. Hắn cười thầm nói, ta sớm phải biết sẽ là như vậy, rốt cuộc đây chính là hơn trăm người tính mệnh, hơn ngàn người vận mệnh à. Làm lúc ta vì sao rồi sẽ cùng bọn hắn thông đồng làm vậy đâu? Ta hối hận a. Nhìn Nhậm Hưng tuyệt vọng hối hận dáng vẻ, hai tù không khỏi liễu môi, mỗi một cái đi vào tử lao người, mỗi một cái nghe được tử hình phạm nhân, đều sẽ nói hối hận của mình. Nhưng bọn hắn thật sự hối hận sao? Như thời gian đảo ngược, bọn hắn trở lại quá khứ cái đó thời gian, thật có thể ngăn cản được hấp dẫn cùng ý hiếp. Một sáng động lòng tham, một sáng đi rồi đường tắt, một sáng hưởng thụ không thuộc về mình cái giai tầng này vinh hoa phú quý, liền lại khó chịu được nghèo khó, lại khó đi chân thật từng bước một trèo lên trên. Không phải là không có tham ô tham nhũng quan viên trở lại quan trường, nhưng bọn hắn trở lại quan trường về sau, thường thường không kiên trì được mấy năm, sẽ còn tiếp tục tham ô tham nhũng. Do đó, hai tù cảm thấy, bọn hắn căn bản cũng không phải là hối hận lựa chọn của mình, mà là biết mình phải chết, hối hận tự mình làm chưa đủ sạch sẽ, bị tra xét ra đây. Lưu Thụ Nghĩa cũng không thèm để ý Nhậm Hưng là thực sự hối hận hay là giả hối hận, hắn ngựa khí bình tĩnh nói, chẳng qua tiếp đó, ta sẽ hướng bệ hạ đề xuất, lưu tính mệnh của ngươi. Nhậm Hưng toàn thân dừng lại, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng một loại chầm chậm vào Lưu Thụ Nghĩa, ngươi. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, như thế nào? Cho là ta sử dụng ngươi trinh thám phá án về sau, ngươi hết rồi giá trị lợi dụng, ta sẽ trở mặt không quen biết, phủ nhận trước đó đối với lời hứa của ngươi. Nhậm Hưng vô thức nói, đây không phải rất bình thường. Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, đối với các ngươi mà nói, lật lọng rất bình thường, nhưng đối với bản quan mà nói, một miếng nước bọt một cái đinh, tất nhiên nói ra, đều nhất định sẽ làm được. Tự mình làm không phải duy nhất một lần mua bán, về sau tra án, nói không chừng cũng sẽ gặp được cần lấy lợi ích hứa hẹn giống nhau sự tình, nếu là mình lần này lật lọng, hứa hẹn nhường Nhậm Hưng sống sót, kết quả Nhậm Hưng nhưng đã chết, vậy sau này những người khác cũng sẽ không lại tin tưởng mình. Danh tiếng rất trọng yếu, hắn cũng không thể vì một cái Nhậm Hưng làm hư miệng của mình bịa cùng danh dự. Nhậm Hưng tự nhiên không rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ trong lòng, hắn nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, chinh lăng hồi lâu, ngay lập tức hít sâu một hơi, hết sức trịnh trọng hướng Lưu Thụ Nghĩa làm một đại lễ, đa tạ Lưu Lang Trung ân cứu mạng, chỉ là đời ta nên đều không thể rời khỏi Đại Lao, không cách nào báo đáp Lưu Lang Trung, chỉ hy vọng tiếp sau năng lực có cơ hội báo đáp hôm nay tri ân. Lưu Thụ Nghĩa khoát qua tay, chỉ là thực hiện lời hứa thôi, không coi là cái gì ân cứu mạng. Nhậm Hưng không có cùng Lưu Thụ Nghĩa tranh luận, hắn cũng là Tam Ti đại quan, vậy trải qua không ít cùng loại sự tình, cho nên hắn biết rõ Lưu Thụ Nghĩa năng lực thật sự thực hiện lời hứa có nhiều đáng quý, này thật sự không khác nào từ đao phủ đồ đao hạ đem chính mình cứu ra. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa khác nhau, chỉ là chính mình không có Lưu Thụ Nghĩa như vậy lợi hại tra án thiên phú, như chính mình cũng có loại bản lĩnh này, tuyệt đối so với Lưu Thụ Nghĩa làm càng tốt hơn, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình kỳ thực căn bản không có tư cách cùng Lưu Thụ Nghĩa đi đây. Lưu Thụ Nghĩa thấy Nhậm Hưng lòng tràn đầy đều là đối với cảm kích của mình cùng kích động, hắn trong lòng hơi động, hiểu rõ thời cơ đã đến, mở miệng nói, Nhậm Hưng, liên quan tới ta huynh trưởng Lưu Thụ Trung chuyện, ngươi là có hay không còn có cái gì nghĩ nói với ta? Nhậm Hưng nghe vậy, ánh mắt không khỏi lấp loé mấy lần. Hắn hàm hồ nói, nên nói, ta đều đã nói. Nên nói, đó chính là nói, còn có không nên nói đúng không? Lưu Thụ Nghĩa hai mắt thật sâu chằm chằm vào Nhậm Hưng, chỉ cấp Nhậm Hưng một loại trước đó tại trong khách sạn gặp được Lưu Thụ Nghĩa lúc, chính mình hoàn toàn bị xem thấu khủng bố cảm giác, cái này khiến hắn vô thức lại nuốt nước bọt, có chút không dám nhìn thẳng Lưu Thụ Nghĩa hai mắt, Lưu Lang Trung hay là không nên hỏi? Không nên hỏi, mà không phải là không có. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, trong lòng có một chút suy đoán. Hắn quay đầu hướng Cai Tù nói, ngươi đi làm việc trước đi, ta biết Diệu Âm Nhi nhà tù ở đâu, ta cùng với Nhậm Hưng trò chuyện xong, sẽ tự động đi tìm Diệu Âm Nhi. Cai Tù hiểu rõ tiếp xuống trò chuyện, liền không phải hắn có tư cách nghe. Hắn vô cùng tức thời gật đầu. Hạ quan sát thực còn có công vụ phải xử lý, đều không bồi Lưu Lang Trung. Lưu Lang Trung sau đó nếu là có chuyện gì muốn phân phó, trực tiếp để người hô một tiếng, hạ quan lập tức liền đến. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, được. Cai Tù không lại trì hoãn, lạnh giọng hướng Nhậm Hưng nói, thật tốt phối hợp Lưu Lang Trung. Lưu Lang Trung hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, bằng không về sau tại trong đại lao, không có ngươi quả ngon để ăn. Uy hiếp một câu Nhậm Hưng, bán Lưu Thụ Nghĩa một cái ấn tượng tốt, Cai Tù liền nhanh chóng quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhậm Hưng thấy thế, nhịn không được nói, hắn nhưng thật ra là biết làm việc. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tầng dưới chốt quan viên sinh tồn phương pháp thôi. Hắn không có quá nhiều đàm luận Cai Tù, trong mắt đen nhánh chằm chằm vào Nhậm Hưng, nói thẳng, là huynh trưởng ta không cho ngươi nói cho ta biết không? Nhậm Hưng hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn kiếp sợ nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngươi? Quả nhiên. Xem xét Nhậm Hưng phản ứng, Lưu Thụ Nghĩa liền đã hiểu. Hắn nói ra, tại Phùng Mộc tung tích sự tình bên trên, ngươi đoạt huynh trưởng ta công lao, thế nhưng ở phía sau thư tín cùng bài vị vật chứng bên trên, nhưng ngươi không tiếp tục đoạt công lao của hắn. Là huynh trưởng ta cùng ngươi đã đạt thành cái gì giao ước? Mà cái này giao ước cùng ta cũng có một chút quan hệ. Nhậm Hưng mím môi, chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa đơn giản chính là một cái quái vật. Chính mình bất quá chỉ là nói một câu nhường Lưu Thụ Nghĩa không nên hỏi mà thôi, kết quả Lưu Thụ Nghĩa đều căn cứ một câu nói như vậy, cái gì cũng suy đoán ra đến rồi. Lưu Thụ Nghĩa thấy Nhậm Hưng không nói lời nào, nói, ta biết, huynh trưởng không hy vọng ta biết một ít không ra gì chuyện, hắn hy vọng ta vĩnh viễn sinh hoạt tại ánh nắng chính hướng thế giới bên trong, thế nhưng hắn mất tích sau đó, tất cả liền đã không phải hắn hoặc là ta có khả năng quyết định. Chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. 2 Chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. 2. Ta sớm đã ngã vào thế tục vũng bùn trong, nhìn thấy thế giới này bẩn thỉu nhất, rất ích kỷ, vô tình nhất một mặt. Cùng những thứ này so sánh, huynh trưởng cái gọi là không ra gì chuyện, lại đáng là gì? Ta chỉ là muốn hiểu rõ, hắn vì ta, vì Lưu gia, rốt cuộc đã làm cái gì? Nhâm Thiếu Khanh. Lưu Thụ Nghĩa cùng Nhậm Hưng bốn mắt nhìn nhau, chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng không muốn giúp ta sao? Nhậm Hưng vừa cảm tạ Lưu Thụ Nghĩa ân cứu mạng, giờ phút này đối mặt Lưu Thụ Nghĩa những lời này, hắn đâu còn có lựa chọn khác. Nhậm Hưng thở dài một cái, nói, chính như Lưu Lang Trung lời nói, là ngươi minh trưởng yêu cầu ta, không cho phép ta cùng với hắn ở giữa giao dịch để ngươi hiểu rõ, hắn nói hắn không có bản lĩnh, không cách nào như phụ thân giống nhau vì ngươi che gió che mưa, cho ngươi hậu đại sinh hoạt, hắn duy nhất có thể làm, chỉ là làm hết sức để ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời, để ngươi rời xa chuyện xấu xa. Lưu Thụ Nghĩa sớm đã nghĩ tới điểm này, hắn nói ra, không biết minh trưởng cùng ngươi trong lúc đó, có giao dịch gì. Nhậm Hưng nói, ngươi minh trưởng tìm thấy Phùng Mộc tung tích vấn đề công lao bị ta cướp đi về sau, hắn không biết từ chỗ nào biết được việc này, trực tiếp tìm tới ta, chất vấn ta vì sao muốn đoạt hắn công lao. Lưu Lang Trung, ngươi có thể tưởng tượng tượng cái đó hình tượng sao? Ta đường đường một cái ngũ phẩm đại lý tự chính, đoạt hắn một cái ngay cả cựu phẩm quan đều không phải là nho nhỏ lại viên công lao, hắn lại còn dám đến chất vấn ta. Lưu Thụ Nghĩa trong đầu lập tức hiện ra Lưu Thụ Trung kia nổi giận đùng đùng, mang theo quyết tuyệt dáng vẻ. Một cái lại viên chất vấn một cái ngũ phẩm đại lý tự chính, xác thực cho dù ai nhìn tới cũng giống như bị điên bình thường, sẽ cảm thấy Lưu Thụ Trung không có não, không hiểu chuyện, chính mình muốn tự tay chôn vùi tiền đồ. Có thể Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Lưu phủ khi đó tình huống. Lúc đó Lưu gia chỉ có Lưu Thụ Trung một người tại nha môn làm sai nha, hơn nữa còn chỉ là một cái lại viên. Mà phụ thân kẻ thù chính trị, Bùi Tịch đám người không ngừng chèn ép Lưu gia. Khi đó Lưu gia, thật là ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, Lưu Thụ Trung đã bị bức đến tuyệt lộ. Hắn như nếu không thay đổi hiện trạng, chỉ sợ Lưu phủ tòa này phụ thân duy nhất lưu lại tòa nhà đều phải bán đi. Do đó, không phải Lưu Thụ Trung bị điên, không hiểu chuyện, mà là đó là hắn năng lực nhìn thấy duy nhất hy vọng, hắn không được chọn. Tiếp tục. Lưu Thụ Nghĩa âm thanh trầm giọng nói, Nhậm Hưng không dám trì hoãn, bận điệu tiếp tục nói, ta làm lúc bị hắn chân thật cho tức tới muốn cười, đều hỏi hắn muốn như thế nào, muốn cho ta đem công lao trả lại. Sau đó ngươi minh trưởng nói, công lao này hắn có thể không cần, nhưng tiếp xuống như lại có công lao, ta không thể đoạt hắn, đồng thời tại hướng ngân án sau khi kết thúc, ta nhất định phải căn cứ công lao để mà hắn, đồng thời còn muốn. Nhậm Hưng do dự một chút, nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, còn muốn cho ngươi một cái làm quan cơ hội. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên. Quả nhiên như hắn tính toán, nguyên thân làm lúc đột nhiên đều có khảo hạch làm quan cơ hội, kia quả nhiên không phải thời bận, mà là Lưu Thụ Trung phía sau nỗ lực kết quả. Lưu Thụ Trung dùng nguyên bản thuộc về hắn công lao lớn nhất, đổi lấy nguyên thân làm quan cơ hội, cho Lưu gia để một ngụm có thể sống sót khí. Ngươi đáp ứng? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Nhậm Hưng nói ra, nguyên bản ta không nghĩ đáp ứng, nói câu không khách khí, một cái ngay cả cựu phẩm quan đều không phải là lại biên, trong mắt ta chính là sâu kiến, nào có tư cách hướng ta đưa yêu cầu. Chẳng qua Lưu Thụ Trung nói, nếu như ta không đáp ứng, hắn liền lập tức công bố Phùng Mộc tung tích vấn đề là hắn phát hiện, bởi vì làm lúc còn có những người khác cũng nhìn thấy Phùng Mộc, có thể cho hắn làm chứng, hắn xác định tất nhiên có người sẽ tin. Đồng thời hắn cũng sẽ nói ra ta cướp đoạt hắn công lao chuyện, còn nói hắn có nắm chắc, có thể bạch trần ta nhìn thấy Phùng Mộc nói dối. Bởi vì ta không xác định hắn có phải tại lừa gạt ta, với lại lúc đó chính là ta Tấn Thăng Thiếu Khanh thời kỳ mấu chốt, bất kỳ cái gì vấn đề đều sẽ bị những người khác bắt lấy từ đó đả kích ta, ta không thể bởi vì hắn một cái nho nhỏ sâu kiến, cực tương lai của ta. Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả trận tướng, huynh trưởng phía sau công lao vì sao không có tiếp tục bị cướp, tại sao lại bị Nhậm Hưng đề bạt, có thể lại không nhận Nhậm Hưng thích. Tất cả vấn đề cũng rõ ràng. Mà từ Lưu Thụ Trung cùng Nhậm Hưng giao phong cũng có thể nhìn ra, Lưu Thụ Trung dù là bị buộc đến tuyệt cảnh, vậy vẫn có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, bắt lấy Nhậm Hưng không muốn sinh thêm sự cố thời cơ, lấy nho nhỏ lại viên thành công ý hiếp ngũ phẩm đại lý tự chính, đem Lưu ra trực tiếp từ bên vách núi kéo lại. Phần này bản sự có thể không hề kém. Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng nuốt ve bên hông Lưu ra ra truyền ngọc bội, trầm tư một lát sau, nói: "Huynh trưởng cuối cùng nhưng biết phùng một đám người bị oan uổng." Nhậm Hưng suy nghĩ một lúc, ngay lập tức lắc đầu, cũng không biết. Lưu Thụ Trung cho dù lập được công, thế nhưng không cải biến được thân phận của hắn thấp sự thực, loại thân phận này, ngay cả thẩm vấn tướng sĩ tư cách đều không có. Cho nên phía sau hắn dường như liền không có như thế nào tham dự, nhiều nhất chính là chỉnh lý một chút lời khai, chạy cái chân, bưng trà rót nước loại hình. Bởi vậy hắn cũng không hiểu rõ phùng một đám người một mực không khai chuyện, cũng không biết ta phát hiện phùng một lời khai bị đái phi thay thế chuyện. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt hơi trầm xuống, nói cách khác, tại huynh trưởng nhìn tới, hướng ngân án là bình thường thuận lợi kết án, người ăn trộm chính là phùng một đám người. Đúng. Nhậm Hưng gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, ở trong mắt Lưu Thụ Trung, hướng ngân án thuận lợi kết án, hắn không thể bỏ qua công lao, bởi vậy hắn Tấn Thăng cùng nguyên thân cuối cùng làm quan đều là hắn nên được. Như vậy, nếu có một trời, có người đột nhiên nói cho Lưu Thụ Trung hướng ngân án trận tướng, nói cho Lưu Thụ Trung phùng một đám người bị oan uổng, lại phùng một sở dĩ sẽ bị oan uổng, Lưu Thụ Trung không thể bỏ qua công lao lúc, Lưu Thụ Trung sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ không tự trách, sẽ hối hận hay không? Cái này, có thể hay không, chính là Lưu Thụ Trung hy vọng đảo ngược thời gian, để đền bù hối hận sự tình. Mà Lưu Thụ Trung cùng nguyên thân quan thân, cũng đều bởi vì hướng ngân án mà được, nếu như hướng ngân án chân tướng được công bố, Lưu Thụ Trung cùng nguyên thân quan thân, có thể hay không vì vậy mà mất đi? Lưu gia phục hưng, có thể hay không vì vậy mà triệt để chết hy vọng? Nếu có người cầm những thứ này uy hiếp Lưu Thụ Trung, Lưu Thụ Trung sẽ như thế nào? Cái này, sẽ là Lưu Thụ Trung mất tích nguyên nhân sao? Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, mặc dù Nhậm Hưng giải quyết chính mình rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng bởi vậy nhiều nhiều hơn nữa nghi vấn. Nếu là những nghi vấn này có thể tìm thấy đáp án, kia Lưu Thụ Trung mất tích bí ẩn cũng liền năng lực triệt để giải khai. Có thể tiếp xuống cùng Diệu Âm Nhi gặp mặt chính là cơ hội. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Nhậm Hưng, cuối cùng nói: "Huynh trưởng ta mất tích kia mấy ngày, ngươi có thể phát hiện hắn có cái gì dị thường?" Nhậm Hưng lắc đầu: "Ta biến thành đại lý tự chính về sau, còn là lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp, cho nên ta vô cùng không thích hắn, nhưng ta lại lo lắng khi nhục hắn sẽ để cho hắn nói lung tung, bởi vậy ta chỉ có thể coi hắn là thành không khí, lờ đi hắn. Ngươi hỏi ta hắn có hay không có dị thường, thật là hỏi nhầm người, ta căn bản đều không chút chú ý qua hắn, thậm chí hắn mất tích sự tình, ta còn là qua rất lâu sau đó mới biết." "Được, hỏi rất không nên hỏi người." Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu: "Tốt, vấn đề của ta chỉ những thứ này, ngươi có thể còn có cái gì muốn nói?" Nhậm Hưng mím môi một cái, hắn nghĩ hỏi người nhà mình sẽ không nhận chính mình ảnh hưởng, có thể vừa nghĩ tới cho dù mình biết rồi, vậy không thay đổi được cái gì, sẽ chỉ càng thêm hối hận cùng thống khổ, liền nhắm mắt lại, lắc đầu: "Có thể còn sống, ta đã thỏa mãn, không có cái khác hy vọng xa vời." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, không có sẽ cùng Nhậm Hưng nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi Nhậm Hưng nhà tù. Vừa đi, hắn một bên sửa sang lại từ Nhậm Hưng nơi này lấy được thông tin. Có những tin tức này ra chỉ, được tại trên người Lưu Thụ Trung mê vụ, rốt cục tản ra một ít. Mặc dù như cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng Lưu Thụ Trung, có thể chỉ ít, đã năng lực nhìn thấy Lưu Thụ Trung hình dáng, với lại khoảng cách triệt để lộ được tại trên người Lưu Thụ Trung mạng che mặt, hắn có loại dự cảm, đã không xa. Chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. 3, chương 164, cuối cùng rõ ràng. Huynh trưởng mất tích chân tướng. 3, một bên chấm tư, Lưu Thụ Nghĩa một bên xuyên qua đặc chế cửa sắt, đi tới hình bộ đại lao sâu nhất khu vực. Dựa theo lần trước ký ức, hắn đứng tại một cái do nguyên một khối tấm sắt chế tạo trước cửa sắt. Trên cửa sắt mới có một cái đưa cơm cửa sổ nhỏ giờ phút này vậy dùng tấm sắt cản trở, Lưu Thụ Nghĩa xốc lên tấm sắt, cầm lấy nến bên trên ngọn nến, theo cửa sổ nhỏ rũi vào trong. Theo ngọn nến với vào, trong phòng giam hắc ám nhanh chóng bị khu trục, một cái diện tích không lớn, 10 phần chật chội âm u, nhưng lại rất là sạch sẽ nhà tù, đập vào mi mắt. Đồng thời, một cái đang góc tường dựng ngược thân ảnh, cũng theo đó bước vào trong tầm mắt. Nhìn Diệu Âm Nhi hai tay chống mà dựng ngược bộ dáng, Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên, nói: "Làm cái gì vậy?" Diệu Âm Nhi tại cửa sổ nhỏ bị sốc lên một khắc này, liền biết có người đến, nàng cũng không kinh ngạc Lưu Thụ Nghĩa hỏi, như cũ tiếp tục dựng ngược, âm thanh vẫn là trước sau như một đêm hai, bị nhốt quá lâu, không ai theo giúp ta nói chuyện tiếng, tâm trạng thật không tốt, nước mắt muốn đi ra lưu, nhưng ta không muốn bị các ngươi những thứ này xú nam nhân nhìn thấy ta yếu ớt dáng vẻ, liền nghĩ đến thông qua dựng ngược phương pháp, không cho nước mắt chảy xuống tới. Lưu Thụ Nghĩa không hiểu nghĩ tới quá khứ nhìn qua một cái phim truyền hình tiểu đoạn. Hắn cười nói: "Hữu dụng không?" "Hữu dụng." Diệu Âm Nhi cuối cùng kết thúc dựng ngược, nàng đứng dậy, đi vào trước cửa, chỉ vào ánh mắt của mình, nói: "Ngươi năng lực nhìn thấy nước mắt sao? Năng lực nhìn ra ta nghĩ khóc sao?" Lưu Thụ Nghĩa mượn nhờ ánh nến nhìn kỹ một chút, Diệu Âm Nhi gương mặt có chút bẩn, có thể hai mắt lại hết sức linh động xinh đẹp, đừng nói nước mắt, ngay cả một điểm mắt quần thâm đều không có. Đó có thể thấy được Diệu Âm Nhi tại đây trong đại lao, đủ có nhiều dễ chịu. Với lại kia đôi mắt, rõ ràng lộ ra trêu người xảo quyệt, nào có mảy may muốn khóc dáng vẻ. cái này yêu nữ vẫn là như vậy thích gạt người. Lưu Thụ Nghĩa nhìn kỹ một chút, nói, xác thực không có nước mắt. Đang lúc Diệu Âm Nhi cao hứng muốn nói gì lúc, Lưu Thụ Nghĩa lại nói, nhưng có mắt phân.
A,
Diệu Âm Nhi giật mình, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra hoảng sắc, vội vàng quay lưng đi, đưa tay sờ sờ con mắt. Có thể nàng sờ soạng hồi lâu, cũng không có tìm thấy cái gì giữ mắt, cái này khiến nàng lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra.
Được,
ngươi dám trêu đùa ta. Diệu Âm Nhi hai tay chống nạnh, trêu đùa ngươi tương lai tẩu tử, và ta cho ngươi biết minh trưởng, để ngươi minh trưởng giáo huấn ngươi. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Diệu Âm Nhi sẽ trước khai cái này đầu, hắn thuận thế nói tiếp, cười lạnh nói, lần trước ngươi liền muốn gạt ta, lần này còn muốn dùng đồng dạng cách gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Diệu Âm Nhi bĩu môi, ngươi người này thật là kỳ quái, nói dối ngươi tin tưởng, nói thật ngươi lại không tin,
nói láo ngã tướng tin.
Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, cái gì nói láo?
A,
nói láo? Ta có nói qua cái gì nói láo sao? Diệu Âm Nhi mặt lộ mờ mịt, ngươi vừa mới nghe lầm a?
Ta xứng nhất hợp các ngươi, có thể sẽ không nói dối thoại lừa ngươi.
Nhìn Diệu Âm Nhi trong nháy mắt đều không nhận nợ dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa đều muốn tức tới muốn cười.
Này Diệu Âm Nhi, rõ ràng sẽ không trung thực.
Nếu như thế, Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, ngươi cái gọi là nói láo, là các ngươi tổ chức diệt khẩu Triệu Thành Dịch, cùng với ngươi diệt khẩu Triệu Thành Dịch vợ con lý do chứ? Đang nói câu nói này đồng thời, Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn chằm chằm Diệu Âm Nhi gương mặt, không buông tha Diệu Âm Nhi bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Sau đó, hắn liền phát hiện Diệu Âm Nhi đồng tử, trong khoảnh khắc đó, phút chốc ngưng tụ, mí mắt theo bản năng liên tục chớp nhiều lần. Nhưng rất nhanh, Diệu Âm Nhi đều vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta diệt khẩu Triệu Thành Dịch cùng hắn vợ con, đương nhiên là sợ bị bọn hắn liên lụy à, cái này làm sao có khả năng sẽ là nói láo?
Lưu Thụ Nghĩa sâu thẳm con ngươi nhìn thẳng Diệu Âm Nhi hai mắt, ngươi cảm thấy ngươi vừa mới phản ứng, năng lực thoát khỏi con mắt của ta.
Diệu Âm Nhi sắc mặt cuối cùng có một tia biến hóa. Nàng xinh đẹp đôi mắt híp híp, giọng nói vậy mang theo một phần nghiêm túc, ngươi vì sao lại đột nhiên loại suy nghĩ này? Thấy Diệu Âm Nhi thần sắc sửa đổi, Lưu Thụ Nghĩa biết mình lời nói, đâm trúng Diệu Âm Nhi trái tim, yêu nữ này quả nhiên từ sớm như vậy bắt đầu, ngay tại lửa gần mình. Hắn cười nhạt một tiếng, tại ngươi bị giam vào đại lao trong khoảng thời gian này, ta làm rất nhiều chuyện, vậy phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, muốn ta một một nói cho ngươi nghe sao?
Diệu Âm Nhi nhìn Lưu Thụ Nghĩa đem mọi thứ đều nắm giữ trong tay lạnh nhạt bộ dáng, đôi mi thanh tú vô thức nhíu.
Không giống nhau Diệu Âm Nhi mở miệng, Lưu Thụ Nghĩa nhân tiện nói, tỉ như nói, ta đã biết được, Triệu Thành Dịch dinh thự trong có giấu một cái cực lớn bí mật, các ngươi giết người diệt khẩu, chính là phòng ngừa bí mật này bị bọn hắn nói ra.
Diệu Âm Nhi thần sắc lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, ngươi lẽ nào kiểm tra lại?
Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, không sai, ta kiểm tra lại hướng ngân án.
Ta đã điều tra rõ, hướng ngân án chủ sự sau màn là thế lực của ngươi bên trong trước hộ bộ thượng thư Ôn Quân.
À, Ôn Quân giờ phút này ngay tại khoảng cách ngươi không xa phòng giam bên trong, ngươi muốn cùng hắn chào hỏi sao?
Diệu Âm Nhi nói, cái gì Ôn Quân?
Ta không biết, ngươi đừng nói lung tung.
Tuy là nói như vậy, có thể nàng dưới hai tay ý thức siết chặt góc áo hành vi, đã bộc lộ ra trong lòng nàng không đồng nhất.
Lưu Thụ Nghĩa khỏe miệng hơi bệnh, tiếp tục nói, không biết.
Có thể Ôn Quân nói biết nhau ngươi a, ngươi dạng này vô tình, hắn sẽ rất thương tâm.
Diệu Âm Nhi trong mắt thần sắc không ngừng lấp lóe, nàng không tin Lưu Thụ Nghĩa lời nói, có thể Lưu Thụ Nghĩa thần sắc mười phần thản nhiên, bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra nói dối dấu hiệu. Cái này khiến nàng lần đầu tiên hoảng hốt lên.
Còn có,
Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, ta vậy tra được, các ngươi thế lực có lẽ là trước kia đã nhìn chằm chằm huynh trưởng của ta.
Tại hướng ngân ăn trong, các ngươi vốn là muốn kéo ta huynh trưởng xuống nước, nhưng không ngờ rằng nửa đường giết ra tới một cái nhậm hưng, cho nên các ngươi mới ngược lại sử dụng nhậm hưng.
Thế nhưng, huynh trưởng ta hay là tại âm mưu của các ngươi trong, phạm vào hắn mình không thể tha thứ chính mình sai lầm lớn.
Nói đến đây, Lưu Thụ Nghĩa cười lạnh nhìn Diệu Âm Nhi, thua thiệt ngươi luôn mồm nói thích ta huynh trưởng, còn muốn làm ta tẩu tẩu.
Đem huynh trưởng ta đẩy tới thủy, hại hắn bị các ngươi uy hiếp, không thể không rời đi Lưu phủ, biến mất không còn tăm tích, ngay cả cùng chúng ta cơ hội cáo biệt đều không có.
Ngươi chính là như vậy thích ta huynh trưởng?
Ta.
Diệu Ngữ liên tiếp Diệu Âm Nhi, lần đầu tiên nghẹn lời.
Nàng miệng mở rộng, nghĩ giải thích cái gì, nhưng lại nói không nên lời.
Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, tiếng cười lạnh cao hơn, huynh trưởng ta bình thường tiếp xúc nữ tử rất ít, cho nên ngươi mới biết đạt được tới gần hắn.
Tại hắn rời đi cuối cùng thời gian, hắn lựa chọn đi tìm ngươi, nhưng hắn làm sao biết, hắn chỗ tin tưởng nữ tử chính là lừa hắn sâu nhất người.
Hắn lại làm sao biết, ngươi cho hắn túi tiền, chỉ là vì cuối cùng lại lừa hắn một lần, nhường hắn cam tâm tình nguyện bị các ngươi tổ chức lợi dụng.
Đến mức đến bây giờ, hắn còn đang ở bị các ngươi lợi dụng.
Diệu Âm Nhi nghe đến đó, nguyên bản thần sắc dây rủa đôi mắt đột nhiên trở lớn, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, âm thanh cũng bởi vì tâm tình biến động mà có chút bé nhọn, ngươi căn bản cũng không có tra rõ ràng những thứ này, ngươi đang lừa ta.
Ồ,
phát hiện.
Lưu Thụ Nghĩa lông mày khơi mào, cũng không ngoài ý muốn Diệu Âm Nhi sẽ phát hiện chân tướng.
Rốt cuộc hắn trừ ra trước mặt thoại là xác định, phía sau chỗ nếu như mà có, toàn bộ là suy đoán.
Chỉ cần có suy đoán là sai, cùng sự thực không hợp, Diệu Âm Nhi tự nhiên năng lực trước tiên phát giác.
Mà từ Diệu Âm Nhi phát hiện vấn đề thời cơ, cũng có thể biết được chính mình nào suy đoán là sai.
Do đó, hắn hiện tại xác nhận hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, chính mình cuối cùng kia mấy câu có sai lầm suy đoán, nhưng hắn tạm thời không cách nào xác định cụ thể cái nào một câu, hoặc là cái nào mấy câu là sai.
Chuyện thứ hai thì là trước mặt mình kia mấy câu không có bất kỳ vấn đề gì.
Nói cách khác, chính mình nói tới,
bọn hắn thế lực rất sớm đã theo dõi Lưu Thụ Trùng, lại uy hiếp Lưu Thụ Trùng, làm hại Lưu Thụ Trùng không thể không rời đi Lưu phủ phỏng đoán, là sự thực.
Ôn Quân chọn vùng một tung tích vấn đề, quả nhiên không phải trùng hợp, mục tiêu của hắn chính là Lưu Thụ Trung. Lưu Thụ Trung mất tích, vậy cuối cùng có thể rõ ràng. Nó, cùng thế lực Diệu Âm Nhi liên quan đến. Chương 165, Diệu Âm Nhi tiên đoán chi mộng, Lưu Thụ Nghĩa khủng bố suy đoán. 1, chương 165, Diệu Âm Nhi tiên đoán chi mộng, Lưu Thụ Nghĩa khủng bố suy đoán. 1, vốn là tĩnh mịch đại lao, giờ phút này càng thêm yên tĩnh. Lưu Thụ Nghĩa cùng Diệu Âm Nhi cũng rơi vào trầm mặc, chỉ là Lưu Thụ Nghĩa là đang trầm tư chính mình vừa mới thăm dò ra tới tình báo, mà Diệu Âm Nhi thì không dám mở miệng. Nàng hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa vô cùng thông minh, cho nên mỗi lần cùng Lưu Thụ Nghĩa tiếp xúc cũng đặc biệt cẩn thận. Mỗi một câu lời nói cũng nghĩ sâu tính kỹ lại nói ra, cho dù là nói dối cũng đều là luôn châm trước về sau, xác định sẽ không khiến cho Lưu Thụ Nghĩa chán ghét, nhưng cùng lúc cũng có thể giấu kín chân tướng, lúc này mới nói ra. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, khoảng cách Lưu Thụ Nghĩa lần trước tìm đến mình mới đi qua không đến một tháng thôi, chút điểm thời gian này Lưu Thụ Nghĩa lại tra được nhiều như vậy manh mối. Lưu Thụ Trung mất tích trước đó xuất hiện tại Diệu Âm Vương, hướng ngân án chân tướng, Lưu Thụ Trung bị tính kế sự thực. Như vậy nhiều thông tin giống như kinh lôi đùng đùng, không dứt, hướng nàng đập tới, đến mức một mực bình tĩnh nàng cũng cảm thấy một hồi mê muội, từ đó sai lầm có phán đoán, cho rằng Lưu Thụ Nghĩa thật sự tra rõ tất cả. Kết quả, bị Lưu Thụ Nghĩa thăm dò ra không ít bí mật. Diệu Âm Nhi nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, ánh nến chiếu dọi xuống, cửa sổ nho nhỏ ngoại Lưu Thụ Nghĩa, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, cặp kia con ngươi đen nhánh không còn như lúc mới gặp lúc như vậy ôn hòa, mà là tràn đầy uy nghiêm cùng sắc bén. Nàng không biết có phải hay không ảo giác, giờ khắc này, nàng đúng là tại trên người Lưu Thụ Nghĩa, nhìn thấy những người bề trên kia mới có khí thế khủng bố. Một cái lục phẩm biên ngoại lang, sao có thể dưỡng thành loại khí thế này? Thấy Diệu Âm Nhi đánh giá chính mình, Lưu Thụ Nghĩa thu lại suy nghĩ, thản nhiên nói, hiện tại còn không biết xấu hổ nói muốn trở thành ta tẩu tẩu sao? Diệu Âm Nhi mím môi một cái, ngay lập tức sáng sủa cười một tiếng, ta cùng với ngươi huynh trưởng lưỡng tình tương duyệt, quyết định chung thân, có ngượng ngùng gì? Ngược lại là ngươi cái này tiểu thúc tử, luôn luôn tìm tương lai tẩu tẩu phiền phức, lần này còn cố ý tính toán ngươi tẩu tẩu, nếu để cho ngươi huynh trưởng hiểu rõ, hắn nên có rất đau lòng. Ta yêu ngươi như vậy huynh trưởng, hắn như thương tâm, ta cũng sẽ thương tâm. Nói xong, Diệu Âm Nhi còn làm bộ lau chùi đi khóe mắt, đừng nói, lần này chân thực nhiều, lại thật bị nàng gạt ra mấy giọt nước mắt. Lưu Thụ Nghĩa đều bị Diệu Âm Nhi ra mặt dày cho tức tới muốn cười, vừa mới bị chính mình bạch trần tính toán Lưu Thụ Trung chân tướng, kết quả sau một khắc liền tựa như không có xảy ra chuyện lúc trước bình thường, còn có thể lau nước mắt nói lưỡng tình tương duyệt. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn thẳng Diệu Âm Nhi đôi mắt, nói, đã ngươi nói ngươi yêu minh trưởng của ta, vậy thì tốt, nói cho ta biết ngươi chỗ thế lực tình huống. Diệu Âm Nhi thở dài nói, công là công, tư là tư, công và tư phải phân minh, tiểu thúc tử ngươi cũng đừng làm khó ta. Làm khó? Lưu Thụ Nghĩa nói, tốt. Vậy ta liền nói cái không làm khó dễ, tiếp xuống ta có ba cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể lựa chọn trả lời, cũng được, lựa chọn không trả lời, nhưng nếu trả lời, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật, cái này cũng không tính làm khó à. Diệu Âm Nhi lộ ra nụ cười, đương nhiên không làm khó dễ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật là một cái thật nhỏ thúc tử. Lưu Thụ Nghĩa không trả lời lại nữa, hắn nhìn chăm chú vào Diệu Âm Nhi, không dung tha Diệu Âm Nhi bất luận cái gì nhỏ bé phản ứng, nói, vấn đề thứ nhất, huynh trưởng ta, hiện tại còn sống. Diệu Âm Nhi hút hạ cái mũi, giống như rất là thương tâm, nói, cái này không có lương tâm, cầm túi tiền của ta đều biến mất. Sau đó đôi câu vài lời cũng không nói lại cho qua ta, ta cũng muốn biết hắn hiện tại đến tuột cùng là còn sống hay đã chết. Lưu Thụ Nghĩa nhăn hạ lông mày, Diệu Âm Nhi nét mặt mặc dù có chút làm ra vẻ, nhưng cũng không nói dối người sẽ có theo bản năng phòng bị cùng trốn tránh hành vi. Nàng nói là sự thật, hay là nói dối đã trở thành cao siêu kỹ năng, có chuẩn bị tình huống dưới, có thể hoàn mỹ không chế thân thể phản ứng. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, huynh trưởng ta biến mất, có phải vậy ngoài các ngươi thế lực dự kiến? Diệu Âm Nhi đồng tử có hơi phóng đại, nàng nhanh chóng giơ tay lên lau một chút khóe mắt nước mắt, chặn con mắt của mình. Nhưng nàng lần này không có mở miệng, lựa chọn từ chối trả lời. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, hắn chi cho nên sẽ có câu hỏi như thế, là bởi vì hắn cảm thấy, thế lực Diệu Âm Nhi phí hết tâm tư tính toán Lưu Thụ Trung, đem Lưu Thụ Trung lớn nhất tay cầm giữ trong tay, khẳng định không phải hy vọng nhường Lưu Thụ Trung ẩn vào âm thầm đi làm cái gì. Nói câu không xuôi thay lời nói, Lưu Thụ Trung chính là một cái thư sinh yếu đuối, tay không thể nâng vai không thể chịu, trừ ra hắn là Lưu Văn Tĩnh trưởng tử thân phận ngoại, không có bất kỳ cái gì năng lực đem ra được thứ gì đó. Nhường hắn ẩn vào âm thầm đi đem sức lực phục vụ, vậy thì tương đương với ngay cả hắn cái cuối cùng năng lực đem ra được thứ gì đó cũng từ bỏ, hắn cùng phổ thông thư sinh vậy đều không có gì khác biệt. Đó căn bản không đáng giá thế lực Diệu Âm Nhi như thế hao phí tâm lực đi lấy bóp Lưu Thụ Trung. Với lại thế lực Diệu Âm Nhi am hiểu nhất cũng là tại triều đình xếp vào nhân viên, bí mật nâng đỡ quân cờ, nhường Lưu Thụ Trung lưu tại triều đình, lại có Lưu Văn Tính chi tử thân phận, tương lai có thể liền sẽ có tác dụng lớn. Cái này cũng là Lưu Thụ Nghĩa suy đoán, thế lực Diệu Âm Nhi lựa chọn Lưu Thụ Trung khả năng nhất lý do. Cho nên vô luận như thế nào dùng suy luận suy đoán, Lưu Thụ Trung cũng không nên biến mất. Kia cuối cùng Lưu Thụ Trung đột nhiên biến mất, có thể là chính Lưu Thụ Trung lựa chọn. Hắn không hy vọng bị người uy hiếp nắm bóp, đi vì bọn họ làm không có tính người sự tình, nhưng hắn lại không hy vọng bởi vì chính mình tại hướng ngân án trong phạm sai lầm, nhường hắn thật không dễ dàng là Lưu gia tranh thủ được cuối cùng một hơi vậy tiết. Tại loại này lưỡng nan tình huống dưới, chính mình biến mất, thậm chí chính mình chết đi, có thể chính là duy nhất phá cục cơ hội. Chẳng qua Diệu Âm Nhi từ chối trả lời, còn có nàng chợt nghe đến chính mình vấn đề lúc phản ứng. Lưu Thụ Nghĩa như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nói, một vấn đề cuối cùng, trước ngươi nói với ta, trường tôn thượng thư trạch để trong có một quyển sách, bên trong có dấu truyền quốc ngọc tỷ tung tích.
việc này là thật là giả? Diệu Âm Nhi lần này trả lời rất nhanh, đương nhiên là thật, ta thế nhưng là ngươi tương lai tẩu tẩu, làm sao lại như vậy lừa ngươi? Nàng giọng nói nhẹ nhàng, khoe mắt lệ cũng không thấy, cười híp mắt bộ dáng, tựa như câu trả lời này là ba cái vấn đề trong, rất làm nàng nhẹ nhõm. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, tốt, vấn đề của ta kết thúc, ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi ta, hoặc là nghĩ nói với ta? Cái này ta có thể muốn suy nghĩ một chút. Diệu Âm Nhi xanh thẳm ngón tay chỉ một chút khóe môi, thông minh nhãn cầu không ngừng chuyển động, ta nghĩ đến. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía nàng, liền thấy Diệu Âm Nhi đột nhiên nghiêm túc lên, nói, nếu như về sau ngươi có cái đó đàn ông phụ lòng thông tin, đừng quên đi ta trước mộ phần nói cho ta biết, để cho ta không bị chết sau còn treo niệm cái này đàn ông phụ lòng. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, nghĩa là gì? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ chết? Diệu Âm Nhi thở dài lau trán, nói đến ngươi có thể không tin, mấy ngày nay ta vẫn đang làm mộng, mơ tới ta chết đi, ta hoài nghi đây là một cái tiên đoán chi mộng, ta đại khái là thật sự phải chết. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Diệu Âm Nhi cuối cùng sẽ nói ra một câu như vậy không giải thích được. Nàng là hoàn toàn như trước đây miệng đầy nói bậy, cố ý nhiễu loạn phán đoán của mình. Hay là nàng ý thức được cái gì? Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn Diệu Âm Nhi, có thể Diệu Âm Nhi nói xong câu đó về sau, liền nhanh chóng khôi phục dĩ vãng cười tủm tỉm dáng vẻ, dù hắn cũng nhìn không ra Diệu Âm Nhi tâm tư. Lưu Thụ Nghĩa thu hồi tầm mắt, nói, yên tâm, nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, hắn đem ngọn nến từ cửa sổ thu hồi, chuẩn bị quay người rời đi. Diệu Âm Nhi không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đi vào trước cửa, nhón chân lên, thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đồng thời hô, tiểu thúc tử, chờ một chút. Còn chưa có nói xong, làm nàng nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa trên người kia màu ửng đỏ quan bảo về sau, nguyên bản thông minh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt cười tủm tỉm nét mặt đột nhiên dừng lại, sau đó, ngươi lại tấn thăng. Màu ửng đỏ quan bảo, ngươi ngũ phẩm. Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên từ Diệu Âm Nhi trong miệng, nghe được không dám tin kinh ngạc giọng nói. Hắn nhướng mày, nhìn Diệu Âm Nhi mắt phượng trừng trừng kinh ngạc bộ dáng, thản nhiên nói, ngũ phẩm. Ngươi là nói trước mấy ngày sao? Không sai, trước mấy ngày ta đúng là ngũ phẩm lang trung. Trước mấy ngày? Diệu Âm Nhi trên mặt khó được lộ ra tư duy ngưng trệ chi sắc, nghĩa là gì? Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng phủi phủi quan bảo bên trên cho bụi, nói, một canh giờ trước đó, bởi vì ta phá án có công, bệ hạ trọng thưởng với ta, thăng chức của ta tước vị, hiện tại ta là chính tứ phẩm Lam Điển Huyện Bá. Chính tứ phẩm? Trời xanh Huyện Bá? Diệu Âm Nhi hai mắt kinh ngạc nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nàng hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa rất có bản sự, sớm muộn năng lực tấn thăng ngũ phẩm, bước vào triều đình hạch tâm quyền. Nhưng nàng không ngờ rằng, lại nhanh như vậy. Lưu Thụ Nghĩa lần trước tới gặp nàng lúc, mới vừa từ chủ sự thăng nhiệm lục phẩm biên ngoại lang. Kết quả, không đến thời gian một tháng, Lưu Thụ Nghĩa lại tới gặp mình, cũng đã là ngũ phẩm lang trung. Không, không chỉ là lang trung, hay là chính tứ phẩm Lam Điển Huyện Bá, lại là huyện bá tước vị. Diệu Âm Nhi nhịn không được nói, ngươi là Lý Thế Dân con riêng sao? Lý Thế Dân mười phần bụng xịn, mười phần coi trọng tước vị, trừ ra cho những kia đi theo tâm phúc của hắn phong tước ngoại, chưa từng cho ngoại nhân phong qua tước. Hơn nữa còn không phải cấp thấp nhất tước vị. Lưu Thụ Nghĩa á cười nói, lời này của ngươi như truyền đi, vậy ngươi mộng có thể lập tức muốn biến thành sự thật. Diệu Âm Nhi nghe Lưu Thụ Nghĩa trêu chọc, trên mặt lại không phải bình thường nét mặt của nàng đột nhiên trở nên hết sức phức tạp, cứ như vậy chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa cảm thụ lấy Diệu Âm Nhi tâm tình biến hóa, đôi mắt có hơi nheo lại, ta nhớ tới một sự kiện, trước ngươi nhắc nhở ta, để cho ta mau chóng lên tới ngũ phẩm. Ta đã là ngũ phẩm lang trung, Diệu Âm Nhi, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, vì sao hy vọng ta lên tới ngũ phẩm? Diệu Âm Nhi môi son miết lên, lại không trả lời Lưu Thụ Nghĩa. Nàng xoay người, phía sau lưng dựa vào lạnh băng cửa sắt, ngươi đi đi. Chương 165, Diệu Âm Nhi tiên đoán chi mộng, Lưu Thụ Nghĩa khủng bố suy đoán. 2, chương 165, Diệu Âm Nhi tiên đoán chi mộng, Lưu Thụ Nghĩa khủng bố suy đoán. 2, Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, Diệu Âm Nhi phản ứng vô cùng không thích hợp. Nếu như Diệu Âm Nhi trước đó chỉ là vì trêu đùa chính mình, tìm một sự kiện treo chính mình, lấy bảo đảm chính mình sẽ không để cho nàng tùy tiện xảy ra chuyện, kia nàng giờ phút này không nên là vẻ mặt này. Chẳng lẽ mình có thể hay không tấn thăng ngũ phẩm, thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Có thể cho đến trước mắt, chính mình cũng không cảm giác được chính mình tấn thăng có cái gì biến hóa rõ ràng, là chính mình tấn thăng thời gian ngắn ngủi. Lưu Thụ Nghĩa có lòng muốn hỏi tới, nhưng nhìn Diệu Âm Nhi dáng vẻ, rõ ràng không có trả lời. Hắn do dự một lát, cuối cùng là lắc đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm nhà tù, không chần chờ nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Diệu Âm Nhi lúc này mới lại lần nữa xoay người lại, nàng nhón chân lên, muốn thông qua cửa sổ nhỏ đi xem Lưu Thụ Nghĩa bóng lưng, có thể Lưu Thụ Nghĩa đã đi xa, nàng đã cái gì cũng không nhìn thấy. Không ngờ ngũ phẩm. Tại sao lại là giờ phút này? Vì sao lại là lúc này? Lúc ư? Mệnh ư? Diệu Âm Nhi liễu dịu âm thanh, tại ưu tĩnh trong phòng giam chậm rãi quanh quẩn. Giá. Mạc Tiểu Phàm đuổi động xe ngựa, rời đi hình bộ. Trên xe ngựa, Lưu Thụ Nghĩa một bên nhắm mắt chớp mắt, một bên tự hỏi vừa mới cùng Diệu Âm Nhi trò chuyện. Mặc dù Diệu Âm Nhi rất là giàu hoạt, nhưng lần này chính mình hay là thu hoạch rất lớn. Chính mình xác định Lưu Thụ Trung mất tích đêm đó tâm tình đột nhiên tan vỡ nguyên do, biết được Lưu Thụ Trung mất tích cùng thế lực Diệu Âm Nhi liên quan đến. Vậy trên cơ bản xác định Lưu Thụ Trung biến mất, không phải thế lực Diệu Âm Nhi kế hoạch. Lưu Thụ Trung ứng như chính mình suy đoán như vậy, lấy tự thân biến mất là phá cục phương pháp. Chỉ là không biết Lưu Thụ Trung biến mất là giấu đi rồi, hay là tự vẫn mà chết. Nếu là tự vẫn mà chết, không biết thi cốt ở nơi nào. Nếu như là giấu đi rồi, thế lực Diệu Âm Nhi làm sao có thể khoan dung tới tay con vịt cứ như vậy bay? bọn hắn tất nhiên sẽ tìm Lưu Thụ Trung, Lưu Thụ Trung năng lực đào thoát thế lực Diệu Âm Nhi đổi bắt sao? Với lại Lưu Thụ Trung mặc dù không thấy, có thể nguyên thân còn đang ở a. Thế lực Diệu Âm Nhi vì sao không có đi tìm nguyên thân đâu? Là cảm thấy Lưu Thụ Trung tay cầm không uy hiếp được nguyên thân, hay là lo lắng nguyên thân vậy giống như Lưu Thụ Trung, cận kề cái chết không theo, đến cuối cùng triệt để lãng phí thời giờ, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, không muốn động dùng lá bài này. Nếu là như vậy, mình bây giờ đã trở thành ngũ phẩm lang trung, tứ phẩm huyện bá, bọn hắn cho dù vận dụng lá bài này, còn có thể uy hiếp được chính mình sao? Mặc dù nguyên thân biến thành quan viên sơ nhân, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng trao đổi ích lợi liên quan đến, có thể kia dù sao cũng là Lưu Thụ Trung cùng Nhậm Hưng trao đổi ích lợi, với lại Nhậm Hưng chỉ là cho nguyên thân tham gia khảo hạch cơ hội. Đối với nguyên thân mà nói, hắn có thể đi vào quan trường, hoàn toàn là dựa vào tự thân bản sự. Nhậm Hưng chỉ là hình bộ quan viên, không cách nào đi điều khiển lại bộ khảo hạch, đồng thời Nhậm Hưng đối với Lưu Thụ Trung như thế không thích, cũng không có khả năng sẽ vì nguyên thân đánh điểm. Loại tình huống này, cho dù chính mình biến thành quan viên sơ bởi vì có vấn đề, hẳn là cũng sẽ không dao động địa vị của mình cùng tiền đồ a. Trừ phi, Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, trừ phi bọn hắn tại nguyên thân sát hạch tới, bí mật động tay chân. Nếu như là như vậy, chuyện tiết đều rất không ổn. Ta có phải hay không nghĩ có chút nhiều? Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy mình có thể có chút sợ bóng sợ gió, thảo mục giai binh, luôn luôn vô thức đem sự việc hướng xấu nhất tình huống đi cân nhắc. Có thể vừa nghĩ tới thế lực Diệu Âm Nhi xảo trá, cùng với Lưu Thụ Trung năng lực yên tâm nguyên thân, nói biến mất đều biến mất, hoàn toàn không lo lắng thế lực Diệu Âm Nhi sẽ trả đũa nguyên thân, trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm. Này vô cùng không thích hợp. Lưu Thụ Trung như vậy một cái yêu thương đệ đệ huynh trưởng, không thể nào mặc kệ đệ đệ, cho nên hắn ở đây biến mất trước đó, nhất định cân nhắc qua thế lực Diệu Âm Nhi đối với nguyên thân sẽ làm cái gì. Vậy hắn còn có thể yên tâm biến mất. Hoặc là hắn nắm giữ lấy thế lực Diệu Âm Nhi quan trọng bí mật, có bí mật này nơi tay, thế lực Diệu Âm Nhi tại không có bắt hắn lại lúc, liền không dám tùy tiện đắc tội hắn. Hoặc là nguyên thân cũng có chí mạng tay cầm nắm giữ tại thế lực Diệu Âm Nhi trong tay, Lưu Thụ Trung sau khi biến mất, cùng là Lưu Văn Tĩnh chi tử nguyên thân chính là thế lực Diệu Âm Nhi lựa chọn cuối cùng, nhưng bọn hắn sợ Lưu Thụ Trung sự kiện xảy ra lần nữa, cho nên như chính mình vừa mới tính toán, đang chờ đợi thời cơ, khi nào cần nguyên thân, khi nào lại ra tay. Bởi vậy, trước đó, bọn hắn không chỉ không có đối với nguyên thân độc thủ, ngược lại có thể biết bảo hộ nguyên thân. Thế nhưng, Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, Triệu Thành Dịch sau đó trực tiếp lợi dụng nguyên thân, lại Triệu Thành Dịch cũng không vận dụng bí mật gì uy hiếp nguyên thân. Loại thứ hai suy đoán có thể bài trừ, hay là nguyên thân cũng đúng, 10 phần bình thường biểu hiện đây Lưu Thụ Trung kém xa, để bọn hắn tại nguyên thân trên người không nhìn thấy giá trị lợi dụng, cho nên trực tiếp từ bỏ. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng dập đầu lấy xe ngựa bệ cửa sổ, trước đó hắn không có tin tức tương quan, nghĩ không ra thì cũng thôi đi. Bây giờ nghĩ đến những thứ này, dù thế nào đều phải tiến hành xác nhận. Lỡ như thế lực Diệu Âm Nhi thật sự tại nguyên thân khảo hạch lúc động tay chân, vậy liền cùng khoa cử gian lận không có gì khác biệt, một sáng phơi sáng, chính là đã kích chí mạng. Cho dù chỉ có một phần vạn xác suất, hắn cũng không thể không phòng. Phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút năm đó khảo hạch sự tình tình huống. Còn có, Diệu Âm Nhi nói nàng sẽ chết chuyện. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, trong lòng có quyết đoán. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Lưu Thụ Nghĩa vừa mới tiến Lưu phủ cửa lớn, chỉ thấy mặc quần màu lục, giống như ngày xuân tinh linh giống nhau Huyền Nhi hướng mình chạy tới. Huyền Nhi toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức, chỉ là nhìn nàng, Lưu Thụ Nghĩa cũng cảm thấy mình hình như vậy trẻ, chính là một ngày một đêm bận rộn không ngớt, hình như cũng không có mệt mỏi như vậy. Hắn cười lấy sờ lấy bụng, đói bụng. Tra rõ vụ án hắn liền đi hoàng cung, ra hoàng cung lại lập tức đi hình bộ, rời khỏi hình bộ liền lập tức trở về Lưu phủ. Hiện tại cũng nhanh buổi trưa, chính mình còn chưa uống một ngụm thủy, bụng đã sớm bất mãn. Huyền Nhi hì hì cười một tiếng, thiếu gia điều tra rõ vụ án về sau, tiểu phàm liền nhờ người quay về để cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn, nói thiếu gia lúc nào cũng có thể sẽ quay về, ta cùng Thường Bá đã sớm đem thiếu gia thích ăn nhất đồ ăn chuẩn bị xong, thiếu gia muốn ăn hiện tại có thể ăn. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Mặc tiểu phàm gãi gãi đầu, ta thấy thiếu gia hôm qua bữa tối đều vô dụng, hiểu rõ thiếu gia khẳng định đói bụng, cho nên tự tác chủ trương thông chi trong phủ, mong rằng thiếu gia trách phạt. Lưu Thụ Nghĩa gậy mặc tiểu phàm chán một chút, cười nói, ngươi quan tâm thân thể ta, đây là chuyện tốt, ta phạt ngươi làm cái gì? Ngươi làm rất tốt, về sau bụng của ta liền về ngươi quản. Mặc tiểu phàm hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho thiếu gia đói bụng đến bụng. Lưu Thụ Nghĩa cười ha ha một tiếng, liền hướng thiên sảnh đi đến. Vừa đi, hắn vừa nói, Uyển Nhi, có chuyện ngươi xem một chút ngươi có thể hay không làm. Chuyện gì? Uyển Nhi tò mò hỏi. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt xéo qua liếc nhìn Uyển Nhi, nói, ta gần đây tra án, đắc tội không ít người, vì lý do an toàn, Lưu phủ cần mời chào một nhóm hộ viện bảo hộ chúng ta. Uyển Nhi giật mình gật đầu, thiếu gia đều là ngũ phẩm làng trung, có thể trong phủ một cái hộ viện cũng không có, xuất nhập đều không có người đi theo bảo hộ, kỳ thực đã sớm cái kia mời chào hộ viện. Với lại không chỉ là hộ viện, gia đình nha hoàn cũng phải tìm một ít, như vậy Lưu phủ mới có gia đình giàu có dáng vẻ, mới không cho thiếu gia mất mặt. Lưu Thụ Nghĩa đối với mấy cái này ngược lại là không có ý tưởng gì, hắn nói ra, ngươi cùng Thường Bán nếu như cảm thấy cần, vậy liền cùng nhau tìm. Thế nào? Việc này ngươi có thể làm sao? Hộ viện muốn bảo vệ chúng ta, yêu cầu sẽ cao một chút, ngươi nếu cảm thấy không dễ tìm, ta đều xin nhờ một chút đồng nghiệp để bọn hắn giới thiệu cho ta. Huyền Nhi nghe vậy, không hề chần chờ, nói thẳng, thiếu gia cũng đừng là chút chuyện nhỏ này bận dụng nhân tình, giao cho ta đi. Có thể làm. Đương nhiên. Huyền Nhi vô tim, trắng non cái cằm cao cao ngẩng, vẻ mặt tự tin, việc rất nhỏ, ta nhất định đem lợi hại nhất, trung thành nhất hộ viện cho thiếu gia tìm đến. Lợi hại nhất, trung thành nhất.
Lưu Thụ Nghĩa liếc mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhi, ngay lập tức cười nói, "Tốt, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." "A còn có, ngươi thiếu gia ta tức vị lại thằng, hiện tại ta là Lam Điền huyện bá, đồng lộc cùng cái khác thu nhập vượt xa trước đó, cho nên không cần suy xét tiền tài chuyện, chỉ cần phù hợp, trực tiếp mời chào liền có thể." Uyển Nhi nhẹ nhàng bước chân phút chốc dừng lại. Nàng đột nhiên quay đầu, tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ, "Thiếu gia tức vị lại thằng, cái này, thiếu gia ngươi quá lợi hại. Đại đường từ thành lập bắt đầu, còn có người đây ngươi thằng càng nhanh sao?" Lưu Thụ Nghĩa cười nói, "Vẫn phải có, rốt cuộc đô công bọn hắn đông chốc chính là quốc công cùng tể tướng. Này không giống nhau." Uyển Nhi nhịn không được vỗ tay, "Thiếu gia đơn giản chính là xưa nay chưa từng có. Ta liền biết, thiếu gia lợi hại nhất." Nói xong, nàng trực tiếp hướng từ trong sảnh đi ra Thường Bá hô to, "Thường Bá, ngươi có thể đi từ đường khóc." Bưng lấy bàn ăn Thường Bá mặt ngơ ngác, sau đó hắn liền nghe đến Uyển Nhi hô lớn, "Thiếu gia lại lập công tấn thăng, hiện tại thiếu gia là huyện bá." Nghe Uyển Nhi lời nói, Thường Bá trên mặt nét mặt nhanh chóng từ mờ mịt trở thành bất ngờ, sau đó từ bất ngờ trở thành kinh hỉ, sau đó hốc mắt quả nhiên giống như Uyển Nhi nói như vậy, trực tiếp đỏ lên. Thiếu gia lại tấn thăng, lão gia phu nhân nếu là hiểu rõ, khẳng định thật cao hứng. Không được, lão nô phải lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho lão gia phu nhân. Vừa nói, Thường Bá một bên môi nước mắt, quả nhiên bước nhanh hướng từ đường đi đến. Liên đối Lưu Thụ Nghĩa lời chúc mừng cũng không kịp nói. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, không khỏi giơ tay lên gõ Uyển Nhi đầu một chút, nói, "Ngươi à, không thể để Thường Bá thiếu khóc một lần." Uyển Nhi cười lấy thẻ lưỡi, "Thường Bá sớm muộn được khóc, sớm khóc muộn khóc đều phải khóc, không bằng hiện tại đều khóc." Lưu Thụ Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn có thể làm sao? Nha hoàn của mình chỉ có thể sủng ái. Chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 1. Chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 1. Hôm sau, giờ dần buổi khắc. Uyển Nhi gõ Lưu Thụ Nghĩa cửa phòng, "Thiếu gia, cái kia lên rửa mặt, chuẩn bị thượng triều." Lưu Thụ Nghĩa mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đen nhánh không thấy mũ chỉ phòng ngủ, rất có một loại bịt kín chăn mền ngủ hắn cái long trời lở đất xúc động. Nhưng làm sao phẩm cấp đến ngũ phẩm, địa vị tăng lên đồng thời, rớt thẳng vậy vĩnh viễn tùy theo đi xa. Hắn ngáp một cái, rời giường nhóm lửa ngầm đến, mở cửa phòng ra. Uyển Nhi bưng lấy nước nóng đi đến, mặc dù nhiệt độ một ngày đây một ngày càng cao, bên ngoài đã khó mà nhìn thấy tuyết động, nhưng trước khi trời sáng hắt dạ vẫn là rét lạnh thấu xương, Uyển Nhi liền chợt như thế một lúc, khuôn mặt nhỏ liền đông hơi trắng bệnh. Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận chậu nước, ngay lập tức cầm lấy chăn mền trực tiếp đem Uyển Nhi bọc lại, nói: "Về sau lại đến cứ gọi ta lúc, nhiều xuyên một điểm, đừng đem chính mình đông làm hư." Cổ đại không có đồng hồ báo thức, hắn vậy còn không có dưỡng thành thượng triều đồng hồ sinh học, chỉ có thể dựa vào Uyển Nhi bọn hắn đến gọi mình, cho nên Lưu Thụ Nghĩa cho dù đau lòng, cũng chỉ có thể tạm thời nhường Uyển Nhi vất vả chút ít. Uyển Nhi bị Lưu Thụ Nghĩa khỏa tiến trong chăn lúc, chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa khí tức trên thân từ bốn phương tám hướng hướng mình bao vây, đừng có một loại bị Lưu Thụ Nghĩa ôm ấp ảo giác. Cái này khiến nàng nguyên bản trắng bệnh gương mặt xinh đẹp phút chốc đều đỏ lên, phong ánh bành thai càng là hơn vừa nóng vừa đỏ, nàng đại nào đối rối một chút, mới phản ứng được Lưu Thụ Nghĩa lời nói. "Hiểu rõ." Âm thanh rất thấp, còn mang theo một vòng hiếm thấy ngượng ngùng. "Cái gì?" Lưu Thụ Nghĩa không nghe rõ. Uyển Nhi sợ bị Lưu Thụ Nghĩa phát hiện sự khác thường của mình, vội vàng để cao âm lượng, "Biết rồi thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, thiếu gia nhanh rửa mặt đi, không còn sớm sổ nha." Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy Uyển Nhi âm thanh có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn trước dùng đầu đánh răng, lại dùng nước nóng rửa mặt, đơn giản rửa mặt về sau, Lưu Thụ Nghĩa liền đem quan bào mặc vào. Uyển Nhi thấy thế, vội vàng từ trong chăn chạy ra được, mười phần nghiêm túc giúp Lưu Thụ Nghĩa xuyên quan bào, phối thắt lưng ngư đại, mang ngũ quan. Lên triều không giống với đi nhà môn lên trực, văn võ bá quan con mắt thời khắc chằm chằm vào, ngự sử đài những kia chuyên môn treo chọc ngự sử càng là hơn như camera giống nhau, hận không thể mỗi sợi tóc ti có phải chỉnh tề cũng kiểm tra một lần, cho nên quan bào mặc nhất định phải mười phần chỉnh tề, bằng không một sáng bị ngự sử phát hiện vấn đề, liền không thiếu được tại quyển sổ nhỏ thượng ghi lại một bút. Được rồi. Uyển Nhi cuối cùng đem Lưu Thụ Nghĩa cổ áo vớt lên về sau, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, liền vui vẻ nói: "Khô cực." Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, "Canh giờ còn sớm, ta sau khi đi ngươi lại đi ngủ cái hồi lung giác." "Biết rồi, thiếu gia mau ra phát đi, có thể không thể tới trễ." Lưu Thụ Nghĩa một mực trong lòng kế tính toán thời gian, xác thực không thể chậm trễ, hắn cười lấy quay người, liền đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người lại đến trước thư án. Chỉ thấy trên thư án đang có bốn bản không dày sổ sách, chỉnh tề chồng chất cùng nhau. Hôm qua hắn ngủ sau một ngày, chạm vạng tối tỉnh lại liền đã không còn buồn ngủ, thừa dịp không có gì, hắn liền đem Liên Sơn còn lại bộ phận vậy chép đi lại. Hiện tại cả bản Liên Sơn đều bị hắn sao hoàn tất, tổng cộng 4 phần, đều chiếm Liên Sơn 1/4. Tính toán thời gian, sao Liên Sơn hắn đúng là dùng hơn nửa tháng, quả thực là trong khoảng thời gian này vụ án một người tiếp một người, hắn thời gian ở không thực sự là có hạn. Cũng may, cuối cùng là sao xong rồi, tiếp xuống nên đem nó chia ra giao cho 4 hiểu quẻ tượng người, để bọn hắn tiến hành phân tích, sau đó tập hợp phân tích của bọn hắn, xem xét có thể hay không phát hiện cái gì. Hôm qua hắn lại một lần hỏi thăm Diệu Âm Nhi nói trong sách cổ bí mật chính là chuyển quốc ngọc tỷ dấu kín nơi. Từ Diệu Âm Nhi hôm qua trả lời ba cái kia vấn đề lúc phản ứng đến xem, nói dối khả năng tính, dường như không phải quá lớn. Nhưng này Liên Sơn rõ ràng là một quyển cổ tịch, chuyển quốc ngọc tỷ lại là mười mấy năm trước bị Tiêu Hậu mang vào Mạc Bắc mới mất tích, dù là bản này Liên Sơn là hậu nhân ghi chép, thời gian vậy sớm hơn xa chuyển quốc ngọc tỷ mất tích thời gian. Nó làm sao lại sẽ cất dấu ngọc tỷ dấu kín nơi bí mật? Suy luận thượng thật sự là khó mà thuyết phục. Rất rõ ràng,
hoặc là Diệu Âm Nhi hay là tại lắc lư chính mình, hoặc là trong này cất giấu chính mình hiện nay chưa từng biết được bí mật. Sự thực đến tột cùng làm sao? Đều nhìn xem tiếp đó, chính mình ghi chép những sách này sổ ghi chép, có thể hay không có tác dụng. Đem sổ sách giấu kỹ trong người, Lưu Thụ Nghĩa không lại trì hoãn, bước nhanh rời khỏi phòng. Sau một canh giờ rưỡi, lên chiều kết thúc. Lưu Thụ Nghĩa lén lén liếc một chút đám người, xác nhận hôm nay đồng nghiệp không như ngày hôm qua như thế ánh mắt lửa nóng, dường như muốn ăn rơi chính mình mở dạng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bên cùng đồng nghiệp chắp tay thăm hỏi, một bên đi tới Đỗ Như Hối bên cạnh. "Đỗ công, hôm nay đi hình bộ sao?" Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Đỗ Như Hối lắc đầu, "Hà Bác Đạo lại có một ít tình huống mới, tiếp xuống ta muốn đi gặp bệ hạ, liền không tới hình bộ." "Hà Bác Đạo?" Lưu Thụ Nghĩa nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, "Thế nhưng kế hoạch xuất hiện biến cố gì?" Bởi vì Tức Vương Cựu Bộ xử trí kế hoạch chính là Lưu Thụ Nghĩa nói lên, cho nên Đỗ Như Hối cũng không có giấu giếm Lưu Thụ Nghĩa, hắn nói ra, kế hoạch tiến triển rất là thuận lợi, chúng ta bây giờ đã trên cơ bản đem bốn cũng không có bao nhiêu mưu phản tâm tư người lôi kéo được đến, đồng thời vậy ly gián những kia giá tâm khá lớn người, hiện tại Hà Bắc Đạo quan biên, giữa nhau ý kiến rất lớn, trong thời gian ngắn không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Tất nhiên kế hoạch thuận lợi, kia tình huống mới là chỉ. Lưu Thụ Nghĩa tò mò. Đỗ Như Hối sâu thẳm con ngươi nhìn thẳng Lưu Thụ Nghĩa, trầm giọng nói, tự xưng Tức Vương thứ nghiệt người, xuất hiện, lại đã tới Hà Bắc Đạo. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang lập tức lóe lên. Tức Vương thứ nghiệt ban đầu là tại Thạch Bia án trong xuất hiện, do phụ sinh lâu Thương Châu thứ sử Trương Tự sử dụng trước hình bộ lang trung bạc binh, mong muốn mượn vạn binh miệng, nhường triều đình cùng thiên hạ vạn dân biết được Lý Kiến Thành còn có một cái con riêng lưu lạc bên ngoài. Từ đó ngồi vững tên này thân phận con tư sinh, do cái này con riêng tại Hà Bắc Đạo nhấc lên gợn sóng. Bởi vì Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành tình huống, bất kể Lý Thế Dân có phải phủ nhận cái này thân phận con tư sinh, cuối cùng đều sẽ nhường hắn thân phận càng thêm chân thực, bởi vậy Lưu Thụ Nghĩa tại phá giải hướng ngân án chân tướng về sau, cho Lý Thế Dân đám người để một cái biện pháp giải quyết. Nếu như tên này con riêng thật sự xuất hiện, vậy thì do Lý Thế Dân bí mật giả tạo một nhóm con riêng, để bọn hắn vậy công nhiên tuyên bố chính mình là Tức Vương Thứ Nghiệt, đồng thời làm một ít nhường bách tính chán ghét sự tình, từ đó bôi đen Tức Vương Thứ Nghiệt hình tượng, sau đó quan phủ các nơi đem nó bắt lấy, công khai thẩm tra xử lý lúc, để bọn hắn chủ động nói mình là giả, chỉ là nghe nói bệ hạ nhân hậu, vui lòng tử tế tay chân hậu nhân, lúc này mới dậy rồi không nên có suy nghĩ. Thông qua phương thức như vậy, vừa năng lực để thăng Lý Thế Dân nhân hậu hình tượng, cũng có thể tại bách tính cùng quan viên trong lòng khắc xuống một cái ấn tượng. Đó chính là tự xưng Tức Vương Thứ Nghiệt người, đều là giả, dùng cái này đến giải quyết Tức Vương Thứ Nghiệt có thể mang tới nguy cơ. Chỉ là tại Thạch Bia án sau đó, đều không còn có Tức Vương Thứ Nghiệt thông tin, đến mức Lưu Thụ Nghĩa cho rằng Phù Sinh Lâu đã bỏ đi cơ hội này. Không có nghĩ rằng, tại lúc này, Tức Vương Thứ Nghiệt đúng là thật sự xuất hiện, lại đã đến Hà Bắc Đạo. Chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 2, chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 2, hắn nói ra, Tức Vương Thứ Nghiệt đi đâu tỏa thành trì? Có từng tra ra hắn muốn làm gì? Đỗ Như Hối lắc đầu, chúng ta tại Hà Bắc Đạo đã mời chào quan viên nói cho chúng ta biết, bọn hắn nghe được Tức Vương Thứ Nghiệt đến Hà Bắc Đạo tiếng gió, còn nói cái đó Tức Vương Thứ Nghiệt cố ý đem bọn hắn triệu tập lại, nhưng cái này Tức Vương Thứ Nghiệt hiện nay cụ thể người ở chỗ nào, là có hay không có quyết định này, bọn hắn vậy không dám xác định. Lưu Thụ Nghĩa nhướng mày, nói, trước thả ra tiếng gió xem xét mọi người phản ứng. Ta nghĩ là như thế này. Đỗ Như Hối gật đầu, nếu như đa số quan viên biểu lộ chờ mong, hoặc là toát ra vui lòng tiếp tục đi theo Tức Vương hậu nhân ý nghĩ, cái này ẩn tàng Tức Vương Thứ Nghiệt có thể biết trực tiếp lộ diện, tụ lại thế lực. Nếu như đa số quan viên biểu hiện kháng cự, vậy hắn có thể biết so với kia lão thử giấu càng sâu. Lưu Thụ Nghĩa mặt lộ trầm tư, nói: các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đỗ Như Hối ngẩng đầu nhìn một cái không mây xanh thẳm thương cùng, trầm giọng nói: trước theo ngươi kế hoạch lúc trước, máy đục Tức Vương Thứ Nghiệt thân phận hồn thủy, nhường cái này Tức Vương Thứ Nghiệt thân phận không xác định lên, nhường những kia vốn là lắc lư phái trung gian càng thêm chần chừ. Đồng thời nghĩ biện pháp bắt được cái này Tức Vương Thứ Nghiệt, hắn một ngày chưa trừ diện, đối với triều đình mà nói, đều một ngày có uy hiếp. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, nhưng thật ra là hay không diệt trừ cái này Tức Vương Thứ Nghiệt, cũng không trọng yếu, cho dù trừ đi cái này cái, Tức Vương Cựu Bộ hoặc là Phù Sinh Lâu vui lòng, còn có thể tái tạo một cái khác Tức Vương Thứ Nghiệt. Chúng ta cần làm, là cho dù thật sự có Tức Vương Thứ Nghiệt, Tức Vương Cựu Bộ vậy không thể tin được, không dám đi theo. Đỗ Như Hồi ánh mắt lóe lên, tính mịch con ngươi cùng Lưu Thụ Nghĩa đối mặt, ý của ngươi là nói. Lưu Thụ Nghĩa nhếch miệng lên, ý vị thâm trường nói, sao không mượn cơ hội này, hố những kia dạ tâm ra hỏa một cái. Đỗ Như Hối hình như có sở ngộ, hắn nói thẳng, nói một chút. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, cái này cái gọi là Tức Vương Thứ Nghiệt không phải giấu rất sâu sao? Kia tốt, hắn đều không nên xuất hiện, chúng ta tìm người, thế hắn hiện thân. Dù sao Tức Vương Thứ Nghiệt dáng dấp ra sao, ai cũng không rõ ràng, Hà Bác Đạo những kia Tức Vương Cựu Bộ cũng căn bản không biết Tức Vương Thứ Nghiệt, tất nhiên bọn hắn chưa từng thấy Tức Vương Thứ Nghiệt, vậy dĩ nhiên là ai đứng ra liền là ai. Với lại đối với có dã tâm Tức Vương Cựu Bộ mà nói, Tức Vương Thứ Nghiệt là thật là giả, cũng không trọng yếu, bọn hắn chỉ là cần như vậy một cái đại biểu chính thống cơ sĩ, cho nên chỉ cần chúng ta an bài Tức Vương Thứ Nghiệt, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn tự nhiên sẽ vui lòng thừa nhận. Bọn hắn thừa nhận, kia chuyện về sau, tin tưởng không cần ta nói, Đỗ Công cũng có thể hiểu rõ, nên như thế nào sử dụng cái này Tức Vương Thứ Nghiệt, hung hăng hố bọn hắn một lần, khiến cái này có dã tâm Tức Vương Cựu Bộ hung hăng té một cái, thậm chí rốt cuộc không đứng dậy được. Như vậy, tin tưởng bọn họ đối với Tức Vương Thứ Nghiệt bốn chữ, sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, về sau ai như lại nói chính mình là Tức Vương Cựu Bộ, còn muốn tụ lại bọn hắn, nhớ ra lần này té ngã, có thể căn bản không cần chúng ta lại làm cái gì, chính bọn họ rồi sẽ muốn lộng chết ra hỏa kia. Đỗ Như Hối nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, tính mịch đôi mắt không khỏi tỏa sáng. Mặc dù Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch còn vô cùng tốt thiện, nhưng không thể không nói, ý nghĩ 10 phần đặc biệt, vì hắn mở ra một cái chưa từng nghĩ tới con đường. Với lại có Tức Vương Thứ Nghiệt tiền kỳ thả ra tiếng gió làm nền, triều đình an bài người, thậm chí đều không cần lại làm cái gì chuẩn bị, trực tiếp đứng ra liền có thể. Nay thì tương đương với cái đó Tức Vương Thứ Nghiệt là người của triều đình trải tốt đường. Đến lúc đó dù là cái này Tức Vương Thứ Nghiệt lại đứng ra, triều đình an bài người cũng được, cắn ngược lại người kia một bụng, nói người kia là triều đình an bài tập nhân, vì cản trở bọn hắn đại nghiệp. Tại hai cái Tức Vương Thứ Nghiệt cũng hiện thân tình huống dưới, ai hơn sớm xuất hiện, người đó ưu thế càng lớn hơn, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới, giả người sẽ là gan lớn như vậy xuất hiện trước, mà chân chính người ngược lại trốn trốn tránh tránh. Đến lúc đó, có thể căn bản không cần triều đình làm cái gì, những kia có giá tâm Tức Vương cựu bộ rồi sẽ đem cái đó Tức Vương Thứ Nghiệt cho thu thập. Sau đó người của triều đình lại thiết kế tính toán những thứ này Tức Vương cựu bộ, dù là không thể đem bọn hắn toàn diện, vậy tất nhiên có thể khiến cho bọn hắn hung hăng ngã chồng vó một cái, để bọn hắn nguyên khí đại thương. Đỗ Như Hối tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ trở thành những thứ này Tức Vương cựu bộ cả đời âm ảnh. Cuối cùng lại có Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch lúc trước, cho Tức Vương Thứ Nghiệt dội nước bẩn, nhường bách tính cùng những quan viên khác cho rằng chỉ cần đánh lấy Tức Vương Thứ Nghiệt cờ xí người đều là giả. Liền có thể về cơ bản, từ dân gian cùng Tức Vương cựu bộ hai phương diện, đem Tức Vương Thứ Nghiệt uy hiếp triệt để xóa đi. Ý tưởng này, thật chứ có thể xương tuyệt diệu. Đỗ Như Hối nhịn không được nói, thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ tra án bản sự không ai bằng, nhu lược phương diện, vậy vượt xa thường nhân. Lưu Thụ Nghĩa khiêm tốn cười nói, Đỗ công quá khen, đúng là ta linh quang lóe lên, nghĩ tới như vậy một cái phương pháp. Chẳng qua ý nghĩ này còn vô cùng thô thiện, như thật sự như vậy đi làm, còn cần toàn diện nhu đồ. Đỗ Như Hối cảm khái nói, phương pháp này xuất kỳ chế thắng, có thể xưng kỳ mưu. Ngươi thực sự là không ngừng cho ta kinh hỉ a. Hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, sau đó ta liền đem biện pháp của ngươi báo cho biết bệ hạ, như bệ hạ gật đầu, chúng ta sẽ cẩn thận hoàn thiện kế hoạch của ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu là kế này cuối cùng có thể thành công. Đỗ Như Hối vô vô Lưu Thụ Nghĩa bà bay, cười nói, đó chính là hoàn toàn không thua ngươi phá án và bắt giam hướng ngân án một cái đại công lao. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng chính mình thuận miệng nói, liền có thể sẽ có một cái đại công lao nện vào trên đầu mình, hắn vội vàng chắp tay nói, toàn do Đỗ công coi trọng. Đỗ Như Hối có giải quyết phiền phức ý nghĩ, tâm tình thật tốt, hắn nhìn chung quanh một chút, ngay lập tức hạ giọng nói, ngươi thông qua hướng ngân án đem Ngụy Khiêm cho văn ngã, hiện tại hình bộ thị lang một cái vị trí đều có trống chỗ. Bởi vì lần này xảy ra vấn đề quan viên rất nhiều, triều đình một lát vậy tìm không thấy nhiều như vậy người thích hợp bổ sung. Cho nên, Đỗ Như Hối thật sâu nhìn Lưu Thụ Nghĩa, thật tốt nỗ lực, bắt lấy tất cả có thể cơ hội là công, khả năng này là ngươi tương lai trong 3 năm tiếp cận nhất tứ phẩm thị lang cơ hội. Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, Đỗ công có ý tứ là nói. Đỗ Như Hối hướng Lưu Thụ Nghĩa cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, được rồi, ta phải đi gặp bệ hạ. À đúng rồi. Đỗ Như Hối vừa mới chuyển thân, bước chân dừng một chút, nói, tối nay nếu là không có gì, hạ trị sau liền đi ta trong phủ dùng cái bữa tối đi. Đi Đỗ Như Hối trong phủ dùng bữa tối. Lưu Thụ Nghĩa không hiểu có một loại con rể muốn đến nhà thấy nhạc phụ nhạc mẫu cảm giác gặp lại. Lần đầu tiên tới cửa, chính mình muốn hay không chỉ điểm đồ vật. Có cần hay không cùng Đỗ anh trước giờ thương lượng một chút. Không đúng, chính mình cùng Đỗ anh còn chưa xác định quan hệ đấy. Lưu Thụ Nghĩa khó được cảm thấy đau đầu, mặc dù làm người hai đời, nhưng này hay là hắn lần đầu tiên gặp được hôn sự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Thôi, hắn lắc đầu, nghĩ thoáng chút, lỡ như hôm nay gặp được vụ án, buổi tối không đi được Đỗ phủ dùng nữa đâu. Lưu Lan Trung. Lưu Thụ Nghĩa mới ra cửa cùng, liền nghe đến có người sau lưng đang kêu chính mình. Quay đầu nhìn thấy la lên người của mình, Lưu Thụ Nghĩa phản ứng một chút, mới nhớ ra người kia là ai. Chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 3. Chương 166, Lưu Thụ Nghĩa lại hiến kỳ sách, tứ phẩm thị lang cơ hội. 3. Hắn cười lấy chắp tay, đi ngự sử, ngươi chừng nào thì quay về Trường An. Ta thượng triều lúc đúng là không có chú ý. Người tới chính là giám sát ngự sử Đinh Phụng, Thạch Địa án lúc, Đinh Phụng cùng Bạch Linh, đại lý tự tư trực nhậm thành phụng mệnh tuần tra các châu huyện nha môn, vừa vặn dừng lại tại Thường Châu phủ thứ sử, cũng đúng lúc bị Thường Châu thứ sử Trương Tự sử dụng, thế Trương Tự làm không ở tại chỗ chứng minh. Nếu không phải Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng nhìn thấu Trương Tự về thời gian quy kế, Đinh Phụng cùng nhậm thành vẫn sẽ không biết được Trương Tự khuôn mặt thật. Tra rõ chân tướng về sau, Lưu Thụ Nghĩa trước một bước bay trở về Trường An, mà Đinh Phụng đám người bởi vì còn muốn chấp hành lý thế dân nhiệm vụ, vụ án triệt để sau khi kết thúc, vậy liền tiếp theo tuần tra những châu huyện khác nha môn. Sau đó hai người liền hết rồi liên hệ, không ngờ rằng sẽ ở lúc này tái kiến Đinh Phụng. Đinh Phụng bận bịu chắp tay nói, hạ quan tối hôm qua vừa rồi đến Trường An, đến Trường An về sau, liền nghe Lưu Lang Trung trong khoảng thời gian này sự tích, thế mới biết Lưu Lang Trung không ngờ tấn thăng, thậm chí ngay cả tước vị cũng lại tăng lên nữa. Có hạ quan Thương Châu nhìn thấy Lưu Lang Trung lúc, đều biết Lưu Lang Trung năng lực chắc tuyệt, tương lai chắc chắn sẽ rồng cuốn hổ trồn, hào quang diệu nhân, nhưng bây giờ hạ quan mới biết được, hạ quan hay là khinh thường Lưu Lang Trung cái nào cần phải tương lai, giờ phút này liền đã để hạ quan chỉ có thể ngước nhìn. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng ngự sử trong còn có Đinh Phụng nói như vậy dễ nghe người, hắn cười nói, Đinh ngự sử có thể đừng nói như vậy, bản quan cũng liền là vận khí tốt một ít, bị bệ hạ coi trọng một ít thôi. Đinh Phụng mặc dù nói chuyện êm tai, nhưng cũng có ngự sử ngay thẳng cùng cố chấp quen thuộc, hắn lắc đầu nói, hạ quan cũng không nói dối, hạ quan thật là nghĩ như vậy, Lưu Lang Trung đã không phải phổ thông quan viên có khả năng so sánh. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, bận điệu nhìn chung quanh một chút, thấy những quan viên khác đều đã rời đi, phụ cận không ai, lúc này mới nuối lòng một hơi này.
phủ nhận như linh phục những lời này bị những quan viên khác nghe được, nói không chừng cấp cho chính mình rước lấy một chút phiền toái. Những thứ này ngự sự à, thật đúng là chọn ngươi thứ lúc để ngươi đau đầu, ngay thẳng khen ngươi lúc cũng làm cho ngươi đau đầu. Lưu Thụ Nghĩa không dám để cho Đinh Phụng tiếp tục khen xuống dưới, hắn nói sang chuyện khác, Đinh ngự sử lần này trở về, năng lực nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Ai ngờ Đinh Phụng lắc đầu, thở dài nói, hạ quan ngược lại là muốn nghỉ ngơi, nhưng hạ quan lần này quay về, là tuần tra lúc gặp phải một vài vấn đề, này mới không thể không đội vàng chạy về, vừa mới thấy vậy bệ hạ, đã được đến thánh mệnh, tiếp xuống có bận rộn. Ồ, Lưu Thụ Nghĩa tò mò, tuần tra lúc gặp phải vấn đề. Vấn đề gì? Ta có thể biết không? Đinh Phụng nói, nếu là những người khác, hạ quan liền không nói, nhưng Lưu Lang Trung thứ nhất phẩm tính đoan chính, hạ quan tin tưởng Lưu Lang Trung sẽ không ngoại chuyện. Thứ hai, Lưu Lang Trung tra án năng lực chắc tuyệt, có thể cho hạ quan cung cấp ý nghĩ, cho nên hạ quan đều không dối gạt Lưu Lang Trung. Nói xong, hắn nhìn trái phải một chút, hạ giọng nói, có hạ quan nha môn huyện Nam Dương Đặng Châu tuần tra lúc nhận được một phong thư nặc danh, trong thư nói Nam Dương huyện lệnh Trần Phong Thủy tham ô tham nhũng, thu hối lộ chế tạo án, đồng thời còn cung cấp 10 phần kỹ càng manh mối cùng bằng chứng, còn nói Trần Phong Thủy cùng trong triều nào đó đại quan có thông đồng, huyện lệnh vị trí nơi phát ra bất chính, bí mật đều nút trong Trần Phong Thủy trong thư phòng. Chúng ta tại trải qua cẩn thận điều tra về sau, xác nhận lá thư này lời nói đều là sự thực, liền lập tức đem Trần Phong Thủy cho tập cầm lên, đồng thời theo trong thư nói, lục soát thư phòng của hắn. Kết quả, chúng ta tại trong thư phòng của hắn phát hiện một ít thư tín, những sách này tin là hắn cùng lão sư của hắn lui tới thư tín. Tại những này thư tín trong, chúng ta phát hiện một cái rất nghiêm trọng bí mật. Đinh Phụng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, hít sâu một hơi, nói, hắn quan trước, là lão sư hắn lấy quyền nhu tư, vì hắn nhu tới. Đồng thời, lão sư của hắn vậy sử dụng chức quyền, thông qua hắn phụ trách mấy lần nhân tài đặc thù khảo hạch, giúp đỡ những người khác đạt được quan chức. Đây là cái gì? Đây là gian lận. Mặc dù không giống khoa cử gian lận, nhưng đây khoa cử gian lận muốn càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì này mấy lần đặc thù nhân tài khảo hạch đều là Vũ Đức Niên gian, bởi vì các loại nguyên nhân quan chức xuất hiện trong chỗ, khoa cử người lại chưa đủ bổ sung, cho nên do đương triều trọng thần giới thiệu hữu tài hữu đức nhân xâm thêm khảo hạch, một sáng thông qua, liền có thể trực tiếp biến thành mệnh quan triều đình. Nói cách khác, những thứ này thông qua gian lận người đều đã tại triều đình làm quan nhiều năm, hiện tại thậm chí có thể có đã ngồi ở vị trí cao. Bọn hắn vì làm quan cũng có thể làm ra gian lận sự tình, có thể tưởng tượng bọn hắn phẩm tính có nhiều thấp kém, dạng này người như ngồi lên cao vị, đối với triều đình, đối với vạn dân, cũng tuyệt đối là uy hiếp lớn. Cho nên chúng ta phát hiện bí mật này về sau, không dám trì hoãn, đội vàng trở về Trường An bẩm báo bệ hạ. Đinh Phụng nói lòng đầy cam phẫn, thời khắc mấu chốt còn cắn răng nghiến lợi, dùng sức huy quyền, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng đối với mấy cái này gian lận người phẫn nộ. Bởi vậy, hắn không có phát hiện. Bên cạnh hắn Lưu Thủ Nghĩa, thần sắc có biến hóa. Nhân tài đặc thù khảo hạch, gian lận, quan lớn giới thiệu, trực tiếp làm quan. Nghe những từ mấu chốt này, Lưu Thủ Nghĩa cơ hồ là vô thức, liền nghĩ đến nguyên thân trải nghiệm. Nguyên thân có thể trở thành hình bộ chủ sự, chính là Nhậm Hưng đề cử, chính là tham gia khảo hạch. Như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, có thể hôm qua, hắn vừa mới có một cái suy đoán, vừa mới hoài nghi thế lực Diệu Âm Nhi có phải tại nguyên thân khảo hạch trong động tay chân. Kết quả, hôm nay liền nghe đến vụ gian lận bại lộ. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời, cũng không khỏi cảm thấy một vòng hàn ý bao phủ tự thân. Trùng hợp sao? Hay là? Tất nhiên. Lưu Thụ Nghĩa nói thẳng, không biết cái này quan viên là ai. Hắn cũng phụ trách qua cái nào mấy lần khảo hạch. Đinh Phụng cũng không phát giác Lưu Thụ Nghĩa khác thường, giờ phút này nghe vậy, nói thẳng, Trần Phong Thủy lão sư chính là hiện chính nghị đại phu, tiền lại bộ thị lang Dương quản lý, hắn tổng cộng phụ trách qua 3 lần khảo hạch, phân biệt là Vũ Đức Lục Niên, 7 năm cùng 8 năm khảo hạch. Quả nhiên là hắn. Lưu Thụ Nghĩa nhớ tin tưởng, năm đó chủ trì nguyên thân khảo hạch quan chủ khảo, chính là làm lúc nào cũng mặc cho lại bộ thị lang Dương quản lý. Hiện tại, cái này Dương vạn lý bạo lôi, mà chính mình cũng là hắn thí sinh một trong. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nói ra, ngươi có từng thẩm vấn qua hắn? Hắn chiêu sao? Đinh Phụng lắc đầu, ta tối hôm qua đến Trường An đã không còn sớm, bệ hạ đã nghỉ ngơi, cho nên ta mãi đến khi sáng nay mới nhìn thấy bệ hạ, mới từ bệ hạ chỗ nào nhận được mệnh lệnh, lúc này mới chuẩn bị sai người đi đưa hắn đưa đến ngự sử đại hỏi. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt kịch liệt lấp lóe, hắn nói ra, vừa vặn bản quan tạm thời không có gì, đi cùng ngươi một chuyến làm sao? Đinh Phụng hai mắt sáng lên, vậy nhưng thật tốt quá, Lưu Lang Trung xử án như thần, có Lưu Lang Trung giúp đỡ, án này khẳng định dễ như trở bàn tay. Lưu Thụ Nghĩa không có Đinh Phụng cao hứng như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn biết, nguyên thân năng lực thông qua khảo hạch, cùng Dương Vạn Lý có quan hệ hay không, nếu là có, vậy nhưng liền phiền toái. Lưu Lang Trung, đúng lúc này, Lưu Thụ Nghĩa còn chưa kịp cùng Đinh Phụng rời khỏi, Lục Dương Nguyên đột nhiên cưỡi lấy quái mã chạy tới. Nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, Lục Dương Nguyên nói thẳng, nha môn Vạn Niên huyện phái người tới trước hình bộ xin giúp đỡ, chính nghị đại phu Dương Vạn Lý bị người giết hại. Chương 167, quỷ dị phân thây. Đinh Phụng kinh ngạc, ngươi cái này liền có đầu mối. Một, chương 167, quỷ dị phân thây. Đinh Phụng kinh ngạc, ngươi cái này liền có đầu mối. Một, cái gì? Ngươi nói ai bị giết? Lục Dương Nguyên vừa mới nói xong, Lưu Thụ Nghĩa còn chưa mở miệng, một bên Đinh Phụng liền đã sắc mặt đổi biến, hắn trừng lớn hai mắt, âm thanh cũng bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà bén nhọn. Lục Dương Nguyên không rõ Đinh Phụng vì sao sẽ phản ứng lớn như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, đã thấy Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày trầm tư, dường như vậy đối với chuyện này mười phần bất ngờ. Lúc này, Lưu Thụ Nghĩa nói, cụ thể có chuyện gì vậy? Lục Dương Nguyên rồi mới lên tiếng, hai khắc đồng hồ trước,
Vạn Niên huyện huyện lệnh mệnh nha dịch tới trước hình bộ cầu kiến Lưu Lang Trung, bởi vì Lưu Lang Trung chưa từ hoàng cung trở về, thôi viên ngoại lang tiếp kiến nha dịch. Nha dịch nói, sáng nay có bách tính tiến đến huyện nha Vạn Niên huyện báo án, nói ở tại gia đình phụ cận bên đường, phát hiện một đầu đốt chọi tay cụt. Đốt chọi tay cụt. Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên. Lục Dương Nguyên gật đầu, là một cánh tay trái, cánh tay bị thiêu đến cháy đen, máu thịt bé bé. Vạn Niên huyện huyện ủy Cố Văn nghe được báo án về sau, liền dẫn người tiến đến xem xét. Sau đó bọn hắn liền tại phụ cận điều tra, kết quả không bao lâu, ngay tại cách đó không xa trên một thân cây, phát hiện một cái đầu lâu, kinh Cố Văn phân biệt, viên này đầu lâu chính là chính nghị đại phu Dương Vạn Lý đầu. Đinh Phụng nghe đến đó, cả người đều làm ngộng. Vốn cho rằng Dương Vạn Lý đột nhiên bị giết, đã đầy đủ nhường ý hắn ngoại, ai nghĩ đến, Dương Vạn Lý không chỉ bị giết, thậm chí còn bị phân thây. Bao lớn thủ, đúng là muốn đem người sát hại sau còn muốn phân thây. Đinh Phụng lẩm bẩm nói. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, hắn lông mày cau lại, nói, đầu lâu khuôn mặt có từng nhận tổn thương. Năng lực hoàn toàn xác nhận chính là Dương Vạn Lý. Lục Dương Nguyên lắc đầu, lần này quan cũng không rõ ràng, nha dịch cũng không đề cập những thứ này. Lưu Thụ Nghĩa ngược lại cũng không ngoài ý muốn, nha dịch chính là đến truyền một lời, Thôi Lân không có hỏi tới những chi tiết này, nha dịch đương nhiên sẽ không giảng thuật quá mức kỹ càng, hắn nói ra, tiếp tục đi. Lục Dương Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, Cố Văn tại phát hiện người chết là chính nghị đại phu Dương Vạn Lý về sau, thần sắc đổi biến, ý thức được án này đã không phải cấp bậc của hắn có thể giải quyết, cho nên hắn lúc này sai người đem vụ án tình huống báo cho huyện lệnh Lý Tân Xuân. Lý huyện lệnh nghe được người chết là Dương Vạn Lý về sau, không chần chờ chút nào, vội vàng chạy tới, nhưng hắn bất luận là hỏi xung quanh bách tính, hay là tiếp tục điều tra, đều không có lại phát hiện Dương Vạn Lý thi thể những bộ phận khác, cũng không có từ bách tính chỗ nào đạt được mảy may đầu mối lưu dụng. Lý huyện lệnh cảm thấy khó giải quyết, bởi vì Dương Vạn Lý thân phận không thấp, như thời gian dài không cách nào phá án, phân thây thông tin một sáng truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới dân gian cùng quan trường bối rối, cho nên Lý huyện lệnh liền nghĩ đến Lưu Lang Trung. Thôi viên ngoại lang nghe nói nha dịch về sau, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn không cách nào là Lưu Lang Trung làm chủ, liền lập tức nhường xuống quan tới trước hoàng cung tìm Lưu Lang Trung. Nghe xong tất cả trận tướng, Lưu Thụ Nghĩa đối với cái này án có khoảng hiểu rõ. Lưu Lang Trung. Đinh Phụng lúc này dường như khôi phục một chút bình tĩnh, hắn nhịn không được hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi nói Dương Vạn Lý chết, có thể hay không cùng hạ quan điều tra vụ án liên quan đến? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Kỳ thực hắn cũng tại suy xét chuyện này. Đinh Phụng tối hôm qua vừa mới đến Trường An, sáng nay vừa hướng Lý Thế Dân làm ra xin chỉ thị, muốn lập án điều tra Dương Vạn Lý gian lận sự tình, kết quả còn chưa kịp đi gặp Dương Vạn Lý, Dương Vạn Lý liền chết. Thời gian đuổi kịp quả thực là có chút xảo. Chẳng qua nếu như chỉ là muốn cản trở Đinh Phụng điều tra, giết Dương Vạn Lý liền có thể, làm gì còn muốn phân thây. Này rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện. Cho nên chân tướng cụ thể làm sao, Lưu Thụ Nghĩa cũng vô pháp xác định. Tại không có đạt được hữu hiệu manh mối trước đó, ta vậy không dám tùy tiện có kết luận. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đinh Phụng, nói, Đinh ngự sử, nhìn tới chúng ta được tự mình đi một chuyến. Ba khắc đồng hồ về sau, Mạc Tiểu Phàm mang lấy xe ngựa, đi theo Lục Dương Nguyên tiến nhập An Tiện Phường phường môn. An Tiện Phường ở vào Trường An thành trong nam vị trí, cùng Chu Tức Đại Nhai cách xa nhau một cái phường, khoảng cách cổng thành phía nam có ba cái phường, so với Hoàng Thành cùng Đông Tây Lượng Thị phụ cận phường, An Tiện Phường vị trí tương đối vắng vẻ, bình dân khá nhiều, cũng tương đối lộn xộn. Vì vậy xe ngựa vừa tiến vào An Tiện Phường, họ hét tầm ý trợ búa âm thanh, liền chui vào trong xe ngựa Lưu Thụ Nghĩa cùng Đinh Phụng trong hai. Như thế nào tới nơi này? Đinh Phụng trên mặt lộ ra hoài nghi. Ta đã điều tra Dương Vạn Lý tình báo, Dương Vạn Lý dinh thự tại Tuyên Dương Phường, bệ hạ đăng cơ về sau, nhớ tới Dương Vạn Lý ngày thường vất vả, không muốn để cho Dương Vạn Lý tiếp tục vất vả, cho nên nhường hắn đảm nhiệm bàn tán quan chính nghị đại phu. Dương Vạn Lý như vậy không cần lại ngày ngày đi nha môn điểm danh, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vậy Dương Vạn Lý đa số lúc cũng trong phủ nghỉ ngơi, rất ít đi ra ngoài. Này An Thiện Phường khoảng cách Tuyên Dương Phường không tính gần, với lại nơi này như thế lộn xộn ầm ĩ, tầm thường quan viên cũng sẽ không tới chỗ như thế, hắn làm sao lại như vậy tới nơi này? Lý Thế Dân không muốn để cho Dương Vạn Lý vất vả, cho nên nhường hắn đảm nhiệm văn tán quan. Lưu Thụ Nghĩa liếc Đinh Phụng một chút, không có nghĩ đến cái này, lông mày rậm mắt to giám sát ngự sử, cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Từ thực quyền thị lang bộ hộ, trực tiếp trở thành văn tán quan, hơn nữa còn là cung cấp không hề thực quyền văn tán quan. Rất rõ ràng, đây là Lý Thế Dân tại bị gạt ra rìa Dương Vạn Lý, chiếm Dương Vạn Lý trong tay quyền. Từ phương diện này đến xem, Dương Vạn Lý sát suất lớn là Lý Uyên để bạt lên người, tại Lý Thế Dân trong lòng, thuộc về Lý Uyên người. Lý Thế Dân đăng cơ về sau, đem triều thần chia làm bốn loại, một loại là Lý Kiến Thành phe phái phổ thông thành viên. Những người này nếu có bản sự, có thể lôi kéo, lại lôi kéo sau có thể để thằng chính mình hình tượng, Lý Thế Dân sẽ lôi kéo, nhân vật đại biểu chính là Ngụy Trưng. Một loại là Lý Kiến Thành tâm phúc, đối với Lý Kiến Thành vô cùng trung tâm người, những người này Lý Thế Dân không có chút gì do dự, trực tiếp giết chết. Loại thứ ba là Lý Uyên cất nhắc thần tử, đối với Lý Uyên trung tâm, cùng Lý Uyên quan hệ thân cận, những người này Lý Thế Dân sẽ bị gạt ra rìa, hoặc là biến quan, nhân vật đại biểu chính là Bùi Tịch. Mà cuối cùng một loại, chính là Tần Vương phủ người, những người này không thể nói, tâm phúc bên trong tâm phúc, toàn bộ quan to lộc hậu. Bởi vậy, từ Lý Thế Dân đăng cơ về sau, đối với mấy cái này thần tử xử trí liền trên cơ bản năng lực suy đoán ra những người này ở đây Vũ Đức Niên gian thân phận. Trước có tiền tam ti cao tầng, hiện tại lại có tiền hộ bộ thị lang. Lý Uyên thật đúng là có một đôi thức người con mắt. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng cảm khái. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, giọng Lục Dương Nguyên từ bên ngoài chuyển đến, Lưu Lang Trung, chúng ta đến. Lưu Thụ Nghĩa thu lại phát tán suy nghĩ, hắn cùng Đinh Phụng liếc nhau, không chần chờ chút nào, nhanh chóng xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, Lưu Thụ Nghĩa liền phát hiện bọn hắn đứng tại một cái trong ngõ tắt.
Con đường không tính rộng rãi, chỉ cho một cỗ xe ngựa hành sự, hai bên là bách tính ở lại trại viện. Trên mặt đất có chút nước đọng, đây là băng tuyết hòa tan tạo thành. Mấy cây chuỗi lủi thụ rải rác cắm rễ tại bên đường, trên ngọn cây có chim sẻ hai ba con, đang tò mò nhìn quanh người phía dưới. Nha môn vạn niên huyện dịch nhóm từng cái đập phụ cận bách tính ra môn, tại hỏi đến cái gì, cách đó không xa dưới một thân cây, rất nhiều nha dịch đem nó vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Mãi đến khi có người phát hiện Lưu Thụ Nghĩa đến, hô lớn Lưu Lang Trung đến rồi, những thứ này nha dịch mới nhanh chóng nhường ra một con đường, hai thân ảnh bước nhanh từ đó đi ra, hướng Lưu Thụ Nghĩa bước nhanh đi tới. Lưu Lang Trung, ngươi cuối cùng cũng đến. Vạn niên huyện huyện lệnh Lý Tân Xuân hướng Lưu Thụ Nghĩa chắp tay, vụ án này quả thực là cổ quái quỷ dị, ngươi lại không đến, ta cũng nghĩ tự mình đi tìm ngươi. Lý Tân Xuân sau lưng huyện úy Cô Văn, vậy đồng thời hướng Lưu Thụ Nghĩa hành lễ. Mà hắn đối mặt Lưu Thụ Nghĩa, liền không có Lý Tân Xuân nhẹ nhàng như vậy. Hắn lưng cong rất sâu, đầu thấp hận không thể chạm đến mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng Lưu Thụ Nghĩa. Mã Thanh Phong diệt môn ăn trong, hắn bởi vì Tiền Văn Thanh nguyên nhân, không tin Lưu Thụ Nghĩa năng lực phá án, không chỉ hố huyện lệnh Lý Tân Xuân, cũng làm cho hắn chủ động từ bỏ công lao, còn đắc tội Lưu Thụ Nghĩa. Hiện tại Lưu Thụ Nghĩa đã là ngũ phẩm lang trung, tứ phẩm huyện bá, mà hắn bởi đó trước sai lầm, bị huyện lệnh mắng cầu huyết lâm đầu, kém chút huyện úy vị trí cũng khó giữ được. Hai người mặc dù chỉ là mấy ngày chưa từng thấy, có thể địa vị sớm đã ngày đêm khác biệt. Thời khắc này Lưu Thụ Nghĩa bóp chết hắn giống như bóp chết một cái mã nghị giống nhau dễ, cho nên Cố Văn đối với Lưu Thụ Nghĩa quả thực là e ngại tới cực điểm. Liên sợ Lưu Thụ Nghĩa nhìn thấy hắn về sau, nhớ ra Mã Thanh Phong diệt môn án bên trong ân đoán, thật sự đem chính mình cho bóp chết. Cố Văn phản ứng tự nhiên là chạy không khỏi Lưu Thụ Nghĩa con mắt. Lưu Thụ Nghĩa quen biết bao người, liếc mắt liền nhìn ra Cố Văn ý nghĩ, nếu là vô sự lúc, hắn có lẽ sẽ mượn cơ hội gõ một cái Cố Văn, nhường Cố Văn bởi vậy trách cứ Tiền Văn Thanh, ly gián hai người, suy yếu Tiền Văn Thanh thực lực. Chẳng qua giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn liền lười đi Lý Cố Văn. Lưu Thụ Nghĩa hướng Lý Tân Xuân nói, ta cùng với Lý huyện lệnh mới quen đã thân, Lý huyện lệnh tự mình phái người đi mời ta giúp đỡ, ta nghe xong liền ngựa không dừng vó chạy đến, chỉ là lộ trình xa hơn một chút, cuối cùng là làm trễ mãi một chút thời gian, nhường Lý huyện lệnh đợi lâu. Chương 167, quỷ dị phân thây. Đinh Phụng kinh ngạc, ngươi cái này liền có đầu mối. 2, chương 167, quỷ dị phân thây. Đinh Phụng kinh ngạc, ngươi cái này liền có đầu mối. 2, Lý Tân Xuân vội vàng xua tay, Lưu Lang Trung không cần thiết nói như vậy, là Lưu Lang Trung đi đường khổ cực, ta chỉ là bởi vì vụ án này có chút lo lắng, lúc này mới biểu sai lầm rồi ý nghĩa, cũng không phải là quái Lưu Lang Trung tới quá trễ, mong rằng Lưu Lang Trung thứ lỗi. Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới lộ ra nụ cười, Lý huyện lệnh lời này liền khách khí, ta tự nhiên là đã hiểu ý của ngươi là. Nói xong, hắn nhìn về phía trước nha dịch vây chỗ ở, nói, không nói trước những thứ này, xem xét vụ án đi. Lý Tân Xuân thấy Lưu Thụ Nghĩa quả thực không còn so đo chính mình vừa mới trong lời nói vấn đề, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không khỏi giơ tay lên lau trán một cái mồ hôi, rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa mới vừa bận tấn thăng lang trung không lâu, càng là hơn hôm qua mới trở thành tứ phẩm huyện bá, có thể mang đến cho hắn một cảm giác như thế nào đều cùng đối mặt đỗ như hối những kia cáo giả giống nhau áp lực to lớn. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng dẫn Lưu Thụ Nghĩa đi tới trước đám người. Mà lúc này, Lưu Thụ Nghĩa cùng Đinh Phục liền phát hiện, bị nha dịch vây quanh cây khô trước, chính cất đặt lấy hai khối vải trắng lên điểm đường trưng bày lấy một đầu đốt trọi tay cụt cùng một cái đầu lâu. Tay cụt mặt ngoài đã thành han, chỉ có thể nhìn ra đại thể hình dáng, một điểm huyết nhục đều không thừa. Đầu lâu lại tương đối hoàn chỉnh, chỉ là đầu lâu bị một cái bén nhọn gỗ từ chỗ cổ trực tiếp xuyên qua thiên linh cái, liền tựa như xuyên kẹo hồ lô đồng dạng. Nhưng bởi vì gỗ không có thương tổn và khuôn mặt, cho nên trên mặt trừ ra dính đầy một ít vết máu ngoại, cũng không có cái khác có thể che giấu hình dạng vết thương. Bởi vậy Lưu Thụ Nghĩa có thể thấy rất rõ ràng người chết cuối cùng nét mặt, hai mắt trừng trừng, miệng há đại, liền tựa như trước khi chết nhìn thấy kinh khủng bực nào thứ gì đó, vẻ mặt nhăn nhó mà tràn ngập sợ hãi. Nguyên thân từng tại tham gia khảo hạch lúc gặp qua Dương và Lý, Lưu Thụ Nghĩa đối nó còn có thô thiện ký ức, giờ phút này phân rõ sau đó xác nhận trước mắt đầu lâu quả thực chính là Dương Văn Lý. Nhìn tới không phải như Liễu Nguyên Minh làm lúc sử dụng ve sầu thoát xác kế sách. Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, nói, là ai phát hiện tay cụt? Lý Tân Xuân hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa bắt đầu đã điều tra, không có trì hoãn, lập tức sai người đem báo án bách tính kêu đến. Tiểu dân Đặng Lục gặp qua Lưu Lang Trung. Đặng Lục là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, hình thể hơi gầy, màu da bị phơi biến thành màu đen, trên mặt làn da dường như thường xuyên phơi gió phơi nắng mà có vẻ thô lệ, trên tay cũng tràn đầy kén. Hắn nét mặt có chút khẩn trương, con mắt vụng trộm hướng vải trắng bên trên đầu lâu nhìn lại. Sau đó sắc mặt hắn chính là tái đi, thần sắc cũng cạn không ít. Lưu Thụ Nghĩa đem Đặng Lục phản ứng thu về đáy mắt, nói, đem ngươi làm sao phát hiện tay cụt quá trình, nói rõ chi tiết một lần. Đặng Lục đội bằng nói, sáng nay giờ mạo bốn khắc, tiểu dân đi ra ra môn, như thường ngày, hướng bắc phường môn đi đến, kết quả tiểu dân vừa đi không bao xa, chợt phát hiện bên đường góc tường có một bao quần áo. Tiểu dân nhìn thấy tay loại này, đội vàng hướng hai bên trái phải nhìn lại, đã thấy trên đường chỉ có tiểu dân một người, đồng thời không có người nào khác, tiểu dân không biết bao phục là ai bước, tò mò bên trong có cái gì, liền đem hắn mở ra, sau đó Đặng Lục nuốt nước bọt, trên mặt có một vòng nghĩ mà sợ cùng vẻ hoảng sợ, dù là giờ phút này hồi tưởng buổi sáng trải nghiệm, hắn cũng cảm thấy thân thể phát lạnh, vô thức nắm thật chặt trang phục, nói, sau đó tiểu dân liền phát hiện, cái kia bao phục bên trong là cái này tay cụt. Bao phục? Lưu Thụ Nghĩa hướng Lý Tân Xuân nói, bao phục ở đâu? Lý Tân Xuân bội nói, đem bao phục dẫn tới. Rất nhanh một cái nha dịch liền bưng lấy một cái khay đi tới, trên khay để đó chính là một cái màu xám bao phục. Lưu Thụ Nghĩa cẩn thận nhìn xuống bao phục mặt ngoài, tay mải này vải bóc thô ráp, làm công vậy không tinh xảo, là người bình thường thường dùng bao phục, tùy tiện một cái tiệm vải trong đều có thể mua được. Suy nghĩ một lúc, hắn đem bao phục mở ra, liền thấy bao quần áo nội bộ dính đầy màu đen cặn bã. Lưu Thụ Nghĩa vươn tay bóp một chút cặn bã, đem nó đặt ở chóp mũi hít hà, có cốt rổ tê in tiêu đốt nhàn nhạt mùi, còn có chút ít gỗ thông hương vị. Cái cánh tay này là dùng gỗ thông đốt trọi. Lưu Thụ Nghĩa phóng tầm mắt quét về phía đường tắt, nhưng không có tại trong ngõ tắt nhìn thấy bất luận cái gì tuổi thiêu đốt sau cho tàn. Không phải ở chỗ này đốt. Hắn thu hồi tầm mắt, vừa cẩn thận đem trong bao quần áo ngoại kiểm tra một lần, xác nhận bao phục thượng không có cái khác đầu mối hữu dụng, mới gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía Đạc Lục, nói ngươi lúc đi ra là giờ mao bốn khắc, vì sao như thế xác định? Cổ đại không có đồng hồ, mong muốn xác nhận thời gian là một kiện chuyện rất khó. Có thể Đạc Lục nói lại rất chuẩn xác, mà không phải mơ hồ thời gian. Đạc Lục bận bịu giải thích nói, tiểu dân lấy dốc sức mà sống, mỗi ngày đều muốn đi lương hành khiêng lương thực, bởi vì lương hành mỗi ngày đều là tại giờ thìn bắt đầu làm việc, giờ mão năm khắc liền cần đến, mà thấy nhỏ dân từ nơi này đến lương hành, cần thiết thời gian là 3 khắc đồng hồ, cho nên tiểu dân mỗi ngày đều là giờ mão 4 khắc đi ra ngoài, ngày ngày như thế, sớm đã nuôi thành thói quen. Công tác dưỡng thành đồng hồ sinh học. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, lại nói, tối hôm qua ngươi có từng nghe phía bên ngoài có cái gì kỳ quái tiếng động? Kỳ quái tiếng động? Đặng Lục nhíu mày suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, tiểu dân không có nghe được bất luận cái gì tiếng động, đương nhiên tiểu dân có thể ngủ được tương đối chìm, có động tĩnh nhưng ta không nghe được. Lý Tân Xuân lúc này nói, ta cũng làm cho người hỏi tham phụ cận cái khác bách tính, bọn hắn đều nói không có nghe được bất luận cái gì tiếng động. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, đêm qua nhưng có phu canh hoặc là tuần tra kim nô vệ từ nơi này đi qua. Lý Tân Xuân nói, có, kim nô vệ cùng phu canh chia ra tại giờ hợi cùng giờ tí đi qua nơi này. Bọn hắn trải qua lúc, mặt đất nhưng có này bao phục. Lý Tân Xuân lắc đầu, không thể xác định bao phục vị trí, đúng lúc là góc tường chỗ bóng tối, kim ngô vệ cùng phu canh cũng không chú ý góc tường, cho nên bọn hắn không cách nào xác định lúc đó bao phục có phải ở chỗ này. Bất quá ta hỏi qua chung quanh bách tính, bọn hắn nói hôm qua cấm đi lại ban đêm trước đó, bọn hắn đi qua nơi này lúc cũng không phát hiện bao phục. Lưu Thụ Nghĩa nói cách khác, tay mải này là hôm qua cấm đi lại ban đêm sau đó, đến giờ mà 4 khắc trước đó bị người để ở chỗ này. Hắn suy nghĩ một lúc, tầm mắt lại rời về phía bị gỗ xuyên qua đầu lâu. Nhìn Dương Vạn Lý kia vặn bẹo hoảng sợ khuôn mặt, Lưu Thụ Nghĩa nói, đầu lâu này là ở nơi nào phát hiện? Cố Văn Khẩn Trương giơ ngón tay lên, chỉ về đằng trước cây khô phía bên phải những cây, nhỏ giọng nói, chính là ở đây. Lưu Thụ Nghĩa theo Cố Văn ngón tay nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện trên những cây nhiễm lấy một ít vết máu, đồng thời dưới nhánh cây ngay ngắn đúng trên mặt đất cũng có vết máu. Chỉ là băng tuyết hòa tan, vết máu bị thủy cho pha loãng, nếu không cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện. Nhìn này hai nơi vết máu, Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, mặt đất thượng còn có vết máu, thuyết minh đầu lâu bị hung thủ treo ở trên nhánh cây lúc còn đang ở nhỏ máu. Đầu lâu trong huyết số lượng có hạn, với lại theo thời gian trôi qua sẽ dần dần ngưng kết, treo ở nơi này sau còn có thể tiếp tục nhỏ xuống, thuyết minh hung thủ từ chặt xuống đầu lâu đến đưa đến nơi này, thời gian sẽ không quá lâu. Mà từ cánh tay bao phục có thể xác định, hung thủ là tại cấm đi lại ban đêm sau đó đem nó đưa tới, hung thủ vì để tránh cho bị người phát hiện, tất nhiên là năng lực duy nhất một lần đưa cánh tay cùng đầu lâu đưa tới, sẽ không chia làm hai lần. Vì vậy, đầu lâu này vậy tất nhiên là cấm đi lại ban đêm sau đưa tới. Cấm đi lại ban đêm sau đó, phường môn sẽ đóng kín, ra vào sẽ 10 phần khó khăn, trên đường thời gian hao phí tất nhiên không ít. Có thể đầu lâu vết máu lại cho thấy đầu lâu bị chặt sau đó đưa đến nơi này, thời gian sẽ không quá lâu, kết hợp đây hết thảy, liền có thể xác định một sự kiện. Lý Tân Xuân vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Đinh Phụng cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nghe Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, đây là có đầu mối. Nhanh như vậy, hắn còn như cũ đại não một mảnh mộng đâu, Lưu Thụ Nghĩa đều có đầu mối. Đó chính là, Lưu Thụ Nghĩa đón lấy hai tầm mắt của người, trầm giọng nói, hung thủ nhất định là trong An Thiện Vương phân thi. Đồng thời kim nô vệ cùng phu canh tuần tra lộ tuyến không cố định, vì để tránh cho bị phu canh cùng tuần tra ban đêm kim nô vệ phát hiện, hắn không hội trưởng khoảng cách đi lại, sẽ không từ phía đông nhất chạy đến phía tây nhất vứt xác, nói cách khác, phân thây nơi cách nơi này ứng cũng sẽ không quá xa. Lý Huệ Lệnh. Lý Tân Xuân vội vàng nói, ngươi nói. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn thẳng hắn, hỏi bách tính, có hay không có người tại tối hôm qua nghe được thùng thùng chặt đồ và âm thanh, nếu như nghe được, xác suất lớn chính là phân thây âm thanh. Đồng thời, phu cận ba đầu đường phố tất cả trại viện cũng vào trong lục soát. Phân thây chắc chắn sẽ xuất hiện đại lượng tiên huyết, đây không phải dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ, còn có đi tìm người đó trong nhà là dùng gỗ thông làm tủ, hoặc là người đó đổ ra dụng là dùng gỗ thông chế tạo, nhưng cái nhà này có đủ phá hủy, hung thủ đêm khuya đốt cháy tay cụt, không cách nào chuyên môn ra ngoài tìm kiếm tủ, trong nhà có cái gì hắn nên liền sẽ dùng cái gì. Lấy này 3 giờ đi tìm, không có gì ngoài ý muốn. Lý Tân Xuân nhịn không được kích động nhìn Lưu Thụ Nghĩa, liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, chúng ta ứng có thể tìm tới phân thây nơi. Xin phép nghỉ một trời, sửa sang lại đại cương cốt chuyện hơn phân nửa, các đầu chuyện xưa tuyến muốn bắt đầu kiểm chế. Mọi người hẳn là cũng phát hiện, ta đào hố tương đối nhiều, thế lực khắp nơi cũng tương đối phức tạp, cho nên đến quyển sách hạ nửa trình, làm sao đem nó mượt mà kiểm chế tốt, nhường chuyện xưa bắt đầu hướng phía cuối cùng phương hướng vững bước đi tới, liền không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy ta cần thật tốt chỉnh lý một chút đại cương, hôm nay đều bất cánh mới, một bên nghỉ ngơi một chút, một bên đem đến tiếp sau đại cương viết một viết. Chương 168, bát tự, ngũ hành, dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. 1. Chương 168, bát tự, ngũ hành, dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. Một, nghe được Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Lý Tân Xuân không chần chờ chút nào, đội vàng hướng sau lưng huyện ủy Cố Văn nói, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được Lưu Lang Trung lời nói, còn không mau theo Lưu Lang Trung phân phó đi điều tra. Cố Văn Chính sợ Lưu Thụ Nghĩa nhìn thấy chính mình, nhớ ra chính mình đi qua bất kính mà bóp chết chính mình, giờ phút này nghe xong năng lực rời xa Lưu Thụ Nghĩa, làm sao có mảy may chần chờ. Hắn đội vàng gật đầu, hạ quan cái này đi. Dứt lời, hắn liền cũng như chạy trốn chạy như bay. Nhìn Cố Văn giống như bị dã thú đuổi theo loại bóng lưng, Lý Tân Xuân có chút lúng túng ho khăn nói, Cố huyện úy vì mau chóng tra ra vụ án trận tướng, rất là tích cực. Đinh Phụng không biết Lưu Thụ Nghĩa cùng Cố Văn ở giữa ân oán, giờ phút này nghe vậy, rất tán thành nói ra, Cố huyện úy vì vụ án, năng lực chạy nhanh như vậy, xác thực vô cùng tích cực, quả thật ta triều đình quan viên làm việc chi mẫu mực. Khô khủng. Lý Tân Xuân kém chút không bị Đinh Phụng cho bị nẹn, nếu như không phải biết nhau Đinh Phụng, lại hiểu rõ Đinh Phụng tính tình, hắn đều sẽ hoài nghi Đinh Phụng có phải hay không cố ý tại châm chọc chính mình. Lưu Thụ Nghĩa không có đi quản hai người lúng túng trò chuyện, hắn tầm mắt đã lại lần nữa về đến vải trắng bên trên đầu lâu cùng tay cột bên trên. Lý huyện lệnh, Dương Vạn Lý thi thể những bộ phận khác vẫn không có tìm được sao? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Lý Tân Xuân nghe được chính sự, nhanh chóng thu lại nỗi lòng, trầm giọng lắc đầu, không có, ta sai người đem phụ cận đường đi cùng đại thụ cũng lục soát một lần, nhưng không hề thu hoạch. Lưu Thụ Nghĩa bước cằm nói, hung thủ tất nhiên lựa chọn phân thây vứt xác, kia không nên sẽ đem những bộ phận khác lưu lại không ném. Hắn xoay người, tầm mắt tại đám người đông đảo, có vẻ mười phần chen chúc trong ngõ tắt liếc nhìn, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư. Giờ phút này trời đã sáng choang, người đi đường đông đảo, cho dù nha môn vạn niên huyện dịch không có điều tra, như trên đường có thứ đặc biệt gì, bách tính cũng đều sẽ phát hiện, có thể cho đến bây giờ đều không có chuyển đến động tĩnh gì, này chỉ có thể nói rõ hai chuyện, hoặc là hung thủ bởi vì nguyên nhân nào đó thi thể những bộ phận khác chưa kịp, hoặc là không định tiếp tục vứt xác, hoặc là thi thể còn lại bộ phận đã vứt ra nhưng không như tay cụt cùng đầu lâu như vậy rõ ràng để người một chút có thể phát hiện. Còn có hung thủ vứt xác dưới tình huống bình thường là vì không bị người phát hiện người chết đã chết, thế nhưng án này hung thủ lại đem đầu lâu cùng tay cụt đặt ở rõ ràng như thế địa phương, rất rõ ràng là hy vọng bị người phát hiện người chết đã chết đi. Có thể tất nhiên muốn cho tóc người hiện người chết đã chết, thi thể những bộ phận khác, vì sao không cùng lúc ném đến nơi này? Với lại liền xem như đầu lâu cùng tay cụt, cũng đều là bị hung thủ cho tách ra. Hung thủ vì sao muốn làm như vậy? Lưu Thụ Nghĩa lông mày có hơi nhíu lên, án này hung thủ, cùng hắn kiếp trước chỗ gặp qua phân thây bức xác án hung thủ quen thuộc cũng khác nhau. Hắn suy nghĩ một lúc, lại hướng Lý Tân Xuân nói, Lý huyện lệnh, các ngươi có từng cùng Dương Vạn Lý người nhà liên hệ? Đương nhiên. Lý Tân Xuân nói, tại xác nhận người chết là chính nghị đại phu về sau, chúng ta liền lập tức phái người tiến về Dương phủ, thông báo cho bọn hắn, đồng thời để cho bọn họ tới xác nhận thi thể. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, ánh mắt hướng đám người nhìn lại, nhà của Dương Vạn Lý người đến. Lý Tân Xuân gật đầu, đây người đến sớm nửa canh giờ. Này, nói xong, Lý Tân Xuân giơ tay lên, chỉ vào bên tường khóc thở không ra hơi, gần như hôn mê, mà bị người làm trong nhà nâng an ủi phụ nhân, nói, Dương Vạn Lý phu nhân. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt nhìn, liền thấy Dương Vạn Lý phu nhân ba mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng vẻ yếu điệu, hình thể xíu xiu, giờ phút này mặc một bộ áo trắng, phối hợp kia rơi lệ thương tâm bộ dáng, thật chứ có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Hắn nghi ngờ nói, Dương Vạn Lý đã ngoài 50 tuổi, phu nhân hắn thoạt nhìn cũng chỉ 30 mấy tuổi, đây là hắn thiết thất. Chính thất. Lý Tân Xuân hạ giọng nói, Dương Vạn Lý nguyên phối 15 năm trước bị Dương Vạn Lý cho bỏ, sau đó Dương Vạn Lý đều đã cưới người này, khi đó Dương Vạn Lý so với nàng cha tuổi tác cũng lớn. Bỏ vợ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Dương thị ta thấy mà yêu dáng vẻ, nói, Dương Vạn Lý có mới nối cũ. Ngược lại cũng không phải. Lý Tân Xuân nói, ta nghe nói Dương Vạn Lý mê luyến Phật môn đạo môn mà nói, có một lần đo lường tính toán hắn và phu nhân bắt tự, đạt được phu nhân hắn cùng hắn bắt tự tương xung, lại phu nhân hắn một mực không có dòng dõi, thỏa mãn thất suất điều kiện, liền bị hắn cho bỏ. Lưu Thụ Nghĩa cao mày nói, bắt tự tương xung, hắn cùng phu nhân thành hôn trước không có chắc qua bắt tự. Lý Tân Xuân nhún vai, ta đây cũng không biết, đây là người ta việc tư, ta cũng không tốt đuổi theo nghe ngóng. Hắn vị này tân phu nhân cùng hắn bắt tự vô cùng hợp, nên vô cùng hợp đi. Lý Tân Xuân nói, hắn cái này mới thê xuất thân không cao, nhưng Dương Vạn Lý đối nó mười phần sủng ái, mỗi lần xuất hành, Dương Vạn Lý đều sẽ tự mình đi cùng. Mỗi lần xuất hành đều sẽ tự mình đi cùng. Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, xác định là mỗi lần xuất hành. Lý Tân Xuân nói ra, ta sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi chằm chằm vợ chồng bọn họ có phải cùng xuất hành, chẳng qua tất cả mọi người là nói như vậy, nương tử của ta cùng Dương thị tiếp xúc qua mấy lần, vậy nói như vậy, còn bởi vậy trách ta không thương nàng, nói để cho ta học một ít Dương Vạn Lý là thế nào đau phu nhân, nhưng ta một trời có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, làm sao có thời giờ cùng tinh thần và thể lực nhiều lần theo nàng ra ngoài đi dạo. Đúng vậy a. Lưu Thụ Nghĩa như có điều suy nghĩ nói, thân làm mệnh quan triều đình, nếu là chức quan nhàn tản ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là thực quyền quan viên, mỗi ngày cũng loay hoay chân không chạm đất, về đến trong phủ hận không thể lập tức nằm ngửa nghỉ ngơi, nào có tinh thần và thể lực ra ngoài đi dạo. Mà Dương Vạn Lý thân làm tiền lại bộ thị lang, coi như là thực quyền bên trong thực quyền quan viên, hắn sẽ chỉ càng bận rộn, nhưng dù cho như thế, hắn còn có thể làm được nhiều lần cũng cùng phu nhân hắn xuất hành. Lý Tân Xuân nghe Lưu Thụ Nghĩa này mang theo thâm ý lời nói, không khỏi hít một hơi, Lưu Lang Trung tiểu nói này, thật đúng là có điểm không thích hợp. Hắn nhịn không được nói, lẽ nào Dương Vạn Lý cùng phu nhân hắn trong lúc đó có bí mật gì? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, có lẽ có bí mật nào đó, có lẽ chỉ là vô cùng thích. Đi thôi. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp hướng Dương Thị đi đến, nên đi cùng gia đình nạn nhân thật tốt trò chuyện chút. Lưu Thụ Nghĩa khẽ rửa gần Dương Thị, liền nghe được Dương Thị kia không chế không nổi tiếng nghẹn nào, đồng thời ngửi thấy một cô rất rõ ràng hương vị. Mùi vị kia không phải nữ tử thường dùng bột nước, cũng không phải nhà giàu có quý tộc trong nhà hương, mà là tự miếu trong đạo quán thường thấy nhất hương hòa vị. Cho Lưu Thụ Nghĩa cảm giác,
liền tựa như nữ tử trước mắt không phải đại quan phu nhân, mà là Am Nico trong thường bạn Lư Hương Nico. Dương phu nhân. Lý Tân Xuân hướng Dương thị giới thiệu nói, vị này là hình bộ Lưu Lang Trung, hắn kinh nghiệm phong phú, xử án như thần, có hắn đến điều tra Dương bác sĩ vụ án, tin tưởng khẳng định rất nhanh liền năng lực tra rõ chân tướng, tìm ra hung phạm, là Dương bác sĩ báo thủ. Nghe được Lý Tân Xuân lời nói, Dương thị lúc này mới ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trắng non gương mặt giờ phút này càng rõ rệt trắng xanh, nước mắt từ gò má trượt xuống, con mắt đã khóc sưng, gió thổi qua, liền tựa như có thể đưa nàng kia biển chuyển một nắm eo bẻ gãy đồng dạng. Nàng tại tỷ nữ nâng đỡ, muốn hướng Lưu Thụ Nghĩa hành lễ, thiếp thân gặp qua Lưu Lang Trung, làm nghe Lưu Lang Trung thần thám tên, Lưu Lang Trung nhất định phải là lao ra báo thủ à. Dương thị vì quá độ bi thương, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn điềm đạm khí chất. Dương phu nhân không cần đa lễ. Chương 168, bát tự. Ngũ hành. Dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. 2, chương 168, bát tự. Ngũ hành. Dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. 2, Lưu Thụ Nghĩa hai tay hư giơ lên dưới, nói, bạn quan thân làm hình bộ quan biên, gặp được bất luận cái gì giết người chi án cũng không thể mặc kệ, chớ nói chi là hay là đồng nghiệp chi án. Dương thị liên tục gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa nhìn rơi lệ không ngừng phụ nhân, trực tiếp bước vào chính đề, vì mau chóng bắt được hung thủ, chúng ta đều không chỉ hoãn thời gian, Dương phu nhân, không biết ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Dương bác sĩ là tại khi nào? Dương thị một bên dùng khăn tay bôi nước mắt, một bên yếu đuối nói, hôm qua chạm vào tối, khoảng giờ dậu tả hữu. Lão gia nguyên bản như ngày xưa giống nhau ở nhà nghỉ ngơi, lúc này, bảo vệ tìm được rồi lão gia, nói có người cho lão gia đưa tới một phần thiếp mời, lão gia nhận được thiếp mời về sau, liền trực tiếp đứng dậy, nói hắn phải đi ra ngoài một bận, kết quả chuyến đi này chính là một đêm chưa về. Thiếp thân cho rằng lão gia là tại bạn bè chỗ nào ở, nhưng ai biết. Dương thị dưới tầm mắt ý thức hướng dưới cây vải trắng nhìn lại, làm nàng nhìn thấy Dương Vạn Lý kia vặn bẹo giữ tận đầu lâu về sau, toàn thân cũng không khỏi lắc một cái, vốn là khuôn mặt tái nhợt càng ngày càng trắng bệnh, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, nét mặt càng thêm bi thống, ai ngờ lại có lao ra thông tin, chính là lao ra sẽ ra chuyện. Hôm qua giờ dậu, Lưu Thụ Nghĩa trầm tư, Dương Vạn Lý bị phanh thây vứt xác là tại cấm đi lại ban đêm sau đó, giờ dậu đến cấm đi lại ban đêm, còn có một khoảng thời gian, không biết Dương Vạn Lý là từ Dương phụ sau khi rời đi liền đi thẳng tới An Thiệp Vương, hay là trước cùng ai từng thấy về sau, kết thúc trở về lúc, bởi vì nguyên nhân nào đó chủ động hoặc bị động đến nơi này. Hắn tiếp tục nói, có biết là ai cho Dương bác sĩ tặng thiệp mời? Dương thị lắc đầu, Dương gia gia quy nghiêm ngặt, cùng lão gia có liên quan đồ vật, không trải qua lão gia cho phép, bất kỳ người nào không cho phép lọt đụng, cho nên thiếp mời nội dung chỉ có lão gia một người nhìn thấy. Có hay không hỏi qua nhà ngươi phòng, cho nhà ngươi lão gia tiễn thiếp mời người, hắn có phải gặp qua? Dương thị nói, Lý huyện lệnh hỏi qua thiếp thân về sau, sai người đi gọi hắn. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, nhìn về phía Lý Tân Xuân, Lý Tân Xuân gật đầu một cái, tính toán thời gian, hắn hẳn là cũng nhanh đến. Vừa dứt lời, đều có nha dịch tung người xuống ngựa, nói, Lý huyện lệnh, Dương phủ bảo vệ đưa đến. Lưu Thụ Nghĩa cùng Lý Tân Xuân liếc nhau, nhanh chóng nhìn lại, liền thấy người tới một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hắn thân cao hơi lùn, đi theo cao lớn nha dịch bên cạnh, đỉnh đầu cũng chưa tới nha dịch bả vai. Tiểu nhân gặp qua Lý huyện lệnh. Bảo vệ vội vàng hướng Lý Tân Xuân hành lễ. Lý Tân Xuân uy nghiêm nói, hình bộ Lưu Lang Trung muốn hỏi ngươi vấn đề, thành thật trả lời, phàm là dám có nửa chữ dấu giếm, bổn quan nhất định không buông tha ngươi. Nam tử vô thức rụt cổ một cái, vội vàng nói, tiểu nhân gặp qua Lưu Lang Trung. Lưu Lang Trung mặc dù hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì trả lời đó. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói thẳng, cho nhà ngươi lão gia tiễn tiếp mọi người, ngươi có thể biết nhau. Không biết. Bảo vệ lắc đầu, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua hắn. Nói một chút hắn hình dạng đặc thù. Bảo vệ nhớ lại một chút, nói, người này tam thập khoảng trường, rất là gầy yếu, mặc vải thô áo gai, trên quần áo còn có miếng vá, nhìn lên tới rất là nghèo khó. Hắn tướng mạo vô cùng phổ thông, tiểu nhân ký ức không phải quá sâu, nhưng nếu là tái kiến hắn, tiểu nhân nhất định năng lực nhận ra. Mặc vải thô áo gai, trên quần áo còn có miếng vá. Lưu Thụ Nghĩa cùng Lý Tân Xuân, Đinh Phụng chia ra liếc nhau một cái, tất cả từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng hoài nghi. Tình hình chung dưới, đưa thiếp mọi người đều là chủ nhân người hầu. Mà người hầu đại biểu chủ nhân mặt, mặc dù không thể mặc loè loẹt hoặc là vô cùng phú quý, nhưng ít ra cũng nên như trước mắt bảo vệ một dạng, trang phục hợp quy tắc. Bọn hắn còn chưa gặp qua nhà ai người hầu sẽ xuyên miếng vá trang phục. Đây không phải rõ ràng nói cho những người khác, chủ nhân của mình rất nghèo sao? Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi nhìn thấy hắn xuyên miếng vá áo bào, đều không có tò mò hỏi qua hắn là cái nào gia đình người làm trong nhà. Bảo vệ không dám giấu giếm, nói, không dối gạt Lưu Lang Trung, tiểu nhân ban đầu nhìn thấy cái kia miếng vá vải thô áo gai, một lần hoài nghi hắn có phải hay không tên ăn mày, cũng muốn đem hắn đuổi đi, nhưng hắn ăn nói rất là lưu loát, lại xuất ra thiếp mời khảm kim tuyến, nhìn lên tới rất là quý giá trang trọng, tiểu nhân lúc này mới vì hắn đưa thiếp mời. Nói cái gì ăn nói lưu loát, nói cho cùng, hay là thiếp mời khảm kim tuyến có tác dụng? Thiếp mời đều có thể nạm bằng tuyến, kia mặc trang phục lại kém, có thể cũng chỉ là hành vi nghệ thuật, cá nhân yêu thích, không có nghĩa là hắn phía sau chủ nhân đều không có tiền không có quyền. Nhìn xem người thân phận hạ thái đĩa, là những thứ này bảo vệ sở trường nhất bản sự. Lưu Thụ Nghĩa nói, người kia cũng cùng ngươi nói cái gì? Vậy không nói gì thêm, liền nói chủ nhân của hắn nhường hắn đưa tới thiếp mời, mời lao ra nhà ta thấy một lần, sau đó hắn đều cái gì cũng không có lại nói, đồng thời tại tiểu nhân đi tiễn thiếp mời lúc, liền rời đi, đến mức lao ra nhường tiểu nhân đem tiễn thiếp mời người mang vào phủ bái kiến lao ra lúc, tiểu nhân đều không có tìm thấy hắn, kết quả bị lao ra cho mắng một trận. Nhà ngươi lão gia nhìn qua thiếp mời về sau, muốn thấy tiễn thiếp mời người. Là, nhà ngươi lão gia làm lúc là biểu tình gì? vui vẻ hay là phẫn nộ. Bảo vệ suy nghĩ một lúc, nói, không giống như là vui vẻ, nhưng cũng không hề không vui, càng giống là bất ngờ.
Bất ngờ.
Lưu Thụ Nghĩa trong lòng do dự, dưới tình huống nào một người sẽ đối với thiếp mời bất ngờ? Tiên thiếp mời người thân phận vượt quá Dương Vạn Lý dự kiến, hay là thiếp mời bên trong nội dung không tầm thường? Hắn do dự một lát, lại nói, những người khác cho nhà ngươi lão gia tiễn tiếp mời, nhà ngươi lão gia hội kiến tiễn tiếp mời người làm trong nhà sao?
Đương nhiên sẽ không.
Bảo vệ không hề nghĩ ngợi liền nói, lão gia là bực nào thân phận, sao lại tùy tiện thấy một cái hạ nhân? Nói cách khác, cái này thiếp mời xác thực cùng tầm thường thiếp mời khác nhau, không biết biết thiếp mời người cùng hung thủ là cùng một người, hay là Dương Vạn Lý bị hẹn ra ngoài thuần túy là trùng hợp.
Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, người đang đưa thiếp mời trong quá trình, liền không có không cẩn thận nhìn một chút thiếp mời nội dung.
Bảo vệ vội vàng nói, tiểu nhân nào dám a, không có lão gia cho phép, ai dám nhìn lén trộm chạm thử lão gia thứ gì đó, trực tiếp liền sẽ bị lão gia đào xuống con mắt cắt mất đầu lưỡi, ngắt lời tay chân ném ra, tiểu nhân truyền lại thiếp mời lúc, phận không thể con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, nào dám ngắm loạn.
Nghe bảo vệ lời nói, Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, hắn nhìn về phía Đinh Phụng, nói, Đinh ngự sử, ngươi trong phủ quy củ cũng sẽ xâm nghiêm như thế sao?
Đinh Phụng thẳng lắc đầu, mặc dù ta trong phủ cũng có một chút quy củ, nhưng không đến mức không cẩn thận thấy cái gì, đụng phải cái gì, đều móc mắt con ngươi cắt đầu lưỡi.
Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía Lý Tân Xuân, không cần Lưu Thụ Nghĩa mở miệng hỏi, Lý Tân Xuân đều đội vàng lắc đầu, ta trong phủ yêu cầu càng ít, chỉ cần bọn hắn làm việc nhanh nhẹn, hành động bí mật chút ít, đừng trộm cắp đồ vật, chớ nói lung tung cái gì, liền không có yêu cầu khác.
Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Bi thống Dương thị, nói, Dương phu nhân, ngươi có biết Dương bác sĩ vì sao chế định như thế khắc nghiệt quy củ?
Quy củ này chi sâm nghiêm, quả thực có thể cùng trong cung sánh vai.
Dương thị một bên bôi nước mắt, vừa nói, thiếp thân gả tiến Dương phủ lúc, Dương gia liền là quy củ như vậy, lão gia nói không quy củ không thành phương viên, chỉ có khắc nghiệt quy củ mới có thể bảo đảm Dương gia gia đình an bình.
Đinh Phụng nghe vậy, nhịn không được thấp giọng hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, tại sao ta cảm giác là Dương Vạn Lý trong lòng có ma, không dám để cho tóc người hiện đâu?
Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, kỳ thực hắn cũng có phương diện này cảm giác.
Chương 168, bát tự, ngũ hành, dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. 3, chương 168, bát tự, ngũ hành, dấu ở đạo môn huyền học phía dưới phạm tội. 3, Dương phủ quy củ đã không thể dùng bình thường hai chữ để hình dung. Không cẩn thận nhìn thấy đụng phải Dương Vạn Lý thứ gì đó, rồi sẽ móc mắt cắt lưỡi ngắt lời tay chân, hắn tàn bạo trình độ, quả thực có thể so với trong lịch sử những kia nổi danh bạo quân. Có thể Dương Vạn Lý chỉ là một cái bình thường quan viên, với lại tại Dương thị gả vào trong trước đó liền như thế, thuyết minh Dương Vạn Lý hay là một cái tiểu quan lúc, liền như thế tàn bạo làm việc. Hắn lẽ nào sẽ không sợ việc này truyền đi, ảnh hưởng thanh danh của hắn, từ đó ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Năng lực ngồi vào lại bộ thị lang vị trí, tuyệt sẽ không không thèm để ý hoạn lộ, nhưng hắn vẫn là như thế làm, liền chỉ có thể nói rõ. Một sáng có người đụng phải nhìn thấy hắn đồ vật, tạo thành ảnh hưởng, có thể muốn cao hơn nhiều đối với hoạn lộ ảnh hưởng. Cái này Dương Vạn Lý, tuyệt đối cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Với lại, ứng không mẹn mẹn là hắn ở đây sát hoạch tới mục nát ra lận. Rốt cuộc hắn phụ trách khảo hạch, sớm nhất cũng tại 5 năm trước Vũ Đức Lục Niên, ở trước đó chí ít 15 năm trước, hắn liền đã làm như thế.
Lưu Thụ Nghĩa con ngươi đen nhánh nhìn Dương thị, nói: "Dương phu nhân, bản quan nghe nói ngươi cùng Dương bác sĩ tình cảm rất tốt, mỗi lần ngươi xuất hành, hắn đều sẽ đi cùng, phải không?"
Dương thị tóm lấy khăn tay thủ hạ ý thức dùng hạ lực, nàng không có đi nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa hai mắt, nghẹn ngào gật đầu, "Đúng, lao ra mười phần yêu thương thiết thân."
Nhìn Dương thị trắng nõn mu bàn tay lộ ra màu xanh mạch máu, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, nói: "Vậy hạ đăng cơ trước đó, Dương bác sĩ công vụ nặng nề, có thể rút ra thời gian nên rất có hạn, có thể phu nhân nói ngươi mỗi lần xuất hành Dương bác sĩ cũng đi cùng, kia tại Dương bác sĩ không cách nào làm bạn phu nhân tình huống dưới, phu nhân lẽ nào đều không xuất hành sao?"
Dương thị tầm mắt cụ xuống, nhấp hạ miệng, nói: "Lao ra thương ta, không muốn để cho ta một mình buôn ba, nếu là thiếp thân muốn cái gì, tự có người làm trong nhà sẽ vì thiếp thân đi mua, cho nên lão gia không thể cùng thiếp thân ra ngoài lúc, thiếp thân xác thực sẽ không đơn độc ra ngoài."
"Sẽ không đơn độc ra ngoài?"
Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên tiến lên một bước, to lớn cảm giác gáp bách đột nhiên hướng Dương thị đọc lại mà đi, hay là không thể đơn độc ra ngoài?
Dương thị không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại đột nhiên trở mặt, nàng vô thức rụt hạ bả vai, lui về sau nửa bước, nghẹn ngào tiếng khóc cũng bởi vậy gián đoạn.
Lưu lang trung nghĩa là gì?
Lưu Thụ Nghĩa hai mắt chằm chằm vào Dương thị, không buông tha Dương thị bất kỳ một cái nào nhỏ xíu phản ứng, hắn nói ra, không biết Dương phu nhân bình thường trong phủ sẽ làm cái gì?
Làm cái gì?
Dương thị có chút khẩn trương, đương nhiên là làm nữ chủ nhân chuyện nên làm.
Cái gì nữ chủ nhân chuyện nên làm?
Trong sự quản lý quỹ?
Hay là?
Lưu Thụ Nghĩa âm điệu giảm xuống, cảm giác gáp bách mười phần, ngày ngày thắp hương, giống như Nico.
Phút chốc một chút, Dương thị sưng đỏ con mắt đột nhiên trừng lớn.
Nàng không dám tin nhìn Lưu Thụ Nghĩa, "Lưu Lang Trung, ngươi
sao lại thế?"
Dương thị rốt cuộc chỉ là một giới nhược nữ tử, những năm gần đây, bị Dương Vạn Lý dùng quy củ ép gắt gao, cũng không có cái khác trong phụ nữ chủ nhân giỏi về mưu tính tâm cơ, cho nên bị Lưu Thụ Nghĩa hơi giật mình một lừa dối, liền cái gì cũng bại lộ.
Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nhìn chăm chú Dương thị hai mắt, rõ ràng là Dương bác sĩ cưới hỏi đàng hoàng chính thất, lại chỉ có thể như Nico một ngày thường ngày thắp hương, ngay cả đơn độc đi ra ngoài quyền lực đều không có.
"Dương phu nhân, ngươi thật sự cảm thấy đây là yêu thương sao?"
"Ta..."
Dương thị há to miệng, cuối cùng vậy không nói gì thêm. Rất rõ ràng, nàng vì cái gì đều hiểu. Chỉ là ở bên ngoài, nàng không thể nói nhà chồng không tốt.
Lưu Thụ Nghĩa nói ra, Dương phu nhân, ngươi vậy nhìn thấy Dương bác sĩ tử trạng có bao thê thảm, nếu như ngươi thật sự hy vọng bản quan tìm thấy sát hại Dương bác sĩ hung thủ, vậy ngươi đối với bản quan đều tuyệt đối không thể có bất kỳ dấu giếm nào, bằng không có thể chỉ là ngươi một chữ dấu giếm, rồi sẽ dẫn đến hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi đã vừa mới đối với bản quan tiến hành dấu giếm, nhưng bản quan niệm tình ngươi đột nhiên bị biến cố, nhất thời loạn tâm thần, cho nên không tính toán với ngươi, có thể tiếp theo ngươi như còn dấu giếm, vậy bản quan có thể muốn hoài nghi, ngươi là có hay không cùng hung phạm liên quan đến, không hy vọng chúng ta tra rõ chân tướng. Dương thị bị Lưu Thụ Nghĩa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh, nàng liền vội vàng lắc đầu, "Không, thiếp thân đương nhiên hy vọng các ngươi năng lực tra rõ chân tướng. Vậy kế tiếp, thiếp thân nhất định cái gì đều nói." Nhìn Lưu Thụ Nghĩa dăm ba câu, liền đem cái này che giấu Dương thị nắm bóp, Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân trong lòng đều không do cảm khái, bàn về đối nhân tâm khống chế, Lưu Lang trung thật là khiến người ta sinh ra sợ hãi. Tốt tại Lưu Lang bên trong phẩm tính bưng lương, chính nghĩa 10 phần, bằng không Lưu Lang trung nếu là dùng bản lãnh này tới làm chuyện xấu, sợ rằng sẽ là tất cả mọi người ác ngộ. Lưu Thụ Nghĩa thấy Dương thị cuối cùng vui lòng triệt để phối hợp, trên mặt nét mặt ôn hòa mấy phần, hắn nói ra, kia Dương phu nhân lại lần nữa trả lời một chút bản quan trước đó vấn đề đi. Dương thị dưới hai tay ý thức nắm nuốt góc áo, nói, như Lưu Lang trung lời nói, kỳ thực không phải thiếp thân không muốn ra ngoài, mà là lao ra có bằng dao, hắn không bồi cùng, không cho phép thiếp thân đơn độc đi ra ngoài, thiếp thân trong phủ, đúng là mỗi ngày thắp hương cầu phúc, ngoài ra, lao ra cái gì vậy không cho thiếp thân làm. Nghe Dương thị lời nói, Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân không khỏi liếc nhau một cái, từ Dương Vạn Lý đối với Dương thị hành động đến xem, này căn bản cũng không phải là một cái bình thường phu quân sẽ để cho thê tử làm những chuyện như vậy. Đinh Phụng nhịn không được nói, Dương Vạn Lý vì sao không cho phép ngươi đơn độc đi ra ngoài? Hắn để ngươi thắp hương lại là vì sao? Dương thị răng ngà cắn cắn môi, nói, lao ra nói của ta bát tự rất tốt, 10 phần vượt phù, trời ạ ngày cho thắp hương cầu phúc, có thể giúp đỡ nguyện vọng thành thật, về phần đơn độc đi ra ngoài. Lao ra sợ có người sẽ đoạt đi ta, hắn nói hắn không thể chết ta. Có người sẽ đoạt Dương thị. Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân nhìn nhau sững sờ, đây là lý do gì? Dương Vạn Lý làm sao lại như vậy loại suy nghĩ này? Lưu Thụ Nghĩa để ý thì là một chuyện khác. Dương bác sĩ nói ngươi có thể giúp đỡ nguyện vọng thành thật, không biết nguyện vọng của hắn là cái gì. Dương thị lắc đầu, lao ra chưa hề nói. Dương bác sĩ ngày thường trong phủ cũng làm cái gì? Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi. Dương thị suy nghĩ một lúc, nói, lao ra mỗi ngày tự giam mình ở trong thư phòng, chỉ có mỗi tháng thứ nhất 10 năm sẽ rời đi. Quan trong thư phòng, đọc sách, hay là làm cái gì? Thiếp thân vậy không rõ ràng, lao ra không cho thiếp thân tiến hắn thư phòng, chẳng qua lão ra thích bắt quái ngũ hành loại hình thư tịch, có mấy lần ta nhìn hắn bỏ ra nhiều tiền từ bên ngoài mua sắm. Bắt quái ngũ hành, còn có bát tự. Lưu Thụ Nghĩa thần sắc lấp lóe, hắn lại nói, hắn mỗi tháng thứ nhất 10 năm rời khỏi, đi đâu? Hẳn là đạo quán cùng tự miếu đi, lão gia vô cùng tin những thần linh này Phật Đà. Vô cùng tin thần linh Phật Đà, còn có hoa số tiền lớn mua sắm ngũ hành bát quái thư tịch. Đột nhiên, Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới cây vải trắng bên trên tay cụt cùng đầu lâu. Tay cụt bị hỏa thiêu cháy đen, mặt ngoài đã than hóa. Đầu lâu bị gỗ xuyên qua, đặt trên cành cây. Hỏa thiêu là hỏa, gỗ xuyên qua đầu lâu là mộc. Hỏa cùng mộc là ngũ hành thứ hai, cho nên Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang kịch liệt lấp lóe, hắn hướng Lý Tân Xuân cùng Đinh Phụng nói, ta hiểu được, hung thủ vì sao vừa lựa chọn bức xác rõ ràng như thế nơi, lại phải đem những bộ phận khác che giấu, rõ ràng một lần bức xác liền đầy đủ, lại vì sao còn muốn đưa chúng nó tách ra. Vì, hung thủ là dựa theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bức xác. Hỏa cung một, chúng ta đã tìm được rồi. Kia còn lại chúng ta không có tìm được bộ phận, ngay tại kim, thủy, thổ ba hàng trong. Chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. Một, chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. Một, cái gì? Ngũ hành, kim, thủy, thổ. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân đều không do lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn không bao giờ nghĩ tới, hung thủ sẽ theo cái gì ngũ hành đến phân thi bức xác. Cái nào người bình thường phân thây bức xác, còn có thể căn cứ ngũ hành a? Cho rằng lấy tên đâu, còn muốn tính là ngũ hành. Lý Tân Xuân không khỏi nói, Lưu Lang Trung, hung thủ phân thây bức xác, thật là theo ngũ hành làm. Hốc mắt sưng đỏ Dương thị cũng nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn chăm chú kia đốt trọi tay cụt cùng giữ tợn đầu lâu, nói, phải hay không phải, nghiệm chứng một chút liền có thể biết được. Nghiệm thế nào chứng? Lý Tân Xuân vội vàng nói. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, Lý Huệ Lệnh, không biết này An Thiện Phường bên trong có hay không có dòng sông hoặc hồ nước. Dòng sông hoặc hồ nước? Này An Thiện Phường là Vạn Niên huyện khu vực quản lý, Lý Tân Xuân đối với nơi này mọi thứ đều mười phần hiểu rõ, giờ phút này nghe vậy, liền nói ngay, có một con sông, tên là An Định Hà, đường sông không tính rộng, chính là một cái chi nhánh sông nhỏ. Đi, đi nhìn một cái. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp quay người. Lý Tân Xuân một bên dẫn đường, vừa nói, Lưu Lang Trung ý nghĩa lẽ nào nói là, Dương bác sĩ một bộ phận thi thể, tại đây An Định Hà trong. Lưu Thụ Nghĩa nói ra, từ tay cụt cùng đầu lâu vứt xác vị trí năng lực nhìn ra, hung thủ không có ý định đem Dương bác sĩ thi thể nút trong sân nhỏ hoặc là nào đó ngoại nhân tiếp xúc không đến trong góc, cái này có thể bài trừ ở vào bách tính dinh thự trong giếng nước loại hình địa phương, cho nên nếu như suy đoán của ta không có sai, hung thủ chính là dựa theo ngũ hành chi pháp đối với thi thể tiến hành xử lý, kia tất nhiên có một bộ phận cùng thủy liên quan đến. Mà dinh thự trong giếng nước có thể bài trừ, còn lại cùng thủy liên quan đến, còn đang ở dinh thự ngoại, cũng là như lời ngươi nói An Định Hà. Vì vậy, hoặc là ta đối với ngũ hành phỏng đoán có sai, An Định Hà trong cái gì vậy tìm không thấy, hoặc là An Định Hà trong khẳng định có đồ vật. Vừa nói, mọi người một bên đi tới An Định Hà trước, chính như Lý Tân Xuân lời nói, An Định Hà chỉ là một dòng sông nhỏ, rộng cũng liền khoảng 6 trượng, lúc này sắc trời đã ấm, nguyên bản băng phong An Định Hà vậy đã lại lần nữa lưu động. Không cần Lưu Thụ Nghĩa phân phó, Lý Tân Xuân nói thẳng, người tới, nước vào điều tra, cần phải cẩn thận, tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì góc. Nghe được Lý Tân Xuân lời nói, bọn nha dịch một bên trong lòng phát khổ, một bên sôi nổi xuống nước. Mặc dù nước sông Hàn Băng đã hòa tan, có thể mùa xuân lại ấm cũng không bằng mùa hè, đứng ở bên bờ còn tốt, một sáng xuống nước, quả nhiên là có xâm nhập cốt tủy hàn ý đi lên tuần. Vì không tại trong nước chờ lâu, đông thành lao thác cướp, bọn nha dịch động tác cũng rất nhanh, bọn hắn xếp thành một loạt, từ đông hướng tây dọc theo đường sông đi đến. Lý Tân Xuân khẩn trương trong lòng bàn tay đều hướng ra đổ mồ hôi, hắn vụng trộm liếc nhìn Đinh Phụng một cái, mượn đánh ra Đinh Phụng bả vai cơ hội, đem trong lòng bàn tay mồ hôi xoa xoa, nói: "Đinh ngự sử, ngươi nói hung thủ thật sự sẽ đem Dương bác sĩ thi thể ném đến nơi này sao?" Đinh Phụng lắc đầu: "Ta cũng không biết." Thân làm ngự sử, Đinh Phụng luôn luôn lấy sự thực nói chuyện, tại chuyện không xác định bên trên, hắn cũng không loạn làm suy đoán, để tránh bị những quan viên khác tìm thấy cơ hội công kích hắn. Bất quá, nhưng lần này, hắn lại lạ thường lại tăng thêm một câu, lấy Lưu Lang Trung bản sự, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Lý Tân Xuân nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa đang đứng tại trên cầu, hai mắt nghiêm túc nhìn chăm chú bọn nha dịch tìm kiếm, tại Lưu Thụ Nghĩa trên mặt, hắn không có nhìn ra bất luận cái gì căng thẳng cùng lo lắng. Lưu Lang Trung thật đúng là bảo trì bình thản. Lý Tân Xuân trong lòng cảm khái, khó được có tìm kiếm thi thể những bộ phận khác ý nghĩ, hắn hiện tại thập phần lo lắng Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ là sai, từ đó không chỉ lãng phí bọn hắn quý giá thời gian, càng làm cho vụ án lại lần nữa về đến khó đi cảnh địa. Ai ngờ chủ đạo tra án Lưu Thụ Nghĩa còn chưa căng thẳng, chính mình ngược lại là lo lắng đầy tay tâm là mồ hôi. Tìm được rồi. Đúng lúc này, một cái nha dịch đột nhiên kinh hỉ hô, trong sông có đồ vật. Nghe nói như thế, Lý Tân Xuân cũng được, Đinh Phụng cũng được, cũng đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. Liền thấy khoảng cách cầu đá không xa đường sông bên trong, một cái nha dịch đang từ lạnh băng trong nước sông xốc lên một bao quần áo, tay mải này thượng còn cột một khối đá. Dẫn tới, giọng Lưu Thụ Nghĩa vang lên. Nha dịch không dám trì hoãn, nhanh chóng nâng lấy tảng đá cùng bao phục bỏ lên trên bờ. Và Lý Tân Xuân cùng Đinh Phụng lúc chạy đến, Lưu Thụ Nghĩa đã trước một bước cùng nha dịch tiếp xúc. Hắn một bên đem tảng đá dỡ xuống, tiếp nhận bao phục, vừa hướng nha dịch nói, "Khổ cực, nhanh cùng ngươi đồng bạn đi hoán thân khô mát trang phục, cái lấy lạnh." Nha dịch chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa thực sự là một cái thiện lương quan tốt, rõ ràng là tứ phẩm huyện bá, còn có thể quan tâm bọn hắn những thứ này nho nhỏ sai dịch thân thể, hắn liền vội vàng gật đầu xưng là, "Mau nhìn xem, trong bao quần áo có phải hay không Dương Vạn Lý thi thể." Lý Tân Xuân vừa đến, liền vội vàng mở miệng. Đinh Phụng vậy nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa trong tay bao phục. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa trước đem bao phục đặt ở mặt đất, sau đó từng chút một đem nó mở ra. Sau đó, một cái bị phao xương vụ trắng bệnh thân trên, ánh vào trong tầm mắt mọi người. Đây là một cái từ phần eo chặt đứt, còn lại một cái cánh tay phải thân trên nơi ngực, có nhất đạo 10 phần giữ tận vết sẹo. Thật sự ở chỗ này, Lý Tân Xuân dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy này xương vụ trắng bệnh thân trên lúc, trong lòng vẫn nhịn không được có chút chấn động. Đinh Phụng cũng không khỏi nói, do đó, hung thủ thật là dựa theo ngũ hành chi pháp phân thây bức xác. Kia ngũ hành chi thủy chúng ta tìm được rồi, hiện tại còn lại chính là kim cùng thổ. Lý Tân Xuân nghe xong, đội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Lang Trung, ngươi nói kim cùng thổ sẽ ở nơi nào?" Lục Dương Nguyên thậm chí phụ cận nha dịch nghe vậy, cũng đều đội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Vạn Niên huyện bọn nha dịch hoàn toàn phục, nguyên bản bọn hắn nghe được Lưu Thụ Nghĩa nói hung thủ là dựa theo ngũ hành phân thây bức xác, còn để bọn hắn đại trời lạnh xuống nước lúc, trong lòng kỳ thực đều là hoài nghi cùng bất mãn, cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa chỉ căn cứ một cái tay cụt cùng một cái đầu lâu, liền đi suy đoán đây không phải là người bình thường sẽ làm bức xác hành vi, còn trực tiếp ép buộc bọn hắn xuống sông đi tìm, quá mức độc đoán cùng bá đạo. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt xương vụ thi thể, bọn hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa lại không bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa không hổ thần thám danh xưng, đúng là mẹ nó lợi hại. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng rất chờ mong, Lưu Thụ Nghĩa sẽ như thế nào tìm thấy Dương Vạn Lý thi thể những bộ phận khác. Lưu Thụ Nghĩa không có trêu ngươi mọi người, tại xác nhận dấu tại trong sông thân trên về sau, hắn đối với hung thủ thủ pháp đã hoàn toàn khống chế. Hắn trực tiếp hướng Lý Tân Xuân nói, hung thủ đem Dương bác sĩ thân trên ném đến An Định Hà bên trong vị trí, cùng cánh tay đầu lâu cất đặt vị trí cũng không xa, cũng tại cùng một phiến khu vực, phù này hợp ta trước đó suy đoán, hung thủ phân thây nơi, liền tại phụ cận. Hắn vì để tránh cho bị tuần tra ban đêm kim nô vệ cùng phu cánh phát hiện, không dám đi qua khoảng cách xa, cho nên Dương bác sĩ còn lại hai cái chân, hẳn là cũng bị hắn bức sát tại phụ cận. Mà hắn đối với ngũ hành sử dụng, đều là rất rõ ràng, không có tiến hành che lấp, để người một chút có thể nhìn ra đây là ngũ hành chi pháp thủ pháp, vì vậy kim cùng thổ, vậy tất nhiên đồng dạng. Vì vậy, tìm thổ hành chi pháp, kia liền tại phụ cận hai dặm phạm vi bên trong, đi tìm đường đi, bờ sông hoặc là cái khác không phải tư nhân dinh thự trong trần trụi thổ những nơi, thông qua đối với thổ những màu sắc phân biệt, hẳn là có thể trực tiếp tìm thấy hung thủ đem một cái chân giấu tại nơi nào. Lý Tân Xuân hai mắt sáng lên, đúng a. Hung thủ là tối hôm qua hành động, hắn như độc thổ, như thế ngắn ngủi thời gian, thổ những màu sắc tất nhiên cùng mặt khác thổ những màu sắc khác nhau, sẽ có vẻ nhan sắc càng đậm. Hắn trực tiếp nhìn về phía chung quanh đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa bọn nha dịch, quắc, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được Lưu Lang Trung lời nói. Chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. 2, chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. 2, Lý Tân Xuân tại bọn nha dịch trong lòng hình tượng rất là uy nghiêm, bọn nha dịch nghe xong,
cũng vô thức rụt cổ một cái, mảy may do dự cũng không dám có, liền vội vàng xoay người tìm kiếm. Lý Tân Xuân thu hồi tầm mắt, chuyển hướng Lưu Thụ Nghĩa lúc, trên mặt uy nghiêm nhanh chóng biến thành nụ cười hiền hòa. Lưu Lang Trung, kia ngũ hành chi kim đâu? Kim cùng một thủy hỏa thổ khác nhau, An Thiện Phường trong cũng không đại đồng kim loại có thể khiến cho hắn cất đặt thi thể, ta thực sự là nghĩ không ra đến, hắn sẽ làm sao đi làm? Đinh Phụng đám người nghe vậy, cũng đều đi theo gật đầu, bọn hắn cũng đều là vắt hết óc, cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ như thế nào sử dụng ngũ hành chi kim xử lý thi thể. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, nói, xác thực, đừng nói An Thiện Phường, cho dù tìm khắp cả tòa trường An Thành, vậy tìm không thấy lớn như vậy, còn tùy tiện bày ở bên đường, có thể giấu kín thi thể kim loại, hung thủ chỉ có tối hôm qua mấy cái như vậy canh giờ, với lại khoảng cách còn hạn chế ở phụ cận đây, kia liền càng khó tìm đến. Vì vậy, đang minh xác không cách nào như khí hậu tứ hạnh như thế động thủ về sau, hắn ứng sẽ hơi chuyển biến một chút ý nghĩ. Đinh Phục nhịn không được nói, như thế nào chuyển biến? Thứ nhất, cái gì là kim loại? Lợi khí chính là kim loại, cho nên dùng lợi khí cắt chém người chết thi thể, giống như kia dùng hỏa đốt cháy tay cột một dạng, có tính không ngũ hành chi kim xử lý chi pháp. Cái này, Đinh Phụng suy nghĩ một lúc, nói, hình như cũng có thể nói được thông, nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là như kia tay cột một dạng, tùy tiện xử lý là được rồi. Lý Tân Xuân sắc mặt biến hóa, có thể cho đến bây giờ, cũng vẫn chưa có người nào phát hiện thi thể còn lại bộ phận, không có càng sát thực chỉ hướng, còn muốn tìm thấy, chỉ sợ rất khó. Đinh Phụng cùng Lục Dương Nguyên cũng không khỏi nhíu mày. Lưu Thụ Nghĩa lại là nói, gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu, vừa mới nói chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Đệ nhị. Mọi người khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa nói, chỉ dùng kim loại cắt chém, cùng bốn hành khác so sánh, trung bi là kém một chút, cho nên hung thủ hẳn là sẽ tại giấu kín nơi bên trên, bổ sung lại một ít kim thuộc tính. Lý Tân Xuân cao mày nói, thế nhưng chúng ta vừa mới không phải còn nói, kể bên này, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cho hung thủ sử dụng to lớn kim loại. Đúng vậy a. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu nói, kể bên này không có năng lực dùng kim loại, cho nên hung thủ muốn đổi cái ý nghĩa, không có lớn như vậy kim loại, vậy có thể hay không đi tìm một cái cùng kim loại có cửa ải cực kỳ lớn hệ địa phương, hoặc là tên tượng mang theo kim loại chữa địa phương đâu. Giống như một đứa bé lúc sinh ra đời, nếu như ngũ hành thiếu một, liền sẽ tại đặt tên lúc, tại tên trong tăng thêm một chữ. Chỉ cần có tương quan liên hệ, cũng là có thể coi là kim thuộc tính. Đinh Phụng phân biệt rõ một chút, gật đầu nói, tại không có cách nào phía dưới, đây đúng là duy nhất, cũng là bị rộng là tiếp nhận phương pháp. Hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa dò hỏi, kia, hung thủ chọn cùng kim loại có liên quan địa phương là? Lưu Thụ Nghĩa xoay người, nhìn về phía lúc đến con đường, nói, vừa mới đến nơi này lúc, chúng ta đi ngang qua một chỗ. Nó chính phát ra phanh phanh tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Xoát. Không giống nhau. Lưu Thụ Nghĩa nói xong, Lý Tân Xuân hai mắt liền đột nhiên trừng một cái, ý thức được cái gì, nhịn không được nói, ngươi là nói, tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn. Đinh Phụng ánh mắt lóe lên, lập tức hai tay vỗ, đúng a. Tiệm thợ rèn tên trong mang thiết, hơn nữa còn là chuyên môn rèn sắt nơi, cùng ngũ hành chi kim hoàn toàn đối ứng lên. Lưu Thụ Nghĩa hướng Lý Tân Xuân nói, Lý huyện lệnh, không biết này An Thiện Phường bên trong có mấy cái tiệm thợ rèn. Chúng ta phụ cận phiến khu vực này lại có mấy cái tiệm thợ rèn. Lý Tân Xuân chỉ là hơi tự hỏi, liền nói ra, An Thiện Phường trong tổng cộng có hai cái tiệm thợ rèn, một đông một tây, chúng ta phụ cận phiến khu vực này chỉ có cái này tọa tiệm thợ rèn. Ngồi một chút sao? Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi nói, kia không có gì ngoài ý muốn, Dương bác sĩ thi thể cuối cùng bộ phận nên chính là ở đây. Lý Tân Xuân nghe xong, không nói hai lời, nói thẳng, ta cái này để người. Không, ta tự mình đi tìm. Nói xong, hắn nhanh chóng quay người, mang theo nha dịch liền nhanh chân hướng tiệm thợ rèn đi đến. Đến tiệm thợ rèn về sau, Lý Tân Xuân trước hết để cho nha dịch đem thợ rèn kêu lên, hỏi một phen về sau, liền sai người tại trong lò rèn ngoại điều tra lên. Đinh Phục liếm liếm phát khô môi, nói, thật không nghĩ tới, Dương bạn Lý chết, vậy mà như thế phức tạp, ngay cả tìm toàn thây đầu cũng không dễ dàng. Tả hữu không người, Đinh Phục cuối cùng có thể cùng Lưu Thụ Nghĩa nói đến thì thầm, hắn thấp giọng nói, Lưu Lang Trung, ngươi nói Dương bạn Lý cái chết, rốt cục cùng gian lận sự tình, có quan hệ hay không? Chuyện này là treo ở trong lòng hắn một khối đá. Nếu có quan, kia Dương Vạn Lý chết đây tự mình động thủ bắt người nhanh hơn, này đã nói nhất định có người trước giờ hiểu rõ thông tin, trước chính mình một bước giết người diệt khẩu, vậy liền chứng minh hoặc là Dương Vạn Lý phía sau còn có người, gian lận một vụ án Dương Vạn Lý cũng không phải là lớn nhất phía sau màn trường không giả, hoặc là Dương Vạn Lý giúp đỡ gian lận người, hiện đã bỏ tới rất cao vị trí, thủ đoạn thông thiên, đã đem tất cả manh mối cũng cho chặt đứt. Loại tình huống này, còn muốn điều tra rõ Dương Vạn Lý gian lận một chuyện, tuyệt đối sẽ không dễ. Mà nếu như không quan hệ, vậy liền đại biểu hắn điều tra Dương Vạn Lý gian lận một vụ án, thông tin còn không có tiết lộ. Hắn còn có đầy đủ thời gian đến hoạt động kiểm tra Dương Vạn Lý cũng từng bị ai gian lận qua. Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Đinh Phụng ý nghĩa, kỳ thực trong lòng của hắn vậy một mực suy tư chuyện này. Muốn nói cùng vụ gian lận liên quan đến đi, kia giết người diệt khẩu thì cũng thôi đi, làm gì phân thây? Cho dù cần phân thây đến giấu kín bí mật, cũng không có thiết yếu dựa vào ngũ hành đến xử lý thi thể a. Làm như vậy, tuyệt đối phải hao phí không ít thời gian cùng tinh thần và thể lực, đối với mục tiêu là giết người diệt khẩu hung thủ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất muốn làm như vậy. Nhưng muốn nói cùng vụ gian lận không quan hệ. Tối hôm qua Đinh Phụng đến Trường An, Dương Vạn Lý liền đang xảo tại đêm qua bị giết, có thể Dương Vạn Lý dù thế nào đều không có cơ hội cùng Đinh Phụng gặp mặt, này thời gian đổi quả thực là xảo thái quá. Cho nên giờ khắc này, dù là Lưu Thụ Nghĩa cũng cảm thấy mâu thuẫn, chỉ cảm thấy Dương Vạn Lý chết, khó bề phân biệt. Lưu Lan Trung. Đúng lúc này, trong lò rèn Lý Tân Xuân đột nhiên hướng Lưu Thụ Nghĩa hô to, ngươi mau tới.
Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, trực tiếp hướng Đinh Phụng nói, Đinh ngự sử chớ có sốt ruột, chờ chúng ta đem Dương Vạn Lý thi thể tìm bản, đạt được nhiều hơn nữa manh mối cùng bằng chứng về sau, chân tướng làm sao, liền sẽ dần dần nổi lên mặt nước, lúc đó cái chết của hắn có phải cùng gian lận liên quan đến, chúng ta liền có thể biết được. Đinh Phụng làm sao không biết những thứ này, chỉ là chuyện này vẫn luôn ép trong lòng của hắn, nhất thời không thể xác định, hắn đều nhất thời không cách nào thả lỏng. Cũng chỉ có thể như thế. Đinh Phụng nói, chỉ hy vọng Lưu Lang Trung năng lực mau chóng phá án và bắt ra án này. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, bản quan tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa liền bước nhanh hướng tiệm thợ rèn đi đến. Vừa tới tiệm thợ rèn, Lý Tân Xuân đều đón, nói, tìm được rồi. Lưu Thụ Nghĩa đã coi đón trước, hỏi, cất ở đâu? Lý Tân Xuân chỉ vào tiệm thợ rèn góc tường đống can than, nói, can than trong. Tiệm thợ rèn mỗi ngày dung luyện đồ sắt, cần đại lượng đốt than đá, can than biết rất nhiều, mà thợ rèn bận rộn, khó mà thường xuyên đi xử lý can than, cho nên can than chất đống đều nhanh thành một toàn núi nhỏ. Loại tình huống này, hung thủ đừng nói chỉ là giấu kín Dương Vạn Lý một cái chân, cho dù là đem Dương Vạn Lý tất cả thi thể cũng trốn ở chỗ này, đám thợ rèn cũng chưa chắc có thể phát giác được. Lưu Thụ Nghĩa đi theo Lý Tân Xuân đi vào cặn than trước núi, chỉ thấy một cái bị cặn than nhuộm đen nhánh dây gai bệnh cái túi, chính nằm trên mặt đất bên trên. Cái túi đã bị mở ra, bên trong là một cái nhuộm tinh hồng vết máu chân gãy. Lại đầu này chân gãy bên trên, tràn đầy lợi nhận cắt ra vết thương. Lít nha lít nhít, đầy mắt đều là da thịt lật lên dấu vết, vô cùng dữ tợn. Mọi thứ đều như Lưu Thụ Nghĩa vừa mới lời nói, hung thủ vì để cho ngũ hành chi kim phù hợp yêu cầu, vừa dùng lợi nhận không ngừng cắt chém, cũng đem thi thể giấu tại cái này cùng kim có liên quan tiệm thợ rèn ngoại. Chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. 3, chương 169, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Lưu Thụ Nghĩa ba loại phỏng đoán. 3, Đinh Phụng không khỏi nói, Lưu Lang Trung thực sự là liệu sự như thần, hung thủ làm tất cả đều rất giống tại ngươi nhìn chăm chú làm, đúng là không sai chút nào. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, ngược lại cũng không phải ta bao nhiêu lợi hại, mà là hung thủ tư duy rất dễ dàng suy một ra ba thôi. Lý Tân Xuân nói, hiện tại đều thừa một đầu cuối cùng chân, Lưu Lang Trung, Lý Huệ Lệnh, giấu tại dưới bùn đất thi thể tìm được rồi. Lý Tân Xuân lời còn chưa nói hết, mấy cái nha dịch đều kích động chạy tới. Lý Tân Xuân không ngờ rằng tin tức tốt một người tiếp một người đến, hắn vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, nói, thi thể rốt cục tìm đủ. Lý Tân Xuân trọng trọng gật đầu. Không dễ dàng, quá mẹ nó không dễ dàng. Chỉ có hắn cái này ban đầu điều tra người, mới có thể hiểu rõ tìm toán thây đầu, là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Những thứ này thi thể giấu cũng quá sâu, nếu như không phải Lưu Thụ Nghĩa tại, trừ phi hắn đem An Thiện Phường đào đất mười thước, bằng không hắn xem chừng đời này, đều chưa hẳn có thể đem thi thể tìm toán. Nhanh, đem tất cả thi thể hội tụ đến cùng nhau, đem Dương bác sĩ cho hợp lại. Lý Tân Xuân vội vàng chỉ huy nha dịch hành động. Rất nhanh, bọn nha dịch liền đem Dương Vạn Lý tất cả bộ phận cũng mang tới. Theo như ghép hình giống nhau ghép thành, Dương Vạn Lý thi thể cuối cùng hoàn chỉnh. Nhìn vải trắng bên trên, kia chia 5 xẻ 7 thi thể, nhìn Dương Vạn Lý bị gỗ đâm thủng qua đầu lâu, đốt trọi cánh tay trái, xương vụ trắng bệnh thân trên cùng cánh tay phải, còn có kia tràn đầy vết đao huyết đục lật ngược chân trái cùng với dính đầy bùn đất bẩn thỉu đùi phải. Trong lòng mọi người không nói ra được phức tạp, liền xem như năm đó bị xe nước ngũ mã phanh thây thương lượng, cũng không bằng Dương Vạn Lý thảm a. Bọn hắn cũng coi như hiểu sâu biết rộng, dạng gì vụ án đều gặp, dạng gì thi thể đều gặp, mà nếu Dương Vạn Lý như vậy thảm thiết cả tù, vậy còn là lần đầu tiên thấy. Dương bác sĩ quá thảm rồi. Hung thủ vì sao muốn dùng ngũ hành chi pháp xử lý Dương bác sĩ thi thể? Lục Dương Nguyên nhìn Dương Vạn Lý thảm không nỡ nhìn thi thể, nhịn không được nói. Lưu Thụ Nghĩa trầm ngâm nói, ba loại có thể. Mọi người bận điệu nhìn về phía hắn, liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, thứ nhất, hung thủ cùng Dương Vạn Lý mở dạng, mê luyến thần ma ngũ hành bắt quái mà nói, cho nên tại gây án lúc, vì đạt tới nào đó huyền học bên trên mục đích, đối với Dương bác sĩ thi thể dựa theo ngũ hành tiến hành xử lý. Lý Tân Xuân gật đầu, hắn rất tán thưởng cùng loại phỏng đoán này, rốt cuộc nghĩ như thế nào, này đều không phải là một người bình thường năng lực làm ra chuyện. Thứ hai, Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, bởi vì Dương bác sĩ mê luyến ngũ hành bắt quái mà nói, hung thủ vì trả thù Dương bác sĩ, lựa chọn Dương bác sĩ rất mê luyến tín ngưỡng ngũ hành chi pháp, đối với Dương bác sĩ thi thể tiến hành tra tấn, dùng cái này nhường Dương bác sĩ dù là sau khi chết cũng không thể sống yên ổn. Lý Tân Xuân suy nghĩ một lúc, lại gật đầu một cái. Lấy Dương Vạn Lý rất tín ngưỡng thứ gì đó trả thù Dương Vạn Lý, xác thực cũng có thể. Cái này như cùng ở tại một cái 10 phần tham tiền người trước mặt, tại hắn trước khi chết đem người này tất cả tài vật cho một mùi lửa, nhường người này chết vậy không yên ổn đồng dạng. Không phải đại thù hận, tuyệt làm không được tình trạng như thế. Mà đệ tam, Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía mấy người, nói, đây là nào đó tôn giáo hoặc là huyền học nghi thức, liền như là Mã Thanh Phong diệt môn ăn trong, hung thủ khổng tường đem mã phủ mọi người thi thể xếp thành thi thể tháp, ý đồ phục sinh người nào đó đồng dạng. Lý Tân Xuân đồng tử đột nhiên co rụt lại, nét mặt tại thời khắc này nhanh chóng biến đổi. Mã Thanh Phong diệt môn án ban đầu điều tra chính là hắn nha môn Vạn Niên huyện phụ trách, cho nên Lý Tân Xuân thấy tận mắt kia thi thể tháp, dù là hiện đang hồi tưởng lại thi thể tháp hình tượng, hắn cũng vẫn không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người trong tim tràn ngập. Điều này quỷ dị xử lý thi thể phương thức, quả thực cùng kia thi thể tháp nghi thức có chút tương tự. Lẽ nào hung thủ thật sự cũng tại làm nào đó quỷ dị nghi thức? Lý Tân Xuân trong lòng đã là phát lạnh, lại là mờ mịt, như thế nào Lưu Thụ Nghĩa nói mỗi một loại khả năng, hắn cũng cảm thấy đó chính là chân tướng. Lưu Lang Trung, ngươi cảm thấy sẽ là loại nào có thể? Lý Tân Xuân nhịn không được hỏi. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, nếu là ta hiểu rõ là loại nào có thể, ta đều sẽ không nói ra hai loại khác suy đoán. Cũng thế, Lý Tân Xuân lau chẳng nói, tiếp tục kiểm tra đi, lấy Lưu Lang Trung bản sự, tóm lại là năng lực tra được. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, hắn chợt phát hiện, chính mình tại trong mắt người khác, hình như đều có chút vô địch, đến mức những người này so với chính mình còn muốn tin tưởng mình. Thi thể tìm toàn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Phụng đội vã xác định Dương Vạn Lý chết đến tuột cùng có phải cùng bộ gian lận liên quan đến, thấy thi thể tìm toàn, liền nhịn không được hỏi tới bước kế tiếp kế hoạch. Lưu Thụ Nghĩa đối với cái này đã có chuẩn bị, cười nói, Đinh Ngự Sử hẳn không có quên, chúng ta trên đường tới, ta an bài nhân thủ làm chuyện. Đinh Phụng trong lòng hơi động, ngươi là nói, tìm Đỗ Cô Nương. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hắn nhìn như là vỡ vụn mảnh sứ vỡ giống nhau chắp vá thi thể tìm đủ, tiếp xuống nên nghiệm thi, ít nhất phải xác định một chút người chết nguyên nhân tử vong, cùng với thời điểm tử vong. Giao cho ta. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền ra nhất đạo thanh lãnh lại thanh âm dễ nghe. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, quay người nhìn lại, liền thấy thân mang một bộ màu mực quần áo đồ anh, chính vác lấy kia quen thuộc hòm gỗ, chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình. Ngươi tới vào lúc nào? Lưu Thụ Nghĩa tra hỏi hắn đúng là hoàn toàn không có phát hiện đồ anh đến. Ngươi nói ra kia ba loại có thể lúc. Đồ anh vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Đây là? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Nghe nói ngươi là từ hoàng cung trực tiếp đi tới nơi này, vậy ngươi khẳng định không dùng đồ ăn sáng, trên đường tới đi ngang qua một cái lung cửa hàng bánh kẹo, mang cho ngươi hai cái, nhân lúc còn nóng ăn. Đồ anh một bên đem bọc giấy nhét vào Lưu Thụ Nghĩa trong ngực, một bên đem hòm gỗ để xuống. Nhìn trước mắt chia năm xẻ bảy thi thể, nàng trực tiếp ngồi xuống, nói, thi thể tình huống tương đối phức tạp, cho ta một chút thời gian. Lưu Thụ Nghĩa cảm thụ lấy trong ngực bọc giấy truyền đến nóng hở nhiệt độ, nhìn nghe được chính mình thông tin đều ngựa không dừng vó đi đường, sau đó một câu tranh công đều không có, trực tiếp vì chính mình làm việc lãnh diễm mỹ nhân, trong lòng không nói ra được ủy tiếp. Hắn nói khẽ, không nóng nảy, ngươi chậm rãi nghiệm, thời gian không là vấn đề. Được. Có người ngoài tại lúc, Đỗ Anh luôn luôn lời ít ý nhiều. Lưu Thụ Nghĩa thấy Đỗ Anh bắt đầu nghiêm túc nghiệm thi, hắn hiểu rõ Đỗ Anh không thích bị người vây xem cùng cái giày, liền cho Lý Tân Xuân đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường nha dịch giữ vững trung quanh, đều cùng Lý Tân Xuân đám người thối lui đến xa xa. Lý Tân Xuân đem vừa mới một màn thu về đáy mắt, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ chợt hiểu. Chẳng thể trách Đỗ Như Hối đối với Lưu Thụ Nghĩa coi trọng như thế, đây là sớm đã có gian tình a. Hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa cười hắc hắc, chắp tay nói, Lưu Lang trùng chuyện tốt gần đi. Lưu Thụ Nghĩa đem bọc giấy mở ra, trực tiếp cắn một cái lung bánh, vậy tức bánh bao, cảm thụ lấy bánh bao mỹ vị cùng ôn hòa, vừa cười vừa nói, ta giấu sâu như vậy, đều bị Lý huyện lệnh phát hiện, Lý huyện lệnh thực sự là hỏa nhãn kim tinh. Lý Tân Xuân đạt được Lưu Thụ Nghĩa xác nhận, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt càng thêm lửa nóng. Một cái danh tiếng đang thịnh tân quý, cùng một cái vừa danh tiếng đang thịnh, lại là đương triều tể tướng con rể tân quý, tại Lý Tân Xuân trong lòng, ý nghĩa cùng địa vị là hoàn toàn khác biệt. Phía trước chỉ có thể đại biểu Lưu Thụ Nghĩa, tại về sau, có thể biết có lớn hành động. Hán, đại biểu Lưu Thụ Nghĩa hiện tại đều có cực kỳ năng lượng kinh khủng cùng thế lực. Hán vội bằng nói, Lưu Lang Trung ngày đại hôn, có thể nhất định phải báo cho biết ta, cho dù ngày đó ta có thiên đại chuyện, vậy nhất định sẽ đi là Lưu Lang Trung ăn mừng. Lưu Thụ Nghĩa tự nhiên đã hiểu Lý Tân Xuân là đúng chính mình lấy lòng, hắn cười lấy gật đầu, đây là tự nhiên. Lưu Lang Trung, Lý Huệ Lệnh. Hai người chính trò chuyện vui vẻ lúc, một cái nha dịch đột nhiên rục ngựa chạy tới. Đã đến trước mặt hai người về sau, hắn đội vàng xuống ngựa, một bên hướng hai người hành lễ, vừa nói, Cố huyện úy nhường tiểu nhân bẩm báo hai vị thượng quan. Hung thủ sát nhân phân thây nơi, đã tìm được rồi. Sát nhân phân thây nơi tìm được rồi. Lý Tân Xuân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nhếch miệng lên, Cố huyện úy hiệu suất quả thực rất cao. Hắn nhìn về phía Lý Tân Xuân, Lý Huệ Lệnh, đi thôi, vụ án này cửa lớn, đã hướng chúng ta triệt để mở rộng. Chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí. Hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án. 1, chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí. Hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án. 1, tại nha dịch dẫn đầu xuống, Lưu Thụ Nghĩa đám người rất nhanh đến một tòa trạch viện trước. Tòa này trạch viện vách tường loang lổ, gỗ cửa sân vậy đã mục nát tàn phá, rất rõ ràng đã hoang phế chi ít mấy năm. Trên cửa treo lấy một khối tấm biển, nhưng năm tháng ăn mòn, có thể tấm bảng này ngạch hoàn toàn phai màu, phía trên chữ viết đã không cách nào phân biệt. Lưu Lang Trung, Lý Huệ Lệnh. Huyện úy Cố Văn bước nhanh từ trong trạch viện đi ra, hướng hai người nói, hạ quan dựa theo Lưu Lang Trung phân phó, đối với phủ cận bách tính tiến hành hỏi ý, kết quả đang hỏi ý con đường này một hộ bách tính lúc, biết được đêm qua, bọn hắn nghe được một ít tiếng vang. Bất quá bọn hắn lúc đó đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh nghe được một chút tiếng vang, không cách nào xác định âm thanh nơi phát ra, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hạ quan sau khi lấy được tin tức này, liền lập tức dẫn đầu nha dịch từng nhà điều tra phụ cận trạch viện, cuối cùng tại đây tọa vứt bỏ trong trạch viện, phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Vừa nói, mấy người một bên tiến nhập trong trạch viện. Vừa tiến vào, Lưu Thụ Nghĩa đám người liền bị trong viện kia nhìn thấy mà giật mình vết máu hấp dẫn. Liền tăng trưởng đầy cỏ khô trên mặt đất, tràn đầy máu đỏ tươi dấu vết, ở chỗ nào vết máu bên cạnh, còn có một cái dính đầy tiên huyết dịu to bản. Dịu to bản trung quanh, có không ít thịt vụn. Không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể hiểu rõ những thứ này thịt vụn là tại chém vào Dương Vạn Lý thi thể lúc, rớt xuống. Tại đây mảng lớn vết máu phía trước, có một cái bàn hư cũ. Trên mặt bàn không hề có gì, nhưng trước bàn phương trên mặt đất, lại trưng bày lấy một vài thứ. Đầu heo, quả, còn có một cái bầu rượu. Lưu Thụ Nghĩa cầm bầu rượu lên quơ quơ, bầu rượu đã trống không, hắn suy nghĩ một lúc, lại đem rượu ấm đặt trước mũi người người, trong bầu rượu có rõ ràng mùi rượu. Tại bầu rượu phía sau, để đó một cái chậu than trong tràn đầy cho tàn. Lưu Thụ Nghĩa bóp một cái cho tàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói, cho tàn rất là tinh tế tỉ mỉ,
không phải than hoặc là gỗ đốt sau cho tàn.
Không phải than hoặc gỗ.
Đó là cái gì? Lý Tân Xuân hỏi. Lưu Thụ Nghĩa không trả lời, hắn thấy chậu than bên cạnh có một cái mũi nhọn bị thiêu đến biến thành màu đen gỗ thông cây gậy, liền cầm lấy cây gậy gỗ này, tại cho tàn trong mở ra.
Có đồ vật.
Lục Dương Nguyên mắt sắc, trực tiếp phát hiện một mảnh dấu tại cho tàn bên trong tràn giấy. Hắn nhanh chóng vươn tay, 10 phần tinh chuẩn đem tờ giấy này phiến lấy ra ngoài. Mọi người vội vàng nhìn lại, liền thấy đây là một mảnh không có bị hoàn toàn thiêu hủy ố vàng tràn giấy. Đinh Phụng cẩn thận nhìn nhìn, nói, tựa như là giấy vàng. Lý Tân Xuân gật đầu, chính là giấy vàng, vài ngày trước ta cho tổ tiên đi trải qua một phần, đốt chính là kiểu này giấy. Lục Dương Nguyên nhịn không được nói, ai đốt giấy vàng?
Hung thủ sao?
Hắn dựa theo ngũ hành chi pháp phân thây bức sắc cũng đã đầy đủ kỳ quái, bây giờ lại còn đang ở sát nhân phân thây hiện trường đốt giấy vàng.
Cho ai đốt?
Cũng không thể là cho Dương bác sĩ đốt, hy vọng Dương bác sĩ sau khi chết đừng tới quân lấy hắn a. Nghe Lục Dương Nguyên lời nói, Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân cũng đều lông mày nhíu lên, chỉ cảm thấy trước mắt vụ án quả thực là vô cùng ma quái. Đầu tiên là ngũ hành chi pháp phân thây bức sắc, hiện tại lại có sát nhân hiện trường đốt giấy vàng. Còn có cái bàn này phía trước đầu heo những vật này, đầu heo, bầu rượu, trái cây. Này rõ ràng là tế tự hoặc là cung phụng thần linh sở dụng vật. Hung thủ tại cái này đẫm máu hiện trường bày ra những vật này, rốt cục muốn làm gì? Dù là Đinh Phụng cùng Lý Tân Xuân hiểu sâu biết rộng, giờ khắc này cũng đều có chút đáy lòng run rẩy. Quả thực là tên hung thủ này hành động quá quỷ dị cổ quái. Trừ ra trước mắt những thứ này, hạ quan còn phát hiện một vật. Lúc này, giọng Cố Văn đột nhiên vang lên. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Văn hai tay nâng một vật, mang trên mặt lấy lòng nét mặt, mười phần khiêm tốn cho Lưu Thụ Nghĩa chuyển tới. Cố Văn đã hạ quyết tâm, dù thế nào đều muốn tiêu trừ tại Lưu Thụ Nghĩa trong lòng ấn tượng xấu, nhường Lưu Thụ Nghĩa buông tha mình cái này nho nhỏ sâu kiến. Trương An Thành cứ như vậy đại, hắn không thể nào một mực trốn tránh Lưu Thụ Nghĩa, cho nên biện pháp duy nhất chính là dùng hết tất cả, làm hết sức nhường Lưu Thụ Nghĩa đối với biểu hiện của mình cảm thấy thỏa mãn. Lưu Thụ Nghĩa cảm nhận được Cố Văn lấy lòng, chẳng qua hắn không nói gì, chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Cố Văn trong tay nâng đồ vật. Đây là một cái lớn chừng bàn tay bù nhìn. Bù nhìn toàn thân dính đầy vết máu, trên người có rất nhiều vết thương, xem ra xác nhận bị lợi nhận cố ý cắt. Nó không có ngũ quan, trên mặt có vô số vết cắt, liền tựa như ai đối với nó có thâm cửu đại hận, đối với nó tùy ý trả thù đồng dạng. Nó quanh thân bọc lấy một tấm bố, bố nguyên bản màu sắc đã thấy không rõ, tại đây đảm nhiệm quần áo bày lên, viết một ít không lớn chữ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn kỹ một lần, nói, tựa như là ngày sinh tháng đẻ.
Ngày sinh tháng đẻ?
Người đó? Lý Tân Xuân tò mò hỏi. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, hướng Cố Văn nói, Cố huyện úy, ngươi ở đâu phát hiện người dâm này?
Cố Văn bận điệu chỉ vào phía bên phải góc tường, nói, chỗ nào có gỗ đốt qua dấu vết, không có gì ngoài ý muốn. Xác nhận hung thủ đốt cháy Dương bác sĩ tay cụt sử dụng, ở chỗ nào dấu vết bên cạnh trên mặt đất, bị người vẽ lên một bức kỳ quái họa, bức tranh tâm chính là người dâm này.
Họa.
Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên, trực tiếp đi quá khứ. Đến góc tường, quả nhiên phát hiện trên mặt đất bị người vẽ lên đồ vật.
Chỉ là tranh này.
T.
Đi theo sau Lưu Thụ Nghĩa Lục Dương Nguyên nhìn thấy bức họa này, trong mắt đồng tử lập tức phóng đại, cả người trực tiếp hít sâu một hơi, tranh này cái gì? Như thế nào mà quái như vậy? Chỉ thấy tranh này trung tâm chính là một con mắt này đồng mắt tính mịch, hình như thâm viên bình thường, dường như có thể đem tất cả nhìn thấy đồ vật cũng hút đi vào. Con mắt phía trên là không thấy ánh mặt trời mây đen cuộn, phía dưới thì là đốt cháy không chỉ lửa diễm, bên trái có đầu trâu, phía bên phải có mã diện, rất cạnh ngoài là vặn béo bắt quái. Lại thêm tranh này là dùng xốc xếp đường con phát họa mà thành, đường con hỗn loạn bặm bẹo lại tràn đầy gấp rút, để người xem xét liền có một loại sinh lý khó chịu cảm giác. Đúng là đặc biệt quỷ dị.
Cái này,
này sẽ không phải thật sự giống như Mã Thanh Phong diệt môn án, là cái gì quỷ dị nghi thức à?
Lý Tân Xuân nhìn kia làm hắn cảm thấy quáng mắt khó chịu họa, tao mày nói.
Đinh Phụng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này đồ án, thần sắc giống vậy ngưng trọng.
Lưu Thụ Nghĩa không có gấp có kết luận, hắn tiếp tục hướng Cố Văn hỏi, bù nhìn cụ thể ở vào tranh này nơi nào.
Cố Văn bận bịu chỉ vào con mắt, nói, trên ánh mắt.
Con mắt.
Nhìn này giống như có thể đem mọi thứ đều hút đi vào, dường như đại biểu cho không rõ tâm ý con mắt. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt nheo lại.
Bù nhìn ở vào trên ánh mắt là đại biểu cho hy vọng cái này quỷ dị con mắt có thể đem bù nhìn hút đi vào.
Bù nhìn thượng lại ghi chú ngày sinh tháng đẻ.
Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên xoay người, nói, đi đem Dương phu nhân mang tới.
Cố Văn nghe xong, không chần chờ chút nào, liền thủ hạ nha dịch đều vô dụng, trực tiếp tự mình đi chấp hành Lưu Thụ Nghĩa mệnh lệnh.
Cũng không lâu lắm, thân thể nhỏ yếu, Lê Hoa Đái Vũ Dương Thị liền bị Cố Văn mời đến.
Dương Thị một tiến vào viện, nhìn xem tới trên mặt đất kia mảng lớn vết máu, mảnh mai thân thể chính là run lên, nếu không phải có tỷ nữ nâng, có thể đã bị dọa đến ngã xuống đất ngất đi.
Lưu Lang Trung, cái này,
nơi này lẽ nào chính là?
Dương Thị đã đoán được cái gì?
Lưu Thụ Nghĩa không có dấu diếm, gật đầu nói, nơi này chính là hung thủ phân thây chỗ.
Quả thực.
Dương Thị thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lại lần nữa rơi xuống.
Chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí.
Hiện hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án.
2, chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí.
Hiện hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án.
2,
lão gia mặc dù rất là nghiêm khắc, nhưng bình thường hắn cũng không khắt khe bất luận kẻ nào, hắn đem quy củ lập xuống. Chỉ cần người làm trong nhà tuân thủ quy củ, lão gia tử sẽ không làm khó bọn hắn.
Lão gia nhưng thật ra là một cái người rất tốt, có thể lão trời quá mức bất công, vì sao này nạn hết lần này tới lần khác rơi vào lão gia trên người.
Nghe Dương Thị lời nói, Lý Tân Xuân cùng Đinh Phụng không khỏi nhìn nhau sững sờ. người làm trong nhà không cẩn thận nhìn thấy đụng phải Dương Vạn Lý thứ gì đó, rồi sẽ móc mắt cắt lưỡi ngắt lời tay chân ném ra. Như vậy tàn bạo hành vi, tại Dương thị trong miệng, phản cũng coi như người tốt đánh giá. Với lại Dương thị còn bị Dương Vạn Lý cấm túc, đem nàng trở thành tù phạm nhìn, nhường nàng như ni cô giống nhau mỗi ngày thắp hương cầu phúc. Không có tự do, không có chính thất phu nhân nên có vinh hoa phú quý, kết quả Dương thị còn có thể tán thưởng Dương Vạn Lý cho thỏa đáng người. Bọn hắn không biết là Dương thị bị Dương Vạn Lý tra tấn nhận biết xuất hiện vấn đề, vẫn là vì gia đình giàu có sĩ diện, hoàn toàn tổn hại sự thực. Lưu Thụ Nghĩa không có đi quản Dương thị ý nghĩ trong lòng, hắn gọi Dương thị đến là vì xác nhận một sự kiện. Dương phu nhân. Lưu Thụ Nghĩa đem bù nhìn đưa cho Dương thị, nói: "Ngươi nhìn một chút người rơm này trên người ngày sinh tháng đẻ, có phải hay không Dương bác sĩ?" Ngày sinh tháng đẻ. Dương thị nghe vậy, mở hai mắt ra, nhìn Lưu Thụ Nghĩa đưa tới đấm máu, lại tràn đầy vết thương bù nhìn, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng nàng không có trốn tránh, mà là sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp nhận lấy bù nhìn, ánh mắt hướng bù nhìn trên người bố nhìn lại. Đãi nàng thấy rõ bảy lên ngày sinh tháng đẻ về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đúng là lao ra ngày sinh tháng đẻ, người rơm này trên người tại sao có thể có lao ra ngày sinh tháng đẻ? Lao ra tin tưởng nói môn huyền thuyết, căn bản sẽ không tiết lộ ngày sinh tháng đẻ, ta biết lao ra ngày sinh tháng đẻ, hay là lao ra cưới ta lúc, dùng qua một lần ngày sinh tháng đẻ, từ sau lúc đó, lao ra đều chưa bao giờ xuất ra qua ngày sinh tháng đẻ. Quả nhiên là Dương Vạn Lý ngày sinh tháng đẻ. Mà mang theo Dương Vạn Lý ngày sinh tháng đẻ bù nhìn, trên người có như vậy nhiều vết thương, mặt đều bị hoán nát, lại còn đặt ở cái này 10 điểm quỷ dị không rõ trên ánh mắt. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng có một cái suy đoán. Chẳng qua hắn còn cần xác nhận. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói: "Lục phó úy, ngươi đi một chuyến thái sử cục, đem thái sử cục linh đài lang viên tiên cương mời đến. Án này rõ ràng cùng huyền học liên quan đến, mong muốn biết được ngũ hành chi pháp thâm ý, còn có này ma quái đồ án tình huống cụ thể, chỉ có thể tìm người chuyên nghiệp đến giúp chính mình." Cũng may, hắn trong khoảng thời gian này tra án trải nghiệm, nhường hắn làm quen không ít nhân mạch, huyền học đại sư cũng không thiếu. Lục Dương Nguyên nghe xong, liền nói ngay: "Hạ quan cái này đi." Dứt lời, hắn liền bước nhanh rời đi. Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi cả người là huyết bù nhìn, hắn thấy Dương thị sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy không dừng lại, liền biết nơi này huyết tinh cảnh tượng đối với Dương thị mà nói, xung kích hay là quá lớn. Hắn ngữ khí ôn hòa mấy phần, nói: "Dương phu nhân đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút đi, nếu có cần, bản quan lại gọi Dương phu nhân." Dương thị cảm kích gật đầu một cái, nàng âm thanh yếu đối nói: "Lưu lang trung nhất định phải tìm ra hung thủ, là lao ra báo thủ à?" Lưu Thụ Nghĩa nhìn thẳng Dương thị hai mắt, kia dường như năng lực xem thấu tất cả tầm mắt, nhường Dương thị trong lòng không khỏi siết chặt, vô thức rời đi tầm mắt. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hiểu rõ, nhìn tới Dương thị cũng không bị Dương Vạn Lý tra tấn ra bệnh tâm lý, nàng nói những thứ này chỉ là tận một cái phu nhân trách nhiệm thôi. Dương phu nhân yên tâm, chúng ta đã tìm toàn Dương bác sĩ thi thể, hiện tại ngay cả phân thây nơi cũng tìm được, khoảng cách tìm thấy hung thủ, tin tưởng cũng sẽ không quá xa. Nói xong, hắn liền khoát khoát tay, nhường nha dịch đem Dương thị mang theo ra ngoài. Thừa dịp chờ đợi viên thiên cương khoảng cách, Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa dò xét trước mắt trạch viện. Tòa này trạch viện không tính lớn, nhưng cũng là nhị tiến gia sân nhỏ, tại vị này đạt tương đối vắng vẻ an thiện phường bên trong, ứng cũng được cho là nhà giàu sang. Cố huyện úy, ngươi có biết tòa này dinh thự thuộc về ai? Lại vì sao hoang phế? Cố Văn Vội bằng nói: "Hồi Lưu Lang Trung, hạ quan vừa mới hướng chung quanh hàng xóm hỏi thăm qua, các bạn hàng xóm nói tòa này dinh thự chủ nhân là một cái phú thương, làm ăn làm không nhỏ, 10 phần giàu có. Nhưng 10 năm trước, phú thương một nhà liên tiếp quỷ dị xảy ra chuyện, đến cuối cùng, cả nhà tất cả vong. Người chung quanh đều cho rằng phú thương dinh thự phong thủy không tốt, ở bao địa sát vị trí, đưa tới bất khiết chi vật, có thể thật tốt một hộ giàu có người ta, cửa nát nhà tan. Vậy bởi vậy, từ phú thương một nhà xảy ra chuyện về sau, tòa này tòa nhà liền rốt cuộc không ai hỏi đến, chung quanh bách tính sợ cùng tòa này tòa nhà có chỗ liên lụy, bị bất khiết chi vật để mắt tới, bình thân đi đường đều là đi vòng qua." Nghe Cố Văn lời nói, Lý Tân Xuân không hiểu cảm thấy cái này tĩnh mịch thất bại sân nhỏ đột nhiên có chút âm trầm. Hắn nắm thật chặt ống tay áo, nói: "Bản quan cũng là lần đầu tiên nghe nói này trạch viện sự việc." Cố Văn nói: "Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện lúc, ta đại đường cũng mới vừa thành lập không lâu, lúc đó thiên hạ còn rất là hỗn loạn, một cái bình thường phú thương người ta chết sống, nói thật không đáng kể chút nào đại sự, với lại lúc đó Lý huyện lệnh còn không phải vạn niên huyện lệnh, không nghe nói việc này rất bình thường." Lý Tân Xuân gật đầu một cái, cũng đúng. Lưu Thụ Nghĩa không có đi quản dinh thự phong thủy vấn đề, hắn nói ra: "Ngươi nói phú thương một nhà liên tiếp quỷ dị xảy ra chuyện, không biết là như thế nào quỷ dị xảy ra chuyện." Cố Văn nói ra: "Các bạn hàng xóm tùy tiện nhắc tới mấy miệng, tựa như là cái này phú thương có một trai một gái, đầu tiên là nữ nhi của hắn đột nhiên mất hồn bình thường, đối với tất cả mọi người không biết, chính mình nổi điên giống nhau chạy ra khỏi tòa nhà, sau đó đều hư không tiêu thất. Phú thương một nhà vội vàng tìm kiếm nữ nhi này, ai ngờ tìm tới tìm lui, con trai của hắn cũng tại một cái ban đêm quỷ dị biến mất. Một trai một gái tất cả biến mất không thấy gì nữa, phú thương vợ chồng bị đả kích, bọn hắn đầu tiên là đi báo quan, có thể quan phủ tra xét mấy ngày cũng không có chút nào manh mối, liền từ bỏ tìm kiếm. Bọn hắn không cam tâm, vẫn tiếp tục tìm kiếm, kết quả nửa tháng sau, phú thương phu nhân ở một buổi tối, ngã giếng mà chết. Phú thương vô cùng tan vỡ, miễn miễn cưỡng lên tinh thần cho phu nhân xử lý hậu sự, ai ngờ không bao lâu, tại một lần thương hành trên đường, rơi xuống vách núi, hài cốt không còn. Phú thương một nhà, cứ như vậy tại ngắn ngủi trong một tháng, biến mất, ngã giếng, hài cốt không còn. Còn lại người làm trong nhà thấy thế, cũng cảm thấy tòa này dinh thự âm trầm đáng sợ, bọn hắn đem nhà giàu bên trong tài vật một đoạt mà không, liền đi tứ tán, sau đó tòa này dinh thự liền giống tiếp theo, cho đến hôm nay. Nghe Cố Văn giảng thuật,
Lý Tân Xuân cùng Đinh Phụng cũng cảm thấy nổi da gà hướng lên bốc lên. Lý Tân Xuân nói, một nhà bốn miệng, tại trong một tháng tuần tự xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện tình huống không giống nhau, chợt nhìn, quả thực có chút quỷ dị. Đinh Phụng vừa trà lấy cánh tay, vừa nói, bốn người biến mất hoặc tử vong, nghe tới dường như không có bất kỳ cái gì ngoại nhân hãm hại, cũng không trách chúng quanh bách tính nói lung tung, xác thực rất kỳ quái. Lưu Thụ Nghĩa do dự một lát, nói, việc này tại nha môn Vạn Niên huyện, nên có lưu hồ sơ a. Chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí. Hiện hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án. 3, chương 170, ngày sinh tháng đẻ, huyền học chi bí. Hiện hiện, 10 năm trước quỷ dị vụ án. 3, Cố Văn do dự một chút, lúc đó đại đường vừa mới thành lập, mục tiêu chủ yếu hay là cướp đoạt thiên hạ, cho nên quy chế xí nghiệp cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, việc này bọn hắn báo lên nha môn, cũng chỉ có một trai một gái mất tích, một cái mất tích án đối với năm đó nha môn Vạn Niên huyện mà nói, căn bản cũng không gọi chuyện, vì vậy ngay lúc đó nha môn Vạn Niên huyện có phải dựa theo quy củ biết hồ sơ, hạ quan cũng không dám xác nhận, cần hồi đi tìm kiếm mới có thể biết được. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nói, vậy làm phiền Cố huyện úy, vì bản quan đi một chuyến. Cố Văn một mực tìm kiếm có thể đền bù trước đó sai lầm cơ hội, giờ phút này nghe vậy, không nói hai lời, nói thẳng, Lưu Lang Trung yên tâm, chỉ cần bọn hắn biết hồ sơ, hạ quan đều nhất định sẽ đem hồ sơ tìm thấy. Nói xong, hắn không hề chậm trễ chút nào, xoay người rời đi. Nhìn Cố Văn bóng lưng rời đi, Lý Tân Xuân nhịn không được nói, Lưu Lang Trung lẽ nào hoài nghi? Dương bác sĩ bị hại một vụ án, cùng năm đó phú thương một nhà quỷ dị xảy ra chuyện liên quan đến. Đinh Phụng cũng tò mò nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa quét mắt trước mắt rách nát sân nhỏ, nói, hung thủ có thể hành hung địa phương có rất nhiều, vì sao muốn lựa chọn An Tiệt Vương? Lại vì sao muốn lựa chọn tòa này trạch viện phân thây? Còn có hung thủ vứt xác địa điểm, tất cả tại đây tòa nhà phụ cận, mỗi một cái vứt xác điểm khoảng cách tòa này tòa nhà khoảng cách, nghĩ kỹ một chút, cũng đều dường như nhất trí. Cho dù là tòa kia thay thế ngũ hành chi kim tiệm thợ rèn, cùng tòa này tòa nhà khoảng cách, cùng tòa nhà cùng mặt khác vứt xác mà khoảng cách vậy giống nhau như lúc. Đây có phải hay không có thể nói rõ, hung thủ đối với nơi này hết sức quen thuộc, hiểu rõ nơi này tất cả. Nếu là như vậy liền cho thấy, hung thủ lựa chọn nơi này hành hung, có thể không phải ngẫu nhiên, không phải là bởi vì hắn trùng hợp tìm đến nơi này, mà là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, chủ động lựa chọn nơi này. Như vậy nhìn chung tòa này tòa nhà tính đặc thù, cũng là 10 năm trước một nhà bốn miệng quỷ dị cảnh ngộ, có thể tồn tại bí mật. Lưu Thụ Nghĩa phân tích có lý có cứ, giờ phút này vừa dứt lời, dù là nhất biết trêu chọc ngự sử Đinh Phụng, giờ phút này cũng không tìm tới mảy may phản đối địa phương. Đinh Phụng đều tìm không ra khuyết điểm, chớ nói chi là Lý Tân Xuân. Lý Tân Xuân gật đầu, thì ra là thế, kia xác thực nên chú ý một chút 10 năm trước chuyện, chỉ hy vọng năm đó huyện nhà năng lực theo quy củ viết hồ sơ, bằng không liền phiền toái. Trước làm hết sức mình đi. Lưu Thụ Nghĩa cũng không trong lúc chủ động hao tổn, sự việc sẽ hay không như chính mình chờ mong như thế phát triển, phải đợi Cố Văn bay về mới có thể biết được, trước đó, hắn sẽ không vì không có chuyện phát sinh mà lo lắng hãi hùng. Đi thôi, đi dạo một vòng tòa này tòa nhà. Lưu Thụ Nghĩa đem bù nhìn tất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí lách qua đầy đất vết máu, đi tới phía sau viện một loạt phòng ốc trước. Những thứ này phòng ốc bởi vì thời gian dài không người quản lý, có cửa sổ đã phá toái, có mảnh ngói bị phong tung bay, có thể những thứ này căn phòng trên mặt đất cũng có dày một tầng dày bụi đất. Lưu Thụ Nghĩa đẩy ra nửa đậy cửa phòng, đi vào. Đây là đái khách chính sảnh, diện tích không coi là nhỏ, có mấy tờ cái bàn cùng ghế đầu, chẳng qua giờ phút này chút ít bàn bằng ghế cũng ngã lật, trên mặt đất có ngã nát ly trà mấy bữa. Lưu Thụ Nghĩa quét mắt một chút, xác định phòng ốc bên trong không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, liền lui ra đây, tiến nhập trong một phòng khác. Không bao lâu, phía trước tất cả căn phòng liền bị Lưu Thụ Nghĩa đi rồi một vòng. Những thứ này căn phòng cũng cơ bản giống nhau, đều là cái bàn ngã lật, mặt đất bừa bộn, ngoài ra không có vật gì khác nữa, đó có thể thấy được người làm trong nhà tứ tán rời đi thì đúng là đem tất cả đáng giá đồ vật cũng dọn đi rồi. Đi hậu viện xem một chút đi. Lưu Thụ Nghĩa đi vào hậu viện, so với đại khách phía trước, hậu viện là chủ nhân chỗ ở, rốt cục có một ít sinh hoạt dấu vết. Cách cửa bị đẩy ra, Lưu Thụ Nghĩa đám người đi đến. Mà lần này bước vào, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy cùng phía trước căn phòng khác nhau hình tượng. Gian phòng này treo đầy hồng nhạt màn lụa, tràn đầy thiếu nữ khí tức, nó không có trong ngoài thất phân chia, do một cái bình phong cách xa nhau. Bình phong đã phai màu, mơ hồ năng lực nhìn thấy phía trên treo lên phi hạt. Bình phong ngoại là tiếp khách khu, ghế ngã lật, cái bàn bị đẩy lên một bên, dựa vào tường ngăn tủ toàn bộ bị mở ra, quần áo bị lật được lung ta lung tung, có ném xuống đất, có treo ở trong một tủ, 10 năm thời gian ăn mòn, khiến cái này nguyên bản quý giá trang phục đã cởi màu sắc. Lưu Thụ Nghĩa tiện tay từ dưới đất nhặt lên một bộ y phục, nhìn kỹ một chút, đây là một cái xanh lá váy, váy kích thước không lớn, hắn xem chừng, cũng là 10 tuổi tả hữu nữ hài xuyên kích thước. Phú thương nữ nhi mất tích lúc, mới 10 tuổi khoảng chừng sao. Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng đem váy thả lại tủ quần áo, xoay người lại đến sau tấm bình phong. Bình phong sau đó chính là một tấm màu đỏ sẫm giường, trên giường có một cái hồng nhạt cái chăn, chăn mền chỉnh tề gấp lại, Lưu Thụ Nghĩa vươn tay nhẹ nhàng sờ lên chăn mền, sau đó thu về bàn tay. Nhìn sạch sẽ bàn tay, Lưu Thụ Nghĩa hít mắt. Hắn tầm mắt lại rời về phía đầu giường trang điểm tủ, trang điểm tủ ngăn kéo tất cả rầm giữ, phía trên để đó một cái túi thơm mặt ngoài dùng dây đỏ thêu lên một cái miểu chữ. Lưu Thụ Nghĩa cầm lấy túi thơm, nhìn vài vóc phai màu trình độ, hiểu rõ này túi thơm nên cùng những kia quần áo một dạng, chí ít phơi gió phơi nắng có 10 năm. Đem túi thơm đặt dưới mũi, đã nghe không đến bất luận cái gì hương vị. Thời gian luôn luôn vô cùng tàn khốc, bất kể này túi thơm năm đó lại làm sao hương khí bức người, vậy không nhịn được thời gian trôi qua, lúc này nó thậm chí không bằng gỗ chế tạo đồ gia dụng thú bị nói. Lưu Thụ Nghĩa thu hồi túi thơm, cuối cùng nhìn thoáng qua sạch sẽ giường, quay người rời đi. Sau đó, hắn lại đi cái khác mấy cái phòng ngủ. Những thứ này phòng ngủ tại trải qua người làm trong nhà càn quét về sau, cơ bản nhất trí, đều là tủ quần áo bị lật ra, quần áo đầy đất đều là, 10 phần dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng có một chút, nhưng lại lạ thường nhất trí. Bất luận là phú thương vợ chồng phòng ngủ, hay là sát vách nhi tử căn phòng, giường cũng 10 phần chỉnh tề sạch sẽ. Chăn mền trông rất là ngay ngắn, trên giường không nhìn thấy một tia nếp nhăn. Nay cùng căn phòng những vị trí khác lộn xộn so sánh, quả thực dường như là hai cái thế giới khác nhau. Đến mức Lý Tân Xuân cùng Đinh Phụng cũng đều đã nhận ra dị thường. Vì sao duy chỉ có giường như thế sạch sẽ gọn gàng? Lý Tân Xuân hoài nghi nói. Đinh Phụng nói, ngay cả một điểm cho bụi cũng không có, hình như chuyên môn bị người chỉnh lý qua. Nghe lời của hai người, Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, không cần hình như, chính là chuyên môn bị người chỉnh lý qua. Với lại những thứ này căn phòng giấy dán cửa sổ tất cả đã phá toái, nóc nhà cũng có mảnh ngói hư mất, phía ngoài cho bụi rất dễ dàng có thể bay vào tới. Nhưng dù cho như thế, giường trên đệm chăn vậy sở không tới mảy may cho bụi, điều này nói rõ cái gì? Lý Tân Xuân suy nghĩ một lúc, nói, thuyết minh trước đây không lâu vừa bị người chỉnh lý. Các ngươi cảm thấy, sẽ là ai sửa sang lại? Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi. Đinh Phụng nói thẳng, đây còn phải nói nha, tới chỗ này chỉ có hung thủ cùng Dương Vạn Lý, Dương Vạn Lý một cái triều đình đại quan, không thể nào vô duyên vô cớ sửa sang lại cái gì giường. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, không sai, Dương Vạn Lý không có sửa sang lại giường lý do, như vậy sửa sang lại giường, cũng chỉ có thể là hung thủ. Nhưng nếu như hung thủ chỉ là muốn tìm một chỗ ở, kia một cái phòng như vậy đủ rồi, làm gì ba cái căn phòng cũng sửa sang lại như thế sạch sẽ gọn gàng. Ta nghĩ, chỉ có thể có một cái lý do. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, hung thủ cùng gia đình này tuyệt đối có nào đó quan hệ đặc thù. Nói cách khác, tại Lý Tân Xuân kích động nhìn chăm chú, Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, ta không có phán đoán sai, hung thủ chính là chủ động lựa chọn tòa này dinh thự. Nếu có thể tra ra tòa này dinh thự bí mật, hung thủ thân phận, có thể tự động hiện hiện,